Chương 656, thật giả, thiện ác. Chương 656, thật giả, thiện ác. Đùng, đùng. Cảm tạ mấy vị phối hợp. Kẻ tình nghi đã tìm tới, tại hạ du bị dễ, cái chạc cây cho treo lại, đã. Mái hiên ở ngoài, trong sân bay xuống mưa phùn đã ngừng, mang theo chút hơi nước thanh phong và nhẹ nhà chính môn. Một xe cảnh sát đứng ở sân một bên, trên đỉnh còn lập lòe đèn hiệu cảnh sát, bên cạnh vị lớn tuổi chút trung niên cảnh sát hòa khí cùng lão nhân cùng lao thái thái làm ghi chép, hiểu rõ chút tình huống. Bên cạnh, cậu bé đứng, có chút ngạc nhiên nhìn bên này, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn sang nốt tại vòng bên trong gà. Một ít người trong thôn vây quanh ở sân một bên, chờ ở bên đường, ánh mắt có chút thân thiết. Lúc này, một người cảnh sát dọc theo đường nội vã chạy tới, hướng về phía trung niên cảnh sát bên thai nói rồi vài câu. Trung niên cảnh sát nghe, dừng lại, sau đó xung cảnh sát kia gật gật đầu, lại quay đầu lại, hòa khí hướng về phía lão nhân cười nói: Lão nhân gia, lão thái thái, cảm tạ các ngươi đối với chúng ta công tác phối hợp, sự tình chúng ta đã hiểu rõ gần đủ rồi, liền không quấy rầy các ngươi. Cảnh sát đồng chí, các ngươi tìm lão gia tử chuyện gì a? Lão gia tử vừa ý thiện đây. Đúng đấy, trong ngày thường, lão gia tử thường giúp đỡ người trong thôn. Trong thôn đau nóng đầu, đều là lão gia tử cho nhìn ra, liền tiền đều không làm sao thu quá. Lúc này, vây quanh những người này không nhịn được, thân thiết lên tiếng hỏi, ngay lập tức, một đám người mồm năm miệng mười địa nói rồi lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, là lão nhân gia này báo đến án, nói gặp phải cái kẻ tình nghi. Chúng ta lại đây hiểu rõ dưới tình huống. Trung niên cảnh sát nghe Chu Vi mồm năm miệng mười lời nói thành, nhìn Chu Vi thân thiết dáng dấp, cười ha ha giải thích cũ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lão nhân cũng ngẩng đầu lên, hướng về phía người chung quanh nói tiếng, người chung quanh lúc này mới yên tĩnh chút, quay đầu lại, lão nhân nhìn về phía trung niên cảnh sát. Cảnh sát đồng chí, cô nương kia. Nhìn trung niên cảnh sát, lão nhân không khỏi lên tiếng hỏi. Nghe được lão nhân dò hỏi, trung niên cảnh sát quay người lại, nhìn lão nhân, dừng lại, vẫn là lên tiếng nói rằng: "Ngụy Song đã tại Hạ Du tìm tới." Ai? Cô nương kia cũng là cái người đáng thương, chính là. Lão nhân nghe tiếng, thở dài, há miệng, nói câu, lại ngừng lại thanh. Ông già kia nhà, chúng ta trước hết đi rồi a. Trung niên cảnh sát lại nói thanh, mang theo những cảnh sát khác, mở ra xe cảnh sát rời đi. Lão gia tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Lão gia tử, không thương tổn được. Sao còn gặp gỡ? Lão gia tử ngươi sau đó nếu không vẫn là thiếu quản người qua đường sự tình đi, miễn cho lại gặp gỡ cái gì. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chính là cùng cô nương kia nói rồi chút ta sự tình, tiếp tục nghe cô nương kia nói rồi chút chuyện của nàng. Không có chuyện gì, ra ngoài lại ở ngoài cũng không dễ dàng, đi ngang qua ta nơi này nên giúp một cái hay là muốn giúp một cái. Một đám người trong thôn hướng lão nhân vây lại, thân thiết lên tiếng nói. Lão nhân cười ha ha đáp lời, lại ngẩng đầu lên, nhìn ngó cảnh sát phương hướng ly khai. Ngươi cảm thấy đến cái gì là ác, cái gì là thiện? Dọc theo ngọn núi đó dưới chân làng cửa thôn ra bên ngoài con đường, đi qua điều đường dốc, đứng ở xa lộ cửa ngã ba một bên, một viên hướng về trên đất ánh cảnh lá cái bóng dưới cây, nhìn bị âm xoa bắt trung niên nữ nhân, Liêm Ca dừng lại, vẫn là lên tiếng hỏi một câu. Trung niên nữ nhân nhìn Liêm Ca, đầu tiên là trợn trừng mắt. Lão thái thái kia chính là ác, nàng để ta nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Trả lời cũ, trung niên nữ nhân lại nhìn về phía Liêm Ca, trong mắt toát ra chút ước ao, hoặc là nói đòi hỏi, há miệng, rồi lại dần dần ngừng lại thanh, đáy mắt hào quang dần dần rút đi, ảm đạm. Nhìn trung niên này nữ nhân, lại dừng lại, Liêm Ca không nói gì thêm nữa. Chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bắt trung niên nữ nhân quỷ sai, dẫn nàng đi xuống đi. Cái kia thiên sư, ti chức trước hết xin cáo lui. Trung niên quỷ sai không người cung kính lại đáp, ngay lập tức, bắt trung niên nữ nhân lại lui về phía sau vài bước, đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt. Dừng một chút chân, Liêm Ca lại quay người sang, đi ra cây này ầm dưới, bước lên xa lộ, dọc theo này xa lộ, càng đi về phía trước đi. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng đứng thẳng chân trước, cũng gọi là hai tiếng, chuyển động đầu, hướng về bốn chết nhìn xung quanh. Từng trận thanh phong lướt qua, hôn tạp chút Liêm Ca lời nói thành, chuột trắng tiếng kêu, một người một chuột, dọc theo xa lộ càng đi càng xa, phía sau, ngọn núi đó dưới chân làng cũng dần dần đi xa. Đáng hận nhất vẫn là người phụ nữ kia cha mẹ, nếu không là gặp gỡ loại này cha mẹ, nàng cũng không đến nơi đi tới bước đi này. Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh một nhà ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, ăn cơm tối, cùng Liêm Ca đánh video điện thoại, nghe Liêm Ca nói đơn giản lại trung niên kia nữ nhân sự tình, Cố Tiểu Ảnh có chút căm phẫn sục sôi nói rằng: "Như vậy cha mẹ, hoàn toàn chính là không chịu trách nhiệm, chỉ lo chính mình ném xuống bao quần áo, hoàn toàn liền mặc kệ có thể sẽ tạo thành hậu quả gì. Kết quả để người phụ nữ kia từng bước một thành hiện tại cái này dáng dấp." Nói chuyện, Cố Tiểu Ảnh lại ngừng lại lời nói thanh. Bên cạnh, Cố Mông nghe, trầm mặt lại, buông đũa xuống, lắc lắc đầu. "Ta chính là phụ sản khoa, chuyện như vậy, hàng năm đều có." Có sinh ra được ném vào bệnh viện thùng rác, có ném vào nhà xí bồn cầu. Sợ đến có đoàn thời điểm, lúc làm việc, mỗi cách đoàn thời gian ta đều hướng về trong nhà vệ sinh chạy, không nhìn tới một ánh mắt, đều không yên lòng. Có người nói à, nàng không có lựa chọn khác, ai biết sinh ra đến hài tử là dáng vẻ ấy, nhưng này hài tử cũng không có lựa chọn khác à, nàng nào có biết bị sinh ra đến rồi, cha mẹ mình là cái này đức hạnh. Nếu như không làm tốt chuẩn bị, vậy tại sao lại muốn sinh con? Cố Mâu nói, bên cạnh bàn ăn, bầu không khí có chút nặng nề, không đón thêm lời này đã nói đi, mà là lại nhìn xem Cố Tiểu Ảnh, cười nói: "Cố Tiểu Ảnh, hiện tại biết mẹ ngươi đối với ngươi đi. Khi còn bé ngươi sinh ra được cái kia đần độn răng dấp, không phải cười, chính là khóc, ta đều không đem ngươi đem ném đi rồi." Nghe lời này, bên cạnh Cố Hán Quốc không khỏi cũng nở nụ cười. "Mẹ, nhà ai đứa nhỏ mới vừa sinh ra đến, ngoại trừ khóc, cười, còn có thể nói thẳng sao?" Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh không khỏi hào thanh. điện thoại con này, nghe đầu bên kia điện thoại âm thanh, nhìn đầu bên kia điện thoại hình ảnh, Liêm ca khẽ cười. Đúng rồi, Liêm ca, ngươi biết người phụ nữ kia cha mẹ mặt sau có làm sao sao? Cố Tiểu Ảnh hào thanh qua đi, quay đầu lại, có chút thân thiết nhìn video điện thoại con này, lên tiếng hỏi một câu. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nói câu. Là người phụ nữ kia. Cố Tiểu Ảnh lên tiếng nữa, tựa hồ muốn hỏi lại dưới, chỉ nói là giữa, lại ngừng lại thanh. Đúng rồi, Liêm ca, cái kia, người phụ nữ kia cuối cùng là muốn hỏi ngươi cái gì? Có chút ngạc nhiên, Cố Tiểu Ảnh nhìn video điện thoại con này Liêm ca, lên tiếng hỏi, khả năng là muốn hỏi ta, lúc trước ta nói tới nói, có phải là thật hay không được? Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng đáp lời. Chính là Liêm ca ngươi nói cho nàng, lão thái thái kia bắt đầu chỉ là thiện tâm, sau đó chậm rãi mới thay đổi ý nghĩ câu kia. Cái kia, là có thật không? Cố Tiểu Ảnh buông đũa xuống, có chút ngạc nhiên, nhìn video điện thoại con này Liêm ca, lên tiếng lại hỏi, nghe tiếng, Liêm ca liếc nhìn video điện thoại con này Cố Tiểu Ảnh, lại quay lại ánh mắt, không trả lời. Lúc trước, trung niên kia nữ nhân cuối cùng không lên tiếng dò hỏi, cũng đã là loại đáp án. Mang theo chút hàn ý thanh phong lướt qua, quyền lạc ven đường vài miếng lá rụng. Chương 657, dĩa đường chương 657, dĩa đường. Tiểu ca, cái này áo lông ngươi bắt được đi. Nhanh mặc vào nhìn, xem có vừa người không. Đây là cái vẫn tinh náo nhiệt thôn trấn, san sát cao lầu cùng rách nát cũ kỹ đường phố cùng tồn tại, có chút loang lổ rút đi tường thất vọng, rơi mất chút mái ngói nhà ngói liền hôn tạp ở sáng vạn nhà đèn đuốc chiếu ra đến trên đường phố cao lầu, cùng cao lầu dưới, dựa vào đường phố các loại mặt đường bên trong, cũ kỹ đen kịt trong ngõ hẻm không người nào ra vào, sáng chạn chạn đèn đường đường phố bên, muôn hình muôn vẻ người lui tới. Pha tạp vào chút người đi đường lời nói thành, đường phố bên còn đèn sáng trong cửa hàng tiếng giao hàng, náo nhiệt. Một cái đầu hẻm một bên, náo nhiệt đường phố cuối đường một bên, một nhà chuyển phát nhanh đến trước, Liêm ca bắt được Cố Mẫu để Cố Tiểu Ảnh ký quá cái này áo lông. Lúc trước video điện thoại còn không phải, Cố Mẫu cười, cùng Liêm ca nói câu. Được. Sư mẫu, khép lời, đáp một tiếng, Liêm ca mở ra chứa áo lông túi, liền túi ném vào bên cạnh thùng rác, cởi áo khoác, đem Cố Mẫu ký đến cái này áo lông mặc ở bên trong. Như thế nào, vẫn được sao? Video đầu bên kia điện thoại, Cố Mẫu cười, lên tiếng lại hỏi, rất ấm áp. Khép lời, Liêm ca đem lúc trước áo khoác lại từ đầu mặc vào lên, đáp lời. Ấm áp là tốt rồi, ta xem một chút, lại cho ngươi đan một cái, ngươi đến thời điểm thật tắm rửa. Cố Mẫu nhìn, gật gật đầu, cười lên tiếng nữa nói rằng, mẹ, vậy ta đây, ta cái này đây. Ở đan, ngươi sốt ruột cái gì? Mẹ, ta cảm giác ngươi đang gạt ta, ngươi đem Liêm ca cái này áo lông đan tốt thời điểm, ta cái này áo lông ta liền cổ áo cũng không thấy. Bên cạnh, trên ghế sofa, Cố Tiểu Ảnh có chút tú oán lên tiếng nói rằng, sư mẫu, một cái đã đủ rồi, liền không cần lại đan. Liêm ca khẽ cười, nhìn video đầu bên kia điện thoại, lên tiếng nữa nói câu. Cũng vậy. Cố Mẫu nghe tiếng, gật gật đầu, đáp một tiếng, lại nghiêng đầu. Cố Tiểu Ảnh, ngươi xem một chút người Liêm ca thật hiểu chuyện. Ngươi xem một chút ngươi, ngày qua ngày, dáng ngồi không ra ngồi, chạm không chạm xem, cả người hay cùng không xứng tự, mới ngồi vào sofa đi, đầu liền gần đến gối đi đến. Mẹ, mẹ ruột. Cố Tiểu Ảnh lại gào khan thanh, vẫn là không từ trên ghế xa lông lên. Liêm ca, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu bắt nạt ta. Cái này nhà, ta không có cách nào đợi, ngươi còn không mau mau tới đón ta. Dầm gì? Cố Tiểu Ảnh lại nói thanh. Cố Mẫu tức giận, liếc nàng một cái. Đem cái kia sofa cái đệm kéo một hồi, đều phải cho ngươi mang đến trên đất đi tới. Nha. Ngưng lại thanh, Cố Tiểu Ảnh ngoan ngoãn ngồi dậy đến, lôi kéo cái đệm, lại từ đầu bắt lại đi. Lại tức giận nhìn Cố Tiểu Ảnh một ánh mắt, Cố Mẫu nhìn về phía video điện thoại con này Liêm ca. Tiểu ca, vậy ngươi gần như cũng đi ăn cơm tối đi, ta cùng lão sư ngươi liền không cùng ngươi nhiều lời, ngươi cùng Tiểu Ảnh tán gẫu đi. Được, sư mẫu. Nhìn video đầu bên kia điện thoại, nghe đầu bên kia điện thoại lời nói thanh, Liêm ca khẽ cười cười, đáp một tiếng. Video đầu bên kia điện thoại, Cố Mẫu cùng Cố Hán Quốc đi ra chút, Cố Tiểu Ảnh nằm ngoài trên ghế sofa, lót gối, lấy thêm nổi lên điện thoại di động. Liêm ca, Liêm ca ca. Ngươi vừa nãy thật giống tâm tình có chút trầm thấp, hiện tại khá hơn chút nào không? Tốt lắm rồi. Khẽ cười, Liêm ca đáp lời. Chít chít, chít chít chi. Lại cùng Cố Tiểu Ảnh nói rồi một chút nói, Liêm ca cúp điện thoại, đem điện thoại di động tùy ý cường điệu tân bỏ vào trong túi. Trên vai, chuột trắng chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía, dọc theo rìa đường, cửa ngã ba một bên, bày một ít ăn than, đứng lên chân trước. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng, Liêm ca khẽ cười cười, lại xoay người, hướng về ven đường cái không bao xa tiệm ăn vặt vị đi tới. Đến bắt cơm chiên, đóng gói mang đi. Được rồi, lập tức liên tốt. Tiểu tử, ngươi muốn gọi cái gì? Bắt chuyện thanh bằng một bên cái khách mời, thấy Liêm ca đến gần, quầy hàng sau chủ quán một bên bận việc, một bên lại bắt chuyện, xào phân hâm lại thịt, xào cái sợi khoai tây đi. Liếc nhìn đứng ở quầy hàng bên cạnh, trên bảng hiệu món ăn, Liêm ca lên tiếng nói câu. Hành, đóng gói vẫn là liền ở đây ăn. Liền ở đây ăn đi. Được rồi, ngài ngồi trước, đợi lát nữa. Quầy hàng sau chủ quán đáp một tiếng, bận việc đến đâu lên, cầm cái môi lật xào trên chỗ bán hàng nồi sắt bên trong món ăn. Liêm ca quay người sang, lại nhìn mắt, này quầy hàng liền đặt tại đường phố một bên, chống đỡ cái sạp hàng, quầy hàng trước, bày vài tờ chồng chất bản, bày chút ngựa đắng. Tùy ý chọn cái vị trí, Liêm ca ngồi xuống. Hay là bởi vì từng trận phát đến, mang theo hàn ý gió lạnh, đường phố bên, mấy cái sạp vị trước, đều không ngồi người nào, lui tới thực khách đại thể mang theo một ít ăn liền rời khỏi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca lại nhìn mắt quầy hàng trước, sát bên đường phố một bên bậc thang bên, còn có mấy cái hướng về trên đất áp chưa bố, bày sạp đoán mệnh thầy tướng số. Khí trời, thật hắn lương lạnh a. Lạnh, lạnh có thể lạnh đi nơi nào, ngươi cái lao ra hỏa, đừng đợi một chút nói tay run lên, chơi xấu à, hạ cờ không hối hận ta cùng ngươi nói. Liên ngươi cái nước cờ dở cái soạn, ta còn đổi ý. Ngươi đừng nói đầu góc ngươi đông mục là được. Dựa vào gần hai cái tiệm đoán mệnh bị sau, hai cái ông lão ở hai cái quầy hàng trung gian bày cờ đua, chính một bên rơi xuống. Khí trời, thực sự là lạnh a. Quay hàng sau, cái kia chủ quán đem đĩa xào kỹ sợi khoai tây, cùng một bát cơm bừng, từ quầy hàng sau đi ra, đi tới Liêm ca bên cạnh người. Tiểu tử, ngươi ăn trước, còn lại cái món ăn lập tức ta liền cho ngươi xào lại đây, miễn cho đợi một chút lạnh. Chủ quán cười ha ha, nói tiếng, đem cái kia đĩa xào kỹ sợi khoai tây cùng chén cơm kia thả xuống, lại dọc theo đường, nhìn nó, một lần nữa đi trở về quầy hàng sau. Liêm ca gật gật đầu, đem bát ăn cơm bưng lên, liếc nhìn trên vai nhìn thẳng thèm chuột trắng, gắp đũa sợi khoai tây đưa cho chuột trắng chảo nâng, đem sợi khoai tây hướng về trong miệng đệ, lại cắp lên đũa món ăn, Liêm ca bắt đầu ăn. Cho ta đến phân diện, nhiều thả điểm ở tay, khi trời, thật hắn nương lẹ. Chính rơi xuống kỳ cái lao đầu xem bói, ngẩng đầu lên, hướng về cái kia tiệm ăn vặt chủ bắt chuyển thành. Cũng cho ta hắn nương đến một bát. Thành. Lão Trần, lão Tử, các ngươi ngày hôm nay đều muộn như vậy, làm sao còn chưa thu thập a? Mẹ kiếp, thu thập cái gì a? Cả ngày đều không khai trương. Các loại, cái kia bát mì trước tiên đừng dưới, thật giống hắn nương đến chuyện làm ăn, đừng phá hoại lao tử hình tượng. Lao đầu xem bói mắng nết nết nói câu, theo sát ngẩng đầu lên, hướng về ven đường nhìn nó, tựa hồ nhìn thấy gì đó, lại quay về chủ quán tiếng hô. Ta cái kia bát mì, cũng không muốn. Mau mau, một cái khác đoán mệnh cũng theo nói tiếng, bình chân như bại ngồi ở quầy hàng sau. Nghe theo thanh phong ở bên thai vang lời nói thanh, chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn cái kia ven đường, cách đó không xa, một cô gái trẻ cả người buộc đến chặt chẽ, có vẻ hơi mập mạp, đứng ở cái kia ven đường, do dự. Hướng về bên lề đường mấy cái tiệm đoán mệnh bị nhìn. Lại do dự lại, cái kia tuổi trẻ nữ nhân vẫn là hướng về cái kia mấy cái tiệm đoán mệnh bị đi tới. Đứng ở ven đường cái thứ nhất quầy hàng trước, cái kia tuổi trẻ nữ nhân nhìn quầy hàng sau lão đầu xem bói, đáy mắt còn do dự, ông lão kia chuyển động ánh mắt, lại đánh giá này tuổi trẻ nữ nhân. Sư phó, ngài nơi này có thể bắt quỷ sao? Do dự nữa lại, cái kia tuổi trẻ nữ nhân vẫn là lên tiếng quay về vậy coi như mệnh ông lão hỏi. Chương 658, nước gội đầu chương 658, nước gội đầu. Chuyện quỷ quái không dám xem thường. Có điều đổi quỷ chấn tà chút pháp sự, vận đạo vẫn là hiểu chút. Lão đầu xem bói nhìn ở quầy hàng trước dừng chân lại cô gái trẻ tuổi, trở lên dưới đánh giá, nhìn một chút nữ nhân này, lên tiếng đáp lời, cô nương gặp phải không sạch sẽ. Đúng. Cô gái trẻ tuổi đầu tiên là gật gật đầu, trên mặt còn mang chút do dự. Sư phó, ngài có thể bắt quỷ sao? Cô nương trước tiên nói một chút về tình huống đi, chúng ta nghe nghe, cũng nhìn có thể hay không giúp cô nương ngươi nghĩ một biện pháp. Lão đầu xem bói cười ha ha, lên tiếng nói rằng, cô nương, ngươi không cần hoảng. Hiện tại cái này nhi cũng coi như là phố xá sầm uất, chính là gặp được cái gì không sạch sẽ, vào lúc này hắn cũng không dám sầm bậy. Ngươi trước tiên cho chúng ta nói một chút, chúng ta xem có thể hay không giúp ngươi nghĩ một biện pháp. Bên cạnh, cùng này lao đầu xem bói chơi cờ ông lão kia cũng phụ họa nói rằng, ngồi trước đi. Lao đầu xem bói cười ha ha, chuyển cái ghế, đưa tới. Cô gái trẻ tuổi do dự, đưa tay tiếp nhận ghế, đặt ở bên cạnh, lại không ngồi xuống. Sư phó, ta ở đến địa phương khả năng chuyện ma quái, cảm giác rất tà môn. Cô gái trẻ tuổi buộc đến chặt chẽ, do dự xuống, vẫn là lên tiếng nói rằng, lao đầu xem bói lại đánh giá cô gái trẻ tuổi, trên mặt nụ cười dần dần rút đi chút. Quang thời gian trước thời điểm, ta thay đổi một công việc, đổi đến chung quanh đây. Bởi vì lúc trước chủ đến địa phương cách bên này khá xa, đi làm tan tầm tiêu tốn thời gian đều quá dài, chỉ có thể thay cái nơi ở. Hít một hơi thật sâu, cô gái trẻ tuổi đấy mắt tựa hồ có hơi sợ sệt, lên tiếng nói. Ta ngay ở trên mạng tìm chung quanh đây nhà. Sau đó ta thấy có người tìm thuê chung bạn cùng phòng, là cái cùng ta số tuổi gần như nữ sinh, nàng nói nàng cũng ở chỗ này phụ cận đi làm, nhà xem ra cũng không tệ lắm, tiền thuê cho đến cũng rất tiện nghi. Bên này công tác vừa mới cất bước, tiền lương tuy rằng không phải đặc biệt ít, nhưng cũng không nhiều. Ta nghĩ có thể tiết kiệm chút tiền cũng không sai. Đến xem nhà qua đi, cảm giác nhà kia quả thật không tệ, cái kia thuê chung bạn cùng phòng xem ra cũng không sai. Mấy ngày trước thời điểm, ta liền mang vào. Trong mắt dần toát ra chút hoảng sợ, cô gái trẻ tuổi cả người khẽ run lại. Tiểu tử, cho, ngươi muốn hâm lại đi. Tiệm ăn vặt quầy hàng sau chủ quán bưng đĩa món ăn, vòng qua quầy hàng ở đi tới Liêm ca ngồi đến bên cạnh bàn, đem cái kia bàn hâm lại thịt phóng tới Liêm ca trước người trên bàn, cười ha ha bắt chuyện. Liêm ca gật gật đầu. Chủ quán cười ha ha, quay người lại đi trở về quầy hàng sau, theo đường phố nhìn nó, ha mấy cái nhiệt khí, vận việc đến đâu lên. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca lại nhìn mắt vậy coi như mệnh quầy hàng trước cô gái trẻ tuổi, thu hồi ánh mắt, gắp đũa còn bốc hơi nóng hâm lại thịt, đưa cho lúc trước còn hướng về cái kia quầy hàng trước nhìn xung quanh, vào lúc này trông mà thèm nhìn trong cái mâm hâm lại thịt chuột trắng nâng hâm lại thịt, chiến đấu lên. Liêm ca cầm đũa, gắp thức ăn, tùy ý ăn, nghe theo từng trận mang theo hàn ý thanh phong ở vang lên bên tai lời nói thanh. Mang vào qua đi, ngày hôm trước buổi tối, ta cùng cái kia mới quen bạn cùng phòng còn ra đi ăn bữa cơm, xem như là hoàng nền ta mang bảo. Cô gái trẻ tuổi nắm thật chặt có chút dày quần áo, hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục nói. Nữ sinh kia rất hay nói, chúng ta từ 8 giờ quá khứ ăn cơm, ở trên bàn cơm, nàng vẫn nói chuyện, chúng ta vẫn cho tới nhanh 12 giờ, mới từ bên ngoài trở lại trụ đến chỗ kia. Trở về nhà, nàng thật giống hứng nói chuyện còn rất cao, lôi kéo ta ở trong phòng khách, còn muốn lại nói một chút nói. Có điều ta thực sự là ngày đó dọn nhà, hơi mệt chút, vây được lợi hại, giường chiếu những người cũng còn chưa kịp phô. Nàng còn giúp ta đem giường chiếu giải ra, mãi cho đến hưởng đông 1-2 giờ thời điểm, ta thực sự buồn ngủ, nàng mới từ phòng ta đi ra ngoài. Hồi đó, ta nằm ở trên giường, nghĩ này bạn cùng phòng cũng thật là nhiệt tình. Sau đó vây được lợi hại, mơ mơ màng màng liền muốn ngủ. Sau đó, ngay vào lúc này, ngoài phòng ngủ một bên, đột nhiên vang lên đến thanh tiếng thét chói tai, một hồi liền đem ta cho làm tỉnh lại. Cô gái trẻ tuổi nói, cả người lại khẽ run lại. Ta mau mau liền từ trên giường bò lên, mở ra các loại, từ trong phòng ngủ chạy ra ngoài. Sau đó, ta liền nhìn thấy, phòng khách bên cạnh cửa nhà cầu mở ra, ta bạn cùng phòng kia liền đứng ở tấm gương trước mặt, thật giống là ở rửa mặt, cầm trong tay rửa mặt đồ dùng, vòi nước nước còn ở hào 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 lưu. Thế nhưng ta bạn cùng phòng nhưng sững sờ đứng ở đằng kia, cả người đều đang phát run, con mắt trừng mắt, miệng hơi dương, liên tục hấp khí, run cầm cập, như là nhìn thấy gì hù dọa đồ vật. Nhìn ra ta đều không ngừng được có chút sợ hãi. Cô gái trẻ tuổi nói, cũng trừng hai mắt, trên mặt hoảng sợ, cả người khẽ run. Ta mau mau hỏi nàng làm sao, hỏi hai lần, ta đến gần đến phòng vệ sinh trước mặt, nàng thật giống mới phản ứng được, đầu tiên là vừa giống như là chịu đến kinh hãi như thế, run rẩy lại, theo sát, lại quay đầu, nhìn ta, chen chúc nụ cười nói với ta, không có chuyện gì, chính là vừa nãy bồn rửa mặt trên đột nhiên rơi xuống khối đồ vật. Nàng đang nói chuyện với ta thời điểm, cả người đều còn đang không ngừng chiến. Ta cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền trở về đi ngủ. Nàng thật giống là bởi vì chịu đến kinh hãi, chỉ là lau mặt, liền so với ta còn trước tiên, tiến vào gian phòng. Sáng ngày thứ hai thời điểm, ta rời giường thời điểm, nàng cửa phòng ngủ mở rộng, đèn còn sáng, người đã không gặp. Đợi đến buổi tối giờ tan việc, ta mới vừa vào hành lang, liền nhìn thấy nàng, nàng không lên lầu, thật giống là ở chuyên môn chờ ta. Đáy mắt càng thêm hoảng sợ, cô gái trẻ tuổi không khỏi cả người run rẩy, nói tiếp. Trở về nhà, ở trong phòng khách lại cùng nàng nói rồi một chút nói, ta liền đi rửa mặt, nàng còn ngồi ở trong phòng khách. Tiến vào phòng vệ sinh, ta liền nhìn thấy ngày hôm qua nàng nói từ bồn rửa mặt trên rơi xuống đồ vật còn trên đất, ta liền cho nàng lượm lên, bỏ qua một bên. Thời quần áo, chuẩn bị gội đầu tắm rửa, ta cảm giác chiếu phòng tắm đèn vẫn còn có chút lạnh, lạnh đến mức thấu xương phòng, liên tục hướng về trong phòng vệ sinh xuyên. Trong phòng vệ sinh cửa sổ mở đến có chút cao, ta miễn cưỡng lóc chân, đóng cửa sổ lại, mới cảm giác thật giống được rồi điểm. Sau đó ta liền bắt đầu chuẩn bị trước tiên đem đầu cho rửa sạch, liền cúi đầu, ở vòi hoa sen dưới đáy lấy mái tóc cho trước tiên đánh thấp. Sau đó, liền ở đây nhắm mắt lại thời điểm, ta thật giống nghe được phòng vệ sinh cửa bị mở ra, lạnh đến mức thấu xương phòng, liền rõ ràng xuất giá, hướng về trong phòng vệ sinh không ngừng xuyên, đó lấy chính là trận buồn cầu tiếng nước. Hẳn là ta bạn cùng phòng đi vào. Tuy nói cảm giác thấy hơi không dễ chịu, có điều nghĩ đều là nữ sinh, cũng không có gì, ta liền nhắm mắt lại, một bên cho tóc hướng về phía nước, một bên làm cho nàng cho ta đệ một hồi bồn rửa mặt trên bảy đặt nước gội đầu. Sau đó ta liền nghe đến bịch một tiếng, như là món đồ gì nện xuống đất. Ta hít mắt, miễn cưỡng đem con mắt mở đến xem, liền nhìn thấy cái kia bình nước gội đầu đập xuống đất, liền ngã, rơi vào ta bên chân trên. Cả người run rẩy càng thêm lợi hại, hoảng sợ, cô gái trẻ tuổi âm thanh cũng run rẩy. Ta có chút kỳ quái, vẫn là đem nước gội đầu cho một lần nữa dựng đứng lên. Giặt xong đầu, tắm xong, ta từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, liền nhìn thấy ta bạn cùng phòng còn ở trong phòng khách trên ghế sofa ngồi. Ta có chút kỳ quái, liền lên tiếng hỏi nàng một câu. Nàng đầu một lần lại như là không nghe tự, lo lắng, ta còn nói một lần, nàng mới nói, vừa nãy không có nghe rõ ta nói cái gì, cái kia bình nước gội đầu chỉ là nàng không cẩn thận đụng tới. Chương 659, sắc chương 659, sắc. Sắc mặt nàng khó coi, rất kỳ quái. Hồi đó, ta còn cảm thấy phải là nàng có chuyện gì. Cả người run rẩy, cô gái trẻ tuổi đấy mắt mang theo hoảng sợ, tựa hồ lại nhìn tới gì đó hù dọa hình ảnh. Sau đó, nàng lôi kéo ta, lại đang trong phòng khách nói rồi một chút nói, chỉ là nàng thật giống có chút mất tập trung, trước một ngày ta lại không làm sao ngủ ngon, vây được lợi hại. Không bao lâu, ta trở về gian phòng. Đi ngang qua phòng nàng thời điểm, ta còn liếc nhìn, phòng nàng bên trong, không bật đèn, vẫn là cùng ta sáng sớm lúc ra cửa nhìn thấy như thế, về đến nhà lâu như vậy, nàng thật giống liền vẫn ở lại phòng khách, chưa từng vào phòng ngủ. Trở về phòng ngủ, mơ mơ màng màng, ta liền ngủ. Đợi đến sáng ngày thứ hai, ta rời giường chuẩn bị lúc ra cửa, lại nhìn thấy phòng nàng vẫn là mở rộng, trong phòng, trên giường cùng trước một ngày buổi tối vẫn là giống như lúc, ta có chút kỳ quái nàng một buổi tối thật giống đều không về quá gian phòng. Đợi đến buổi tối, ta lại xuống ban lúc trở về, nàng vẫn là đứng ở chỗ rẽ lầu chờ ta. Ta hỏi nàng làm sao tối hôm qua thật giống không về phòng ngủ, nàng nói nàng tối hôm qua có một số việc, sau đó liền lại ra ngoài. Hồi đó, ta cũng là không nghĩ nhiều. Liên như vậy, lại qua mấy ngày, đến phiên chủ nhật thời điểm. Sáng sớm ta lúc còn đang ngủ, liền nghe đến ngoài phòng diện nhau nhau, vẫn có động tĩnh. Ta rời giường xem, liền nhìn thấy ta bạn cùng phòng kia ở thu dọn đồ đạc, hướng về trong giường, trong túi thu dọn đồ đạc. Ta hỏi nàng đây là làm sao, nàng nói với ta, nàng công tác nguyên nhân, phải đến nơi khác, ngày hôm nay phải mang đi. Trả lại ta nói, nhà này nàng trước liền gọi một năm tiền thuê nhà, hiện tại còn cũng không lâu lắm, ta có thể tiếp theo trụ, thuê chung muốn thu đến tiền thuê tiền, ta cũng không cần cho nàng. Hồi đó, ta tuy rằng hơi có chút không muốn, có điều liền ở chung mấy ngày, cũng không thể nói là sâu bao nhiêu cảm tình. Còn có chút vì là đón lấy thời gian một năm tiết kiệm được đến tiền thuê nhà tiền, cũng có thể một người ở toàn bộ nhà mà có chút cao hứng. Nói chuyện, cô gái trẻ tuổi cả người khẽ run. Không biết là từng trận phất đến gió lạnh, hay là bởi vì cô gái trẻ tuổi nói tới nói, hai cái quầy hàng sau lão đầu xem bói lại đánh giá cô gái trẻ tuổi, tựa hồ cả người có chút sợ hãi. Sau đó, liền bắt đầu càng ngày càng không đúng, càng ngày càng quỷ dị. Đáy mắt mang theo hoảng sợ, âm thanh chiến, cô gái trẻ tuổi lại nói. Nàng đi rồi qua đi, buổi tối ngày hôm ấy, ta nghĩ ngày thứ hai phải đi làm, liền chuẩn bị hơi hơi đi ngủ sớm một chút. Ăn cơm tối xong qua đi, ta liền đi tới phòng vệ sinh chuẩn bị gội đầu, tắm rửa. Ta mở ra vòi hoa sen, cởi quần áo, vẫn là chuẩn bị trước tiên gội đầu, ta cúi đầu, ướt nhẹp tóc, tìm vòi, đi mò cái kia bình nước gội đầu. Sau đó, ta còn không tìm thấy, cái kia bình nước gội đầu liền lại rơi xuống đất, rơi đến ta bên chân. Lúc này, trong phòng cũng chỉ có ta một người, không có ai chạm, nó vẫn là liền như vậy liền rơi xuống. Ta nghe được động tĩnh, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thấy trên đất nước gội đầu thời điểm, có chút sợ hãi. Ta không gội đầu, cho phép do cái kia nước gội đầu rơi trên mặt đất, tắm rửa cũng không tẩy, trực tiếp liền chùm khăn tắm, trở về trong phòng ngủ. Bắt đầu thời điểm, luôn cảm thấy trong phòng ngủ thật giống đặc biệt lạnh, lạnh đến mức thấu xương, thêm vào chuyện lúc trước, nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được. Sau đó, chậm rãi, như là cơn buồn ngủ tới, mơ mơ màng màng, ta liền ngủ tiếp đi. Còn làm giấc mộng, như là mơ tới người đàn ông, ngay ở ta ngủ đến cái kia trong phòng, hắn quay lưng ta, ngồi ở bàn học trước mặt, chờ ta nhìn sang, hắn còn xoay đầu lại quay về ta cười. Trên mặt càng thêm hoảng sợ, cô gái trẻ tuổi hơi mở ra miệng, con mắt thẳng tắp nhìn trước người, tựa hồ lại nhìn tới một màn kinh khủng. Chờ ta lại tỉnh lại, lúc lại tỉnh lại, là lúc rạng sáng, trong phòng đen kịt một màu. Không phải là bị ác mộng làm tỉnh lại, ta thật giống lúc gần lúc hiện cảm giác có người đang sờ ta chân. Lo lắng, khủng hoảng, cô gái trẻ tuổi đấy mắt mang theo chút nước mắt, hoang mang nói. Ta giật mình tỉnh lại, loại kia cảm giác rất rõ ràng, chính là có người đang sờ ta chân. Ta vội vàng đem thân thể rụt lên, đem đèn xoa bấm mở. Thế nhưng chờ mở ra đèn, lại phát hiện trong phòng không có thứ gì, ngoại trừ ta lại nhìn không tới những người khác. Cũng chỉ là ta thật giống ngủ trước đã quên đóng cửa sổ, trong phòng lạnh đến mức thấu xương. Đêm đó trên, ta đều không ngủ, liền quên thân thể, che kín chăn, tựa ở đầu giường ngồi một đêm. Đợi đến sáng ngày thứ hai, trời vừa sáng, ta liền đi ra cửa công ty. Đợi đến vào buổi tối, ta giờ tan việc, trời đã đen kịt, ta một đường phiền phiền nhiễu nhiễu địa đi rồi rất lâu, vẫn là đến trụ đến địa phương dưới lầu. Đi tới chỗ rẽ lầu đen kịt một màu, ta đứng ở đằng kia, có chút không dám đi đến, vẫn chờ đợi đã có người hướng về trên lầu đi, mới hoảng cuống quýt bận bịu theo cùng tiến lên lầu. Buổi tối ngày hôm ấy, trở về nhà, cuống quýt rửa mặt lại, ta liền tiến vào phòng ngủ. Đem trong phòng ngủ tủ quần áo, dưới đáy giường, cái gì có thể tàng trụ đồ vật địa phương đều cho lật xem một lần, lại cầm cái ghế, chặn lại cửa phòng ngủ, vẫn dằn vặt đến nửa đêm, thực sự vây được lợi hại, mới đi ngủ. Đêm đó trên, không gặp phải những chuyện khác, ngày thứ hai, ta còn muốn. Khả năng là trước ta cảm giác sai rồi. Cô gái trẻ tuổi đấy mắt mang theo chút nước mắt, cả người run rẩy, càng thêm hoảng sợ, âm thanh cũng run rẩy theo. Lại cách thiên buổi tối đó, ta rất muộn mới về đến nhà. Trở về nhà, ta lại như trước một ngày như thế, đi trực tiếp rửa mặt. Ta trước tiên đánh răng xong qua đi, cầm chương rửa mặt mạt, nhận chút nước, lau mặt còn nhắm mắt lại thời điểm. Ta cảm giác được thật giống có người từ phía sau lưng ông ta. Cả người càng thêm run rẩy lợi hại, cô gái trẻ tuổi run cầm cập, đáy mắt hoảng sợ, thẳng tắp nhìn trước người, tựa hồ lại nhìn tới tình cảnh đó. Ta cả người đều giống như cứng lại rồi. Ta mau mau bắt khăn, mở mắt ra. Xuyên thấu qua tấm gương nhìn sang, phía sau món đồ gì cũng không có. Thế nhưng loại kia bị từ phía sau lưng ôm cảm giác nhưng vẫn còn ở đó. Ta cuống quýt, không ngừng được điệu tay bay loạn, rít gào lên, loại kia cảm giác mới biến mất rồi. Ta cuống quýt chạy vào trong phòng, như là trước như vậy, cầm vài tờ ghế chặn lại cửa phòng ngủ. Cái kia cả đêm trên ta đều không ngủ, vẫn ngao đến ngày thứ hai hừng đông. Lúc này, ta thật giống mới biết, tại sao trước cái kia bạn cùng phòng sẽ không duyên vô cớ đột nhiên rít gào, tại sao ta mới rời vào đến không bao lâu, nàng liền muốn rời ra ngoài. Ngày thứ hai buổi tối, ta một người thực sự không dám về chỗ kia, liền lôi kéo ta một cái nữ đồng sự, đồng thời trở về ta chỗ kia. Bắt đầu thời điểm, chuyện gì đều không có. Thế nhưng ngay ở cơm nước xong, ta đi rửa chén thời điểm, đột nhiên liền nghe đến ta nữ đồng sự tiếng thét chói tai. Nàng ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, lại như là ta trước bạn cùng phòng kia, ta quá khứ thời điểm, nàng cả người đều ở không ngừng được run. Nàng một chút xoay đầu lại nói với ta, có người ở hôn nàng. Mới vừa có người ở hôn nàng. Ta rất sợ sệt, nhưng đứng tại chỗ rất lâu, nhưng vẫn là hướng về ta đồng sự đi tới. Sau đó, đi tới cửa phòng vệ sinh, ta dừng chân lại không bao lâu, liền cảm giác có người đang sờ ta chân. Cả người liên tục run rẩy, cô gái trẻ tuổi hoảng sợ, nắm chặt chính mình buộc đến chặt chẽ xiêm y đi. Buổi tối ngày hôm ấy, ta cùng ta đồng sự hai người từ cái kia trong phòng một khối chạy ra ngoài. Chương 660, vật chủ hiếm có chương 660, vật chủ hiếm có. Hô, hô. Từng trận gió lạnh gào thét xuyên qua đường phố, dần tối hạ xuống dưới màn đêm, đường phố cái khác đèn đường còn sáng, đèn đường dưới đi qua người đi đường đã bắt đầu ít dần, bước tiến vội vã. Tiệm ăn vật vị sau chủ quán hướng về trên đường nhìn nó, cũng đã ngồi ở quầy hàng sau, bưng lên lạnh chút cơm, bắt đầu ăn. Lại gấp đua hâm lại thịt, tùy ý đưa cho trông mà thèm chột trắng, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia dĩa đường quầy hàng trước cô gái trẻ tuổi, cô gái trẻ tuổi đấy mắt còn mang theo chút nước mắt, hoảng sợ, cả người không ngừng được địa run rẩy. Thiên nhãn bên dưới, cô gái trẻ tuổi quanh thân quấn quýt lấy chút âm khí, quỷ khí, xác thực có cùng quỷ quái từng có tiếp xúc. Một đường chạy, ta tổng cảm giác hắn vẫn luôn ở theo ta. Ta ở đồng sự trong nhà đợi một buổi tối ta cùng nàng đều ngồi ở trong phòng khách, mở ra đèn, ngao đến ngày thứ hai ban ngày. Cô gái trẻ tuổi sâu hơn hít một hơi, đáy mắt còn hoảng sợ, âm thanh không ngừng được run rẩy, nói tiếp lại đi. Ngày thứ hai ban ngày, ta không đi công ty, ta nghĩ thừa dịp ban ngày lại trở về ta ở đến địa phương một chuyến, ta nghĩ để ta đồng sự nàng buổi tiếp ta cùng đi, thế nhưng nàng thực sự là sợ sệt lợi hại, ta chỉ có thể một người lại trở về, ta nghĩ đem ta đồ vật lấy ra, ta nghĩ mang đi. Nói chuyện, cô gái trẻ tuổi đáy mắt có thêm chút nước mắt, hoảng sợ, cả người run rẩy, nói đi tới. Ban ngày thời điểm, chủ đến chỗ kia người đều đi ra ngoài đi làm, cả tòa nhà bên trong đều không nghe được động tĩnh gì, trong hành lang so với chào buổi tối chút, nhưng vẫn là đen kịt một mảnh, ta chờ đợi đã lâu đều không đợi được những người khác lên lầu, chỉ có thể đi một mình đi đến. Ta mở cửa ra, liền nhìn thấy trong phòng khách đèn còn mở ra, phòng khách bên cạnh phòng vệ sinh môn cũng mở rộng, bàn chải đánh răng liền rơi trên mặt đất, ta dép ngay ở phòng vệ sinh cạnh cửa, thật giống tất cả mọi thứ đều cùng trước một ngày như thế. Sau đó, ta liền một chút, đi đến phòng ngủ. Liền nhìn thấy ta cửa phòng ngủ mở rộng. Đi tới cửa phòng ngủ một bên, ta liền cảm thấy có cỗ thấu xương lương, lại như là phong không ngừng hướng về trên người thổi. Sau đó ta liền nhìn thấy, ta chăn bị xốc lên, lại như là bị ngủ quá. Thế nhưng tối ngày hôm qua, chúng ta đi ra ngoài trước, căn bản cũng không có hướng về trên giường nằm. Âm thanh run rẩy, cô gái trẻ tuổi đấy mắt hoảng sợ, cả người cũng run rẩy, nói: "Ta không ngừng được, đã nghĩ chạy." Sau đó lúc này, ta phía sau đột nhiên lại như là bị người ôm, lại như là trước như thế, phía sau căn bản là không ai, nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được ta bị ôm ở. Ta cả người một hồi liền cứng lại rồi, sau đó bị một chút lôi kéo, ngồi vào phòng khách trên ghế sofa. Ta cảm giác thật giống là ngồi ở trên người một người. Sau đó hắn tay đang sờ ta. Hoảng sợ, đáy mắt mang theo chút nước mắt, cô gái trẻ tuổi run rẩy. Sau đó ta bắt đầu giãy giụa, thật giống tránh thoát khỏi, sau đó ta liền mau mau chạy ra ngoài. Đáy mắt mang theo hoảng sợ, nhìn trước người, cô gái trẻ tuổi tựa hồ lại nhìn tới tình cảnh đó, cả người không ngừng được địa run rẩy. "Cô nương kia, ngươi hiện tại là từ chỗ ấy dọn ra?" Từng trận gió lạnh lướt qua, quay hàng sau lão đầu xem bói cũng tựa hồ có hơi sợ hãi, nhìn này tuổi trẻ trên mặt nữ nhân hoảng sợ răng rắc, không ngừng được hỏi một câu. "Không có, ta sợ sẽ hắn quấn lấy ta. Trước bạn cùng phòng, là ở ta rời vào đã tới sau, mới rời ra ngoài. Hơn nữa, cái kia quỷ, hiện tại chỉ là gặp có lúc mà ta." Cô gái trẻ tuổi lắc lắc đầu, đáy mắt mang theo chút nước mắt, bất lực, có chút tuyệt vọng, âm thanh run rẩy nói rằng: "Chỉ là, ta sợ sệt, ta sợ sệt. Cô nương kia, ngươi có tìm cái bạn cùng phòng sao?" Bên cạnh, một cái khác ông lão không nhịn được hỏi một câu. "Không có." Cô gái trẻ tuổi cả người còn không ngừng được run rẩy, có chút thửng hồng đáy mắt, hoảng sợ còn không rút đi, lắc lắc đầu: "Ta không muốn hại người khác. Sư phó, ngài có biện pháp không? Có thể bắt quỷ sao, sư phó? Van cầu ngươi, sư phó, có thể hay không ngẫm lại biện pháp?" Hoang mang, hoảng sợ, cầu xin, cô gái trẻ tuổi đáy mắt còn mang theo chút nước mắt, quay về quầy hàng sau hai người một lần lần nói: "Tiểu tử, có còn nên lại thịnh bát cơm?" "Không cần." "Tổng cộng bao nhiêu tiền?" Quầy hàng giật chủ quán ngẩng đầu lên hướng về trên đường nhìn nó, lại đứng dậy cười ha ha hướng về Liêm ca bắt chuyện thanh. Khẽ lắc đầu một cái, Liêm ca đáp một tiếng, lấy ra trương tiền mặt, đưa cho chủ quán. "Tổng cộng là 36, đây là tìm ngài linh." Chủ quán tiếp nhận tiền, tìm tiền lẻ, đưa cho Liêm ca, lại đứng chậm chân, theo trên đường phố nhìn ngó lại đi trở về quầy hàng giật hạ xuống. Chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia quầy hàng trước cô gái trẻ tuổi, Liêm ca thu hồi ánh mắt. "Còn là một hy hữu giống, sắc quỷ." Khẽ cười cười, Liêm ca lấy thêm lên đũa tử, gắp đũa hâm lại thịt đưa cho trên vai mới vừa ăn xong khối hâm lại thịt, lại trông mà thèm chuột trắng lại nâng hâm lại thịt, tiếp theo chiến đấu với nhau. "Sư phó, ngài xem có thể hay không ngẫm lại biện pháp?" Chuyện này, quầy hàng sau lão đầu xem bói ngẩng đầu lên, lại đánh giá cô gái trẻ tuổi, tựa hồ trên mặt có chút do dự. "Cô nương, ngươi lúc trước có tìm sư phó xem qua sao?" "Đi tìm. Lúc trước sư phó cho ta một tấm phủ, nhưng là vô dụng. Ta ngày hôm trước đem phủ cầu trở lại, sáng ngày thứ hai thời điểm, liền nhìn thấy phủ ngâm ở trong nước." Nữ nhân đấy mắt hoảng sợ, cả người run rẩy, có chút tuyệt vọng nói, lại hướng về quầy hàng sau lao đầu xem bói cầu khẩn nói: sư phó, ngài có thể hay không ngẫm lại biện pháp?" "Cái này, vân đạo đạo hạnh thô thiển." Lao đầu xem bói tay đặt ở trong túi, tựa hồ muốn sờ ra cái gì, nghe nữ nhân lời nói, lại dừng lại tay, lại nhìn ngó cô gái trẻ tuổi, nói rằng: "Sư phó, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ngẫm lại biện pháp đi. Ngài theo ta đi qua liếc mắt nhìn đi, xem có thể hay không có biện pháp gì." "Van cầu ngươi, van cầu ngươi." "Sư phó, ta có thể cho ngươi tiền, có thể cho ngươi tiền." "Van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, theo ta đi qua nhìn, ngẫm lại biện pháp đi. Ngươi có thể cho bao nhiêu?" "Vậy coi như mệnh ông lão." Nghe lời này, lại nhìn cô gái trẻ tuổi lên tiếng hỏi: "Ta này có, ta trong thẻ còn có mấy ngàn, đều cho ngươi." "Sư phó, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi." "Sư phó, ngươi liền theo ta quá khứ liếc mắt nhìn đi." Nữ nhân tìm tòi, từ bao bọc thâm hậu xiêm y trong túi lấy ra chút tiền lẻ, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, lại cầu xin, cũng quyết hướng về phía lao đầu xem bói nói: "Cái kia quỷ quái thật chỉ từng sờ sờ ngươi lời nói. Bần đạo tuy rằng đạo hạnh thô thiện, có điều chấn tà đuổi quỷ pháp sự vẫn là hiểu chút. Cảm tạ sư phó, cảm tạ sư phó, ta ở đến địa phương sẽ ở đó một bên." Lao đầu xem bói lại cười ha ha nói. Bên cạnh một cái khác ông lão cho hắn liếc mắt ra hiệu, thấy hắn không phản ứng, còn đưa tay kéo hắn. Nữ nhân thấy lao đầu xem bói đồng ý, mau mau nói: "Dẫn đường, đi về phía trước." Vậy coi như mệnh ông lão đi theo thần, đem sạp hàng trước bố thu rồi dưới, ném tới bên cạnh ông lão trên chỗ bán hàng. "Mẹ kiếp, rốt cục khai trương ngày hôm nay. Lão tử, đem vật này mang về cho ta." Chuyện này nghe liền hắn nương tà môn. Ta hắn nương đều sợ hãi. Bên cạnh ông lão kia đệ thấp âm thanh nói, lại đánh giá cái kia tuổi trẻ nữ nhân. "Chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Không chắc chính là một ít sự đây, nói không chắc chính là nàng tự cái dọa tự cái. Từ đâu tới nhiều như vậy quỷ?" ta đi xem, làm cái pháp sự ta liền đi. Lao đầu xem bói nói, theo cái kia tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Một trận gió lạnh thổi qua, theo cổ áo hướng về trong quần áo xuyên, lao đầu xem bói không ngừng được run lập cập, bước chân hoãn, ngay lập tức, vẫn là theo cô gái trẻ tuổi đi về phía trước. Hai người một hối. Cái kia quỷ hẳn là sẽ không liền đi ra đi. Chương 661, ngươi làm sao có thể như vậy a? Chương 661, ngươi làm sao có thể như vậy a? Một người còn có thể tự cái dọa tự cái, đều nói hai người đều gặp gỡ, còn có thể là tự cái dọa tự cái. Ngươi quản hắn nương có phải là gặp gỡ quỷ, như thế tà môn sự tình, có thể là chuyện tốt. Này Lao Trần thực sự là bị tiền mê tâm hồn. Cho dưới bắt bị. Bên cạnh ông lão kia nhìn vậy coi như mệnh ông lao theo cái kia tuổi trẻ nữ nhân đi xa, lắc lắc đầu, thu thập quầy hàng trước miếng vải này, đi tới rìa đường tiệm ăn vặt vị trước, bay về quầy hàng sau lão bản lại tiếng hô. Được rồi, bận việc xong xuôi. Chủ quán cười ha ha đáp một tiếng, bận việc đến đâu lên. Bên cạnh, liếc nhìn ông lão này, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia tuổi trẻ nữ nhân cùng lao đầu xem bói đi xa phương hướng, khẽ cười cười. Khi hữu giống á lại xoay người, Liêm Ca rời đi trần, rời đi này tiệm ăn vặt vị trước, dọc theo đường phố, hướng về một bên khác đi đến. Sư phó, chính là nơi này, đây chính là ta ở đến chỗ kia. Đường phố cái khác đèn đường còn sáng, đèn đường dưới người đi đường ít dần, lác đác mấy cái đi qua, cũng ở từng trận gió lạnh dưới, tăng cường quần áo, bước tiến vội vã. Đồng dạng hướng về trên đường phố ánh đèn bước nhai bên từng nhà trong cửa hàng khách mời cũng ít dần, không ít trong cửa hàng chủ quán đã bận việc thu thập đồ vật. Đi qua đường phố, lại xuyên qua điều có chút đen kịt ngõ nhỏ, Liêm Ca đi đến điều có chút yên tĩnh con đường một bên chính là cái tiểu khu cửa sắt, xuyên thấu qua cửa sắt hướng về cái kia trong tiểu khu nhìn tới, trong tiểu khu có vẻ hơi đen kịt, tựa hồ thời điểm đã chậm, cũng không mấy gia đình đèn sáng. Này đen kịt bao phủ, tràn ngập dưới, mấy đống có chút cũ kỹ, chỉ có mấy tầng lâu đứng thẳng. Dựa vào ven đường đèn đường, hướng về này trong tiểu khu lọt vào chút mờ nhạt ánh đèn, miễn cương có thể nhìn thấy tới gần ven đường tòa nhà, tường ngoài lao thô ráp đất cát, tường thất vọng hoặc là nhô lên, hoặc là đã bóc ra từng mảng, chỉ còn lại chút trên còn nhuộm dần chút nước mưa ăn mòn qua đi hắc ồ, có vẻ hơi lo lộ. Đứng ở bên đường, Liêm Ca hướng về này trong tiểu khu liếc nhìn, không bao lâu, bên hai vang lên nói lời nói thanh, là lúc trước cái kia tuổi trẻ nữ nhân cùng vậy coi như mệnh ông lão, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt cái kia tuổi trẻ nữ nhân cùng lao đầu xem bói. Chỗ này à, đúng là âm khí trùng, không thích hợp chủ người, phong thủy trên cũng bất lợi cho người sống, đúng là lợi cho vong hồn. Vậy coi như mệnh ông lão ngẩng đầu lên, hướng về cái kia trong tiểu khu nhìn nó, theo sát lắc lắc đầu, tựa hồ cảm khái nói: "Vậy sư phụ, chúng ta vào đi thôi." Cô gái trẻ tuổi ánh mắt hoảng sợ, nhìn đen nhánh kia một mảnh trong tiểu khu, lên tiếng quay về lao đầu xem bói nói rằng. Lao đầu xem bói gật gật đầu, nữ nhân dẫn đường, đẩy ra cửa sắt, đi vào, lao đầu xem bói cũng đi theo. Liếc nhìn người phụ nữ kia cùng vậy coi như mệnh ông lão, Liêm Ca khoát tay, đối với mình cùng chuột trắng gây ẩn hình biệt tích pháp thuật, lại rời đi chân, hướng về này trong tiểu khu đi vào. Đùng, đùng đùng. Cô đương, ngay ở trên lầu chứ? Có chút đen kịt trô rẽ lầu, cô gái trẻ tuổi dậm chân, hành lang đèn lại tựa hồ như hỏng rồi, không sáng lên, lao đầu xem bói nhìn ngó trên lầu, lên tiếng nữa nói rằng. Cô gái trẻ tuổi gật gật đầu, lần nữa sâu sắc hít một hơi. Ngay ở lầu 5, sư phó. Có chút sợ hãi, cô gái trẻ tuổi nói. Ta đi trước đi. Lao đầu xem bói nhìn ngó nữ nhân, lại nhìn ngó đen kịt hành lang, lại rời đi chân, nói, chỉ là đi mau tiến vào trong bóng tối thời điểm, lại dừng đặt chân, mới tiếp theo hướng về trên lầu đi, cô gái trẻ tuổi cũng biết, mau mau đi theo. Liếc nhìn, Liêm Ca na chân, theo này lao đầu xem bói, cô gái trẻ tuổi phía sau hướng về trên đi tới. Chính là nơi này. Cô đương, cái kia. Đi tới trong hành lang, cạnh cửa, cô gái trẻ tuổi đáy mắt hoảng sợ, cả người không ngừng được run rẩy, nhìn đóng chặt cửa phòng, lao đầu xem bói tựa hồ cũng có chút sợ hãi, há miệng, muốn hỏi gì đó, lại ngừng lại thanh, cô gái trẻ tuổi tay có chút run rẩy, cầm chìa khóa, mấy lần đều không cắm vào lỗ chìa khóa, sột soạt chìa khóa tiếng va chạm ở yên tĩnh trong hành lang vang. Liếc nhìn này tuổi trẻ nữ nhân, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, hướng về này đóng chặt cửa phòng lại nhìn mắt, lúc này cô gái trẻ tuổi cuối cùng đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa, kéo cửa ra. Tôn Trấn A, Tôn Trấn A, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi quả thực chính là bị háo sắc bị vắng đầu, ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này? Quả thực là chẳng biết xấu hổ, ngươi đạo đức đây, ngươi dây thần kinh xấu hổ đây. Tôn Trấn A, ngươi quả thực liền không biết xấu hổ, ngươi làm sao có thể mò người khác bắt đuổi đây? Ngươi còn xem người khác tắm rửa, còn thân hơn người khác, còn lâu người khác, còn ôm người khác mò đuổi người, còn ôm người khác từ dưới đi lên một chút qua lại mò đuổi người, còn ôm người khác từ dưới đi lên, từ trên đi xuống qua lại mò người khác mềm mại bắt đuổi. Ngươi quả thực chính là cái bại hoại. Tôn Trấn. Trong phòng, đèn sáng chiếu lên trong phòng đèn đuốc sáng choang, trong phòng khách, bàn trà đối diện, một người có mái tóc có chút loạn, có vẻ hơi lôi thôi nam nhân trẻ tuổi đang ngồi ở trường ghế đầu trên, một mặt hối hận, cúi đầu, nói, tựa hồ đang tỉnh lại chính mình. Ta biết ngươi còn cái gì đều không trải qua, sẽ chết, có chút không cam lòng, thế nhưng ngươi tại sao có thể như vậy chứ, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây, ngươi làm chuyện như vậy xứng đáng ai? Tôn Trấn a Tôn Trấn, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, thật vất vả rời vào đến cái tiểu tỷ tỷ, nhân tài rời vào đến mấy ngày a, liền mò nàng, kết quả xong chưa, này đều vào lúc này, người khác đều còn chưa có trở lại, khẳng định là lại muốn mang đi đi. Tôn Trấn a Tôn Trấn, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây, cái trước tiểu tỷ tỷ mang đi thời điểm, ngươi nói tốt trước tiên cùng tiểu tỷ tỷ này bồi dưỡng giới cảm tình sơ nữa đây, kết quả mới mấy ngày a, ngươi liền không nhịn được. Tôn Trấn a Tôn Trấn, ngươi xứng đáng ai vậy, Tôn Chấn, ngươi làm sao có thể không bồi dưỡng dưới cảm tình sở nữa đây? Nếu như tiểu tỷ tỷ này mang đi, lại chuyển tới còn có thể là tiểu tỷ tỷ ạ. Tôn Chấn a Tôn Chấn, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bồi dưỡng được rồi cảm tình, không phải muốn sở cứ sở, muốn hôn thì hôn, muốn sở mềm mại bắp đùi liền mỏ, muốn thân lành lạnh khuôn mặt liền thân. Tôn Chấn a Tôn Chấn, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Đúng. Thấp hèn. Một mặt hối hận, nam nhân trẻ tuổi giơ tay lên đánh chính mình một cái tát. Ngay vào lúc này, cửa mở ra. Nam nhân trẻ tuổi nghe được động tĩnh đứng lên, nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, mau mau chạy tới. Cô gái trẻ tuổi nhìn trong phòng, trên mặt có chút hoảng sợ, cả người run rẩy, đứng ở ngoài cửa chưa tiến vào, lao đầu xem bói nhìn trong phòng đèn đuốc sáng choang răng rớp, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Cô đương, đi vào trước để bần đạo nhìn trong phòng đi. Bần đạo cũng ngắm nghĩa cẩn thận, này quỷ đến tuột cùng ở nơi nào? Lao đầu xem bói bình chân như bại, cười ha ha nói. Sư phó, ta ngày hôm nay lúc ra cửa, không bật đèn. Cô gái trẻ tuổi nhìn trong phòng, cả người run rẩy, quay đầu, âm thanh không ngừng được chiến, đối với lao đạo sĩ nói. Cái kia, vậy còn là đi vào. Vào xem một chút đi, nhìn này quỷ ở cái gì? Nơi nào? Lao đầu xem bói nghe tiếng, cả người cứng lại rồi, theo sát, vẫn là miễn cưỡng lên tiếng nói rằng, na chân, lảo đảo lại, vào trong nhà. Cái kia tuổi trẻ nam nhân có chút kỳ quái nhìn ngó từ thân thể mình bên trong đi xuyên qua lao đầu xem bói, lại nghiêng đầu, một mặt hưng phấn nhìn cô gái trẻ tuổi. Tiểu tỷ tỷ, người trở về a. Ta đã sâu sắc tỉnh lại quá. Ta nhất định đau cải trước không phải, ngươi có thể tuyệt đối đừng mang đi a. Ta lúc này khẳng định trước tiên cùng ngươi bồi dưỡng hảo cảm tình đang sờ ngươi. Ngày mốt, ân. Ngày mai. Chờ ngươi tối hôm nay ngủ, ta sờ đưa ngươi. Chương 662, Thái Thượng. Vành. Chương 662, Thái Thượng. Vành. Nơi đây, âm khí đại thịnh, sát thực là. Sát thực là. Hướng về trong phòng na vài bước, vậy coi như mệnh ông lão liền đứng ở tại chỗ, không lại động, nhìn trong phòng khách, lên tiếng nói, chỉ là mới nói một nửa, chính mình trước hết run cầm tập lại. Tiểu tỷ tỷ, ngươi khác không? Ta đi lấy cho ngươi nước. Chúng ta bồi dưỡng dưới cảm tình đi. Phòng khách cạnh cửa, cái kia tuổi trẻ nữ nhân nhảy vào phòng khách môn, liền ngừng lại chân, cũng không đem phòng khách cửa đóng lại, cả người khẽ run, đáy mắt mang theo chút hoảng sợ, nhìn này có chút trống rỗng trong phòng khách, cái kia tuổi trẻ nam nhân có chút kỳ quái điệu nhìn ngó cái kia đứng ở trong phòng khách lao đầu xem bói, lại hứng thú bừng bừng đứng ở cô gái trẻ tuổi bên cạnh, quay về cô gái trẻ tuổi nói: "Ngươi lạnh không, tiểu tỷ tỷ, ta đi lấy cho ngươi bộ quần áo đi. Chúng ta bồi dưỡng dưới cảm tình đi, tiểu tỷ tỷ." "Tiểu tỷ tỷ, đợi một chút ngươi liền muốn đi rửa mặt đi. Chờ ngươi rửa mặt xong xuôi nên đi ngủ đi." "Tiểu tỷ tỷ, ngươi yên tâm, lúc này ta khẳng định chờ ngươi ngủ, sợ nữa ngươi mềm mại bắt đuổi." Nam nhân trẻ tuổi liên tục vây quanh cô gái trẻ tuổi bên cạnh nói, cô gái trẻ tuổi hồn nhiên không cảm thấy, chỉ là nhìn trước người trong phòng này, ánh mắt mang theo chút hoảng sợ. "Sư phó, ta dẫn ngươi đi phòng vệ sinh xem một chút đi, lần trước chính là ở nơi đó, ở trong phòng vệ sinh rửa mặt thời điểm, cảm giác có người ôm ta." Hoảng sợ, cô gái trẻ tuổi nghiêng đầu, nhìn cái kia mở rộng môn phòng vệ sinh. "Tiểu tỷ tỷ, ta sai rồi, ta nhất định rút kinh nghiệm xương máu. Không ở ngươi rửa mặt thời điểm lâu ngươi, ở không bồi dưỡng hảo cảm tình thời điểm, không ở ngươi rửa mặt thời điểm lâu ngươi, không còn một bên ôm ngươi một bên mỏ bắp đùi của ngươi, không còn ôm ngươi nhường ngươi ngồi trên người ta một bên mỏ ngươi mềm mại không công bắp đùi." Cái kia tuổi trẻ nam nhân đứng ở cô gái trẻ tuổi bên cạnh, một mặt hối hận nói rằng: "Đúng. Tôn Chấn a, Tôn Chấn, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Phi. Thấp hèn." Giơ tay lên, nam nhân trẻ tuổi đánh chính mình một cái tát, phi chính mình một tiếng. "Có điều, không lâu lời nói, nhìn nên được thôi." "Ân, liền nhìn. Sờ nữa một hồi sẽ không có chuyện gì. Xem trước một chút, lại sờ sờ. Như vậy liền có thể nuôi dưỡng cảm tình." "Đúng, trước hết sờ một chút bắt đuổi. Nếu không chuyển sang nơi khác." Nam nhân trẻ tuổi nói, lại cao hứng lên, tựa hồ nhiều lần suy tư. "Phòng vệ sinh liền không cần đi tới. Cái kia. Vật kia a, nên ngay ở này trong phòng khách." Chân cứng ở tại chỗ, vậy coi như mệnh ông lão nghe cái kia tuổi trẻ nữ nhân lời nói, miễn cưỡng quay đầu, nhìn ngó cái kia phòng vệ sinh qua đi, mau mau lại quay đầu lại, mau mau nói rằng: "Mở rộng phòng khách ngoài cửa." Đứng ở hành lang một bên, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này hy hữu giống thỉnh thoảng hối hận, không thịnh hành phấn địa răng rớp, khẽ cười cười, quay lại ánh mắt, cũng không lên tiếng, đứng ở một bên, lặng lặng nhìn này nhà chính bên trong. Cái kia tuổi trẻ nam nhân nghe được lão đầu xem bói lời nói, đáy mắt không khỏi hơi kinh ngạc, đầu tiên là quay đầu nhìn ngó vậy coi như mệnh ông lão, thấp hơn đầu nhìn ngó chính mình thân thể, hướng về vậy coi như mệnh ông lão đi tới. "Vậy sư phụ, hiện tại cái này." Cô gái trẻ tuổi nghe lão đầu xem bói lời nói, nhìn này trong phòng khách, không khỏi càng thêm hoảng sợ, hướng về lão đầu xem bói bên cạnh người na vài bước, lại không khỏi đốn rơi xuống chân, hướng về phía sau còn mở rộng phòng khách môn nhìn nó, quay đầu trở lại, hướng về phía lao đầu xem bói cuốn quýt hỏi: "Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Chuyện này dễ dàng, bần đạo làm cái chấn tà đuổi quỷ pháp sự, bảo đảm bách tà bất xâm, bách quỷ không quấy nhiễu." Lao đầu xem bói liền nhìn trước người nhỏ hẹp phòng khách khu vực, không hướng về bên cạnh xem, đầu tiên là tựa hồ lấy lại bình tĩnh, theo sát lên tiếng nói rằng: "Chỉ nói là cả người run cầm cập run dậy mấy lần, liền mang theo âm thanh đều có chút run." Cái kia tuổi trẻ nam nhân liền sự ở lao đầu xem bói trước mặt, hướng về phía lao đầu xem bói dương nhanh múa bước, hoặc là khoát tay, hoặc là qua lại đi tới lao đầu xem bói trước mặt, từng tia quỷ khí, âm khí từ nam nhân trẻ tuổi trên người tràn lan ra, tung bay ở lao đầu xem bói quanh người, giàn vặt một chút, chờ vậy coi như mệnh ông lão nói xong nói, cái kia tuổi trẻ nam nhân phát hiện lão đầu xem bói xác thực không nhìn thấy hắn qua đi, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hứng thú, bừng bừng hướng về cái kia tuổi trẻ nữ nhân chạy tới. Vậy làm phiền sư phó, phiền phức sư phó làm ra pháp sự đi. Đáy mắt hoảng sợ, nhìn trước người, cái kia tuổi trẻ thanh âm nữ nhân có chút hơi run. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn uống nước sao? Ta đi lấy cho ngươi nước đi. Chúng ta bồi dưỡng dưới cảm tình đi, tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không ngồi xuống sao? Hứng thú bừng bừng lại chạy đến cô gái trẻ tuổi bên cạnh nam nhân trẻ tuổi lên tiếng liên tục nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ngày hôm nay làm sao xuyên như thế dày đi? Xuyên như thế dày hành động khẳng định không tiện đi. Ăn mặc áo khoác, còn ăn mặc quần, khỏa đến như thế dày, khẳng định rất không thoải mái đi. Đúng. Nói, nam nhân trẻ tuổi lại đánh chính mình một cái tát, một mặt hối hận, nói. Tôn Trấn A, Tôn Trấn A, ngươi xem một chút ngươi, nếu không là ngươi, tiểu tỷ tỷ có thể như vậy phải không? Có thể ăn mặc như thế dày sao? Tôn Trấn A, Tôn Trấn A, ngươi xứng đáng ai? Lần trước A. Lần trước nữa tiểu tỷ tỷ lúc trở lại cũng không mặc như thế dày đây. Liên ăn mặc váy dài tử, trên đùi ăn mặc tất chân. Không công trên đùi ăn mặc tất chân. Không công mềm mại trên đùi liền ăn mặc chân tuần tuột tất chân. Tôn Trấn A, Tôn Trấn A, ngươi xem một chút ngươi, nếu không là ngươi, tiểu tỷ tỷ cần xuyên như thế dày à? Cũng không thể mang tất chân, cũng không thể xuyên chân tuần tuột tất đen. Nói, nam nhân trẻ tuổi trên mặt càng thêm hối hận. Được, tốt. Vậy coi như mệnh ông lao đứng tại chỗ, nghe cô gái trẻ tuổi lời nói, gật đầu, đáp một tiếng. Vậy sư phụ, cần cái gì những vật khác sao? Không cần, không cần. Bần đạo niệm mấy lần kinh văn. Này quỷ cũng không phải ác quỷ. Đúng không? Siêu độ dưới nên là được. Lao đầu xem bói đầu tiên là mau mau lắc lắc đầu, theo sát, lại nhìn trước người khối nhỏ hẹp khu vực lên tiếng nói. Vậy sư phụ, sư phó phiền phức ngươi làm giả pháp sự đi. Gật đầu, đáy mắt hoảng sợ, nhìn trước người, cô gái trẻ tuổi lên tiếng nói rằng. Tiểu tỷ tỷ, đều về đến nhà, làm sao còn chưa đem áo khoác cởi ra đây, ăn mặc như thế dậy không thoải mái đi. Là bởi vì lạnh không, vậy ta đi đóng cửa lại đi. Hứng thú bừng bừng, nam nhân trẻ tuổi ở cô gái trẻ tuổi bên cạnh nói, theo sát hướng về phòng khách cạnh cửa chạy tới. Liếc nhìn này trong phòng mấy người, Liêm Ca lại rời đi chân, đi vào này trong phòng khách, đi tới này phòng khách sofa bên cạnh, trống rỗng nơi, như trước lặng lặng nhìn. Trong phòng, cái kia tuổi trẻ nam nhân theo sát hứng thú bừng bừng, chạy đến phòng khách cạnh cửa, vậy coi như mệnh ông lão nhìn ngó trước người, giơ tay lên, miễn cưỡng bấm nổi lên cái thủ quyết, tựa hồ chuẩn bị bắt đầu niệm tụng chút kinh văn. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân ấy mắt hoảng sợ, nhìn trong phòng khách, thân thể hơi run rẩy, lại nhìn về phía lao đạo sĩ kia. Lúc này, cái kia tuổi trẻ nam nhân đưa tay ra, chu vi quỷ khí, âm khí cuốn quanh, tràn ra, sinh sôi, kéo lại cái kia phòng khách môn lấy tay, sau đó mất công sức, một chút lôi, quan động phòng khách môn. Thái thượng, vành, lao đầu xem bói trong miệng mới vừa phát sinh chút âm thanh, theo sát, phòng khách môn tầng tầng đóng trên, lao đầu xem bói âm thanh im bặt đi, cả người run cầm cập lại, không khỏi xoay người, liền muốn hướng về cửa phòng khách đi, mà cái kia tuổi trẻ nữ nhân, nhưng là cả người run rẩy, xoay người nhìn thấy môn đóng trên, theo sát, liền lảo đảo, hướng về đóng chặt trên phòng khách môn chạy tới. Cái kia mới vừa đem môn văng trên nam nhân trẻ tuổi nhưng là thở hổn hển, đứng ở một bên, sắt trên trán không tồn tại mồ hôi. Chương 663, ai u. Chương 663, ai u. Hô, mệt chết ta rồi, mệt chết ta rồi. Tựa hồ thở hổn hển, nam nhân trẻ tuổi sắt trên trán không tồn tại mồ hôi, lên tiếng nói, mà cái kia hướng về phòng khách môn cuống quýt chạy tới cô gái trẻ tuổi một hồi xuyên qua nam nhân trẻ tuổi thân thể, đưa tay đi tóm lấy tay nắm cửa, linh lấy tay chuyển động, cô gái trẻ tuổi đẩy một cái, lảo đảo lại, phòng khách môn liền trực tiếp hướng ra ngoài đẩy ra. Bị kinh ngạc dưới, cả người không ngừng được run cầm cập, cũng muốn đến cửa chạy lao đầu xem bói gặp khách cửa sảnh một lần nữa lại mở ra, ngừng lại động tác. Môn có thể mở ra đi. Không có chuyện gì, này siêu độ mà. Quỷ nhất định sẽ có chút phản ứng. Đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt. Cô gái trẻ tuổi nghe lao đầu xem bói lời nói, đẩy cửa ra, do dự, ngừng lại động tác, nhưng người liền đứng ở nhà chính cửa, vậy coi như mệnh ông lao nói chuyện, bước chân cũng hướng về cạnh cửa không chút biến sắc, lại hơi di chuyển. Vậy sư phụ, sư phó ngươi tiếp theo siêu độ đi. Âm thanh run rẩy, cô gái trẻ tuổi nhìn trong phòng khách, đáy mắt mang theo hoảng sợ, cả người cũng run rẩy, tay chăm chú lôi cái kia môn sổ tay, lên tiếng nói. Được, tốt. Lao đầu xem bói theo sát đáp lời, giơ tay lên, tay hơi run cầm cập lại, làm tiếp cái bấm quyết răng rớp, âm thanh run rẩy, lên tiếng nữa ghi nhớ. Thái thượng sắc lệnh. Có chút run rẩy kinh văn niệm tụng thanh ở trong phòng khách vang lên. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi đừng đi a. Nam nhân trẻ tuổi tựa hồ thở quá khí thô, gần thêm nữa ở cô gái trẻ tuổi bên cạnh, lên tiếng nói. Tiểu tỷ tỷ, ta sai rồi, thật sai rồi. Ngươi đừng nha đi a. Cuốn quýt, nam nhân trẻ tuổi một mặt hối hận, lên tiếng nói. Tiểu tỷ tỷ ngươi đừng đi a, chúng ta bồi dưỡng cảm tình đi, tiểu tỷ tỷ. Ngươi khác sao, nếu không ta lấy cho ngài bình nước đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng nha đi a, chúng ta hảo hảo bồi dưỡng cảm tình đi. Ta không mò ngươi, không lâu ngươi, không thân ngươi. Không mò bắp đuổi của ngươi, không lâu ngươi eo, không ôm ngươi eo mò ngươi chân, không ôm ngươi eo mò ngươi thơm tho mềm mại không công bắp đuổi còn có những nơi khác. Đúng. Tôn Trấn A, Tôn Trấn A, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây, ngươi lễ nghĩa liêm sỉ đây, ngươi đạo đức đây, dây thần kinh xấu hổ đây. Ngươi làm sao có thể chỉ mới nghĩ tiểu tỷ tỷ bắp đùi đây? Thơm tho mềm mại bắp đùi đây. Thơm tho mềm mại trùm vào chân tuần tuột tất chân bắp đùi. Đúng. Tôn Trấn A, Tôn Trấn, ngươi xứng đáng ai vậy? Tôn Trấn. Ngươi liền không thể nghĩ đừng đến địa phương à? Mềm mại eo. Thơm ngát khuôn mặt. đùng. Thấp hèn. Tôn Trấn A, bồi dưỡng cảm tình a, bồi dưỡng cảm tình sờ nữa a, bồi dưỡng nửa tháng. Mấy ngày cảm tình sờ nữa tiểu tỷ tỷ bắt đùi a. Đùng. Ô, tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao chảy mồ hôi đây, là nóng sao? Ta cho ngươi đem áo khoác cởi ra đi. Hối hận, đứng ở cô gái trẻ tuổi bên cạnh nói rồi trận, nam nhân trẻ tuổi lại ngẩng đầu lên, hứng thú bừng bừng nhìn cô gái trẻ tuổi nói rằng, cô gái trẻ tuổi đứng ở phòng khách cạnh cửa, tay chăm chú lôi tay nắm cửa, thỉnh thoảng nhìn xung quanh này trong phòng khách, đáy mắt mang theo hoảng sợ, cả người run rẩy, trên trán có thêm chút mồ hôi lạnh. Tiểu tỷ tỷ nóng đi, tiểu tỷ tỷ ăn mặc như thế dày nóng đi, ta đem ngươi áo khoác cởi ra đi. Nam nhân trẻ tuổi hứng thú bừng bừng nói, đem áo khoác thoát, tiểu tỷ tỷ ngươi thì sẽ không nóng đi. Thoát áo khoác, tiểu tỷ tỷ không ăn mặc như vậy dày liền sẽ không nóng đi. Không có mặc áo khoác lời nói, tiểu tỷ tỷ bên trong ăn mặc áo lông đi. Áo lông có giãn thật tốt ta. Quần có muốn hay không cởi, cởi sau khi, bên trong liền còn lại không công bắp đùi, có thể hay không cảm lạnh à? Một lúc đi tắm rửa thời điểm, nên thoát đi, gặp tắm rửa sạch sẽ bắp đùi đi. Không công thơm tho mềm mại bắp đùi. Nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi đưa tay ra, lao lực, mở ra cô gái trẻ tuổi mặc trên người áo khoác một cái nút buộc, cô gái trẻ tuổi một cái tay chăm chú nắm tay nắm cửa, một cái tay chăm chú bao bọc chính mình áo khoác, lại áo khoác nút buộc được cởi ra cái qua đi, cả người nhất thời liền cứng lại rồi. Sư phó. Sư phó, hắn ở giải ta áo khoác chủ. Đáy mắt có thêm chút nước mắt, cả người đầu tiên là cường, theo sát lại không ngừng được run rẩy, đứng tại chỗ, tựa hồ không dám động. Cô gái trẻ tuổi cầm lấy thâm hậu xiêm y đi, hướng về phía cái kia chính niệm tụng kinh văn lão đầu xem bói lên tiếng nói rằng: chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Nghe tiếng, lão đầu xem bói cả người run rẩy lại, niệm tụng kinh văn thanh cũng theo sát có chút run, nhìn trước người nhỏ hẹp khu vực, lão đầu xem bói vừa nói, một bên lại hướng về phòng khách cạnh cửa hơi di chuyển chân. Thái thượng sắc lệnh, có chút run kinh văn vang lên nữa. Cô gái trẻ tuổi nắm chặt được cởi ra một cái nút buộc áo khoác, cả người run rẩy, đáy mắt hoảng sợ, mang theo chút nước mắt. Đùng. Tôn Trấn A, Tôn Trấn A, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Cái kia tuổi trẻ nam nhân một mặt hối hận, lại đánh chính mình một cái tát. Ngươi làm sao có thể thoát người khác tiểu tỷ tỷ quần áo đây? Ngươi làm sao có thể muốn đem tiểu tỷ tỷ áo khoác thoát đây? Ngươi đem tiểu tỷ tỷ áo khoác thoát, nàng bên trong không cũng chỉ còn lại có giãn rất tốt áo lông à? Ngươi đem tiểu tỷ tỷ áo khoác thoát, phía dưới nửa đoạn chân không cũng già không tới à? Tiểu tỷ tỷ ăn mặc dày đặc quần, còn thẳng tắp chân không phải toàn lộ ra à? Ngươi tại sao có thể như vậy chứ, thấp hèn. Đùng. Lại đánh chính mình một cái tát, nam nhân trẻ tuổi nói, nhưng lóc chân, ngẩng đầu, hướng về cô gái trẻ tuổi cái cổ đi xuống, tựa hồ muốn nhìn đến bên trong áo khoác. Có điều đều đánh chính mình một cái tát, đều trừng phạt chính mình, liền liếc mắt nhìn. Sờ một chút đi, nên có thể chứ. Tiểu tỷ tỷ đều bị ta sờ soạn thật nhiều lần. Đều còn chưa đi. Lần này nên cũng sẽ không đi thôi. Ân, khẳng định là ta cùng tiểu tỷ tỷ đã bồi dưỡng được cảm tình. Cái kia sờ một chút sẽ không có chuyện gì đi. Vậy thì sờ một chút. Sờ một chút không có chuyện gì lời nói, mò hai lần nên cũng được đi. Vậy thì hai lần, ba lần đi, đều là một lần mò. Liên một lần thật giống cũng không có chuyện gì chứ. Nam nhân trẻ tuổi nói, túi người xuống, đưa tay ra, hướng về cô gái trẻ tuổi bao bọc thâm hậu quần chân sờ lên. Ai u? Ngay vào lúc này, nam nhân trẻ tuổi lảo đảo một cái, ngửa mặt hướng về trên đất té lộn mèo một cái. Không khỏi kêu một tiếng, theo sát, nam nhân trẻ tuổi lại đứng lên, hướng về cái kia niệm tụng kinh văn lao đầu xem bói nhìn ngó qua thứ. Đại sư, nam nhân trẻ tuổi thăm dò, hướng về lao đầu xem bói tiếng hô. Lao đầu xem bói vẫn như cũ cả người hơi chiến, đi nhớ kinh văn. Hô, hẳn là trùng hợp. Đúng, trùng hợp. Thấy lao đầu xem bói không phản ứng, nam nhân trẻ tuổi tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại quay đầu, cúi đầu, nhìn về phía cạnh cửa cô gái trẻ tuổi chân. Liền sờ một chút, ba lần, sẽ không có chuyện gì. Ai u? Theo sát, nam nhân trẻ tuổi lại ngửa mặt hướng lên trời, ngã rầm trên mặt đất. Đại sư, đại sư, đại sư, mau mau, lại từ trên mặt đất bò lên, chạy đến vậy coi như mệnh ông lao trước mặt. Nam nhân trẻ tuổi dương nhanh muốn bước. Khoa tay, hô, thấy lao đầu xem bói vẫn là không phản ứng, nam nhân trẻ tuổi đấy mắt hơi nghi hoặc một chút, có điều lúc này thành thật, không lại hướng về cô gái trẻ tuổi sẽ đi qua, đứng qua một bên. Bên cạnh, phòng khách sofa trước mặt, Liêm Các cười, nhìn trong phòng khách mấy bóng người, thu tay về. Chương 664, tới gần chút nữa siêu độ hiệu quả thân thiết điểm chứ. Chương 664, tới gần chút nữa siêu độ hiệu quả thân thiết điểm chứ. Thái thượng sắc lệnh. Trong phòng khách, lao đầu xem bói thân thể hơi run rẩy, âm thanh cũng theo hơi run, niệm tụng siêu độ kinh văn. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân một cái tay nắm chặt phòng khách tay nắm cửa, một cái tay chăm chú lôi kéo mở ra nút buộc áo khoác, thân thể hơi run rẩy, đáy mắt mang theo hoảng sợ, pha tạp vào lo lắng, thỉnh thoảng nhìn sang niệm tụng kinh văn lão đầu xem bói, thỉnh thoảng nhìn mở rộng phòng khách môn. Nam nhân trẻ tuổi từ trên mặt đất lại bò lên, đi tới bên cạnh, nhìn ngó cái kia tuổi trẻ nữ nhân, lại nhìn ngó cái kia niệm tụng kinh văn ông lão. Ta muốn bị siêu độ. Nhìn một chút cái kia chiến âm thanh niệm tụng kinh văn ông lão, nam nhân trẻ tuổi thấp hơn phía dưới nhìn một chút chính mình hồn thể, đáy mắt tựa hồ có hơi nghi hoặc, lại cúi đầu nhìn mình hồn thể, đứng trạng. Nam nhân trẻ tuổi hướng về phòng khách trước khay trà bảy ghế đầu lại đi qua thứ. Hô, hô, tựa hồ thở hổn hển, nam nhân trẻ tuổi phí gắng sức khí, một điểm na cái kia ghế đầu, đem cái kia ghế đầu hướng về lao đầu xem bói cô gái trẻ tuổi bên cạnh na. Sư phó, sư phó. Đứng ở cửa phòng khách cô gái trẻ tuổi nhìn thấy cái kia chậm rãi di chuyển vị trí ghế đầu, không đừng lên tiếng âm có chút run, hướng về phía vậy coi như mệnh ông láo hô, lại hướng về phòng khách ngoài cửa hơi co lại. Thái thượng, Thái thượng sắc lệnh. Nghe được cô gái trẻ tuổi âm thanh, có chút không dám hướng về bên cạnh xem, liền nhìn chằm chằm trong phòng khách khối nhỏ hẹp khu vực niệm tụng kinh văn lão đầu xem bói không khỏi quay đầu lại, ngay lập tức liền nhìn thấy vậy còn chậm rãi di chuyển ghế, cả người run run một cái, âm thanh cũng theo càng thêm run, bước ra chân, lão đầu xem bói tựa hồ liền chuẩn bị hướng về ngoài phòng chạy, chỉ là ngay lập tức, nhìn ngó còn mở rộng phòng khách môn, lại miễn cưỡng ngừng lại, tiếp tục âm thanh. Dung niệm tụng kinh văn, chỉ là niệm tụng tốc độ càng thêm nhanh hơn một chút. Hô, mệt chết ta rồi. Vừa tựa hồ thở hổn hển mấy cái khẩu khí thô, nam nhân trẻ tuổi ở na đến cô gái trẻ tuổi cùng lão đầu xem bói bên cạnh ghế đầu ngồi hạ xuống, ngẩng đầu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang lão đầu xem bói, thỉnh thoảng nhìn sang cô gái trẻ tuổi. Sư phó, sư phó, còn bao lâu nữa a? Phòng khách cạnh cửa, cô gái trẻ tuổi quay lưng mở rộng phòng khách môn, kiết cầm lấy tay nắm cửa, nhìn trong phòng khách, đáy mắt hoảng sợ, lại nhìn phía vậy coi như mệnh ông lão, âm thanh có chút run mà nói rằng: Thái thượng, nhanh hơn, sắp rồi. Này lần kinh văn niệm xong liền xong rồi. Liên nhìn trong phòng khách khối nhỏ hẹp khu vực lão đầu xem bói tựa hồ bị âm thanh dọa nhảy, niệm tụng kinh văn âm thanh chiến lại, ngay lập tức liền cuốn quýt lên tiếng đáp, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, lão đầu xem bói đáy mắt liền toát ra chút hối hận, tựa hồ hận không thể đánh chính mình một cái tát, nhưng vẫn là âm thanh run rẩy, tiếp theo niệm tụng lại đi. Làm sao cảm giác không có thay đổi gì a? Vẫn là siêu độ chính là như vậy. Nam nhân trẻ tuổi ngồi ở ghế đầu trên, nhìn ngó hai bên cô gái trẻ tuổi cùng lão đầu xem bói, thấp hơn phía dưới nhìn một chút chính mình hồn thể, hơi nghi hoặc một chút. Tới gần điểm, có thể hay không tốt một chút, lại siêu độ nhanh lên một chút. Nam nhân trẻ tuổi nói, suy tư, lại đứng lên, lại tràn đầy phấn khởi, lao lực, tựa hồ thở hổn hển, di chuyển cái kia ghế đầu, đem cái kia ghế đầu một chút hướng về lao đầu xem bói trước người na. Sư phó, sư phó. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân nhìn thấy cái kia ghế đầu lại di chuyển, không ngừng được địa lại hướng về vậy coi như mệnh ông lao hô. Thái thượng, Thái thượng. Âm thanh càng thêm run rẩy lợi hại, lao đầu xem bói quay đầu lại nhìn cái kia dần dần cách mình càng ngày càng gần ghế đầu, chân không ngừng được run cầm cập, cả người đều theo sắt càng thêm run rẩy lợi hại. Nhìn chằm chằm vậy còn chậm rãi hướng chính mình di chuyển ghế, lao đầu xem bói kinh văn niệm tụng thành càng lúc càng nhanh. Hô, mệt chết ta rồi. Cách lao đầu xem bói còn có đoạn khoảng cách, nam nhân trẻ tuổi na ghế ngừng lại, thở hổn hển thở mạnh, lao trên trán không tồn tại mồ hôi, lại nhìn ngó cùng lao đầu xem bói trong lúc đó cách gần rồi rất nhiều khoảng cách, nam nhân trẻ tuổi thỏa mãn, sẽ ở trên ghế ngồi xuống. Thái thượng sắc lệnh. Nhìn hướng về chính mình không ngừng tới gần ghế đầu ngừng lại, lao đầu xem bói căng thẳng thân thể thanh tĩnh lại chút, chỉ là cả người vẫn như cũ không ngừng được run rẩy, niệm tụng kinh văn âm thanh liên tục chiến. Con mắt nhìn chòng chọc vào vậy thì ở hắn trước người không xa ghế đầu. Đại sư, đại sư. Dung kinh văn niệm tụng thanh ở trong phòng khách vang, ngồi ở ghế đầu trên nam nhân trẻ tuổi thỉnh thoảng nhìn sang lão đầu xem bói, thỉnh thoảng nhìn sang cô gái trẻ tuổi, thấp hơn đầu nhìn ngó chính mình hồn thể, nam nhân trẻ tuổi giơ tay lên ở lão đầu xem bói trước mặt giơ giơ. Đại sư, này siêu độ còn bao lâu nữa a? Đại sư. Âm thanh run, cả người run rẩy, nhìn chằm chằm tấm kia ghế đầu lão đầu xem bói hồn nhiên không cảm thấy. Cái kia tuổi trẻ nam nhân lại tiếng hô, một lần nữa thả tay xuống, lại ở trên ghế quay người sang, nhìn phía cái kia tựa ở phòng khách cạnh cửa đứng cô gái trẻ tuổi. Nếu như ta bị siêu độ, ta có phải hay không phải đi đầu thai? Nếu như ta đi đầu thai, đó là không phải ta bị siêu độ xong xuôi qua đi liền cũng lại không nhìn thấy tiểu tỷ tỷ. Thơm pho mềm mại tiểu tỷ tỷ, thơm pho mềm mại, không công chân nhắn tiểu tỷ tỷ. Tôn Trấn a, Tôn Trấn, ngươi làm sao có thể như thế muốn đây? Ngươi làm sao có thể chỉ mới nghĩ tiểu tỷ tỷ? Không công chân nhắn tiểu tỷ tỷ đây. Ngươi lễ nghĩa liêm sỉ đây. Ngươi đạo đức đây. Nói tốt bồi dưỡng cảm tình. Ta đều muốn đi đầu thai. Sờ một chút, hai lần, ba lần, một lúc cũng không quan hệ đi. Lâu như vậy rồi, tiểu tỷ tỷ đều theo ta bồi dưỡng quá cảm tình đi. Ân, có cảm tình thì có thể làm điểm khác đến sự tình đi. Mọi dưới đừng đến địa phương. Hôn một chút, môi, thân hai lần, thân một lúc, một bên thân một bên mò. Thân tiểu tỷ tỷ thơm tho mềm mại chân nhắm miệng. Mọi dưới bắp đuổi sau đó, đừng đến địa phương. Sau đó làm điểm càng quá đáng sự tình, nên không quá đáng đi. Ta cùng tiểu tỷ tỷ đều ở chung lâu như vậy rồi, làm chút gì không quá đáng. Ân, lại sờ sờ những nơi khác. Đúng. Thấp hèn. Tôn Trấn A, Tôn Trấn A, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây? Ngươi làm sao liền chỉ mới nghĩ tiểu tỷ tỷ bắt đuổi đây? Còn muốn đừng đến địa phương. Tôn Trấn A, Tôn Trấn, ngươi quả thực quá không biết xấu hổ. Tiểu tỷ tỷ cùng ngươi nào có sâu như vậy dày cảm tình? Nào có như vậy thâm hậu cảm tình nhường ngươi mò những nơi khác? Ân, vậy thì vẫn là mò bắt đuổi đi. Liên mò một lúc. Nam nhân trẻ tuổi nói, theo sát, lại thỏa mãn, đứng lên, hướng về cái kia tuổi trẻ nữ nhân đi tới. Hai lần trước hẳn là bất ngờ đi. Ân, bất ngờ. Lúc này ta không đứng, ta ngồi, nên thì sẽ không quăng ngã đi. Đi tới cô gái trẻ tuổi trước mặt, nam nhân trẻ tuổi nói, trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngồi ở cô gái trẻ tuổi trước mặt, chậm rãi hướng về cô gái trẻ tuổi chăm chú bao bọc thâm hậu quần lui người ra tay. Tiểu tỷ tỷ, ta liền sờ một chút a. Tiểu tỷ tỷ ngươi không nói lời nào, ngươi chính là ngầm thừa nhận a. Đại sư, đại sư, ngươi xem, là tiểu tỷ tỷ chính mình đồng ý để ta mò nàng a. Đầu tiên là ở bắp đùi trước dừng lại tay, nam nhân trẻ tuổi nói thầm nói, lại quay đầu trở lại. Hướng về phía vậy còn run rẩy, niệm tụng kinh văn, nhìn chằm chằm tấm kia ghế đầu lão đầu xem bói tiếng hô. Thỏa mãn, lại xoay người, nam nhân trẻ tuổi lại hướng về cô gái trẻ tuổi đưa tay ra. Chương 665, hối hận không chương 665, hối hận không ngừng. Nếu không, đem áo khoác xốc lên điểm. Tay hướng về cô gái trẻ tuổi trên đùi đưa, theo sát, nam nhân trẻ tuổi lại dừng lại tay, tay còn giơ lên, nhìn cô gái trẻ tuổi bao bọc, che đậy bắp đùi thâm hậu áo khoác, nam nhân trẻ tuổi suy tư, nói: "Ân, liền không cởi quần, chỉ là đem áo khoác nhấc lên đến sẽ không có cái gì đi." Tựa hồ được đáp án, nam nhân trẻ tuổi thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo sẽ đem tay hướng về duỗi ra điểm, đầy mặt hưng phấn, còn có chút căng thẳng, một cái tay nắm lấy cô gái trẻ tuổi áo khoác và áo, một chút, cẩn thận, hướng về trên mặt trần, một cái tay khác cũng một chút hướng về cái kia bị xốc lên áo khoác dưới đáy, lúc trước bị che lấp, còn bao bọc thâm hậu quần bắp đùi đưa tới, chậm rãi áp sát. "A, sư phó, hắn ở hất ta áo khoác, hắn muốn thoát y phục của ta. Hắn muốn thoát y phục của ta." "A." Cô gái trẻ tuổi cảm giác được áo khoác bị một chút xốc lên, đầu tiên là tiếng rít gào, theo sát đáy mắt hôn tạp chút nước mắt, hoảng sợ tiếng hô, lại hoảng loạn, hoảng sợ, xoay người liền hướng về phòng khách ngoài cửa chạy ra ngoài. Nam nhân trẻ tuổi động tác sửng sốt, nhìn một chút còn làm lúc trước xốc lên áo khoác động tác tay, lại nhìn ngó đã chạy ra ngoài, chính dọc theo hành lang hoảng loạn hướng về dưới lầu chạy cô gái trẻ tuổi, há miệng. "Mẹ nó, ta hắn nương." Mà lúc này, cái kia nhìn chằm chằm cái kia ghế đầu lão đầu xem bói, đầu tiên là nghe được cô gái trẻ tuổi tiếng la, niệm tụng kinh văn âm thanh theo sắt run rẩy lại, lại nhìn tới cô gái trẻ tuổi chạy, lao đầu xem bói không ngừng được điện, cũng hoảng loạn, theo hướng về ngoài phòng chạy đi. "Có quái chớ trách, có quái chớ trách." "Đừng." "Vành." Đầu tiên là không ngừng được mắng cú, lại một bên trong miệng nhắc tới, lao đầu xem bói một bên hoảng loạn hướng về ngoài phòng chạy đi, đã ngã lăn tấm kia ghế đầu, lảo đảo, chạy ra phòng khách môn, còn đem phòng khách môn tầng tầng đóng trên. "Ta." Nam nhân trẻ tuổi ngồi ở phòng khách sau cửa, trên đất, lại nhìn lao đầu xem bói xuyên qua thân thể mình chạy ra phòng khách môn, nhìn phòng khách môn bị tầng tầng bung ra chính mình mặt trước mặt, không khỏi lại há miệng, đáy mắt còn có chút mờ mịt. "Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, đừng đi a." "Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, đừng đi a. Ta không phải muốn thoát quần áo ngươi, không phải muốn thoát quần áo ngươi." "Mau mau đứng lên." Nam nhân trẻ tuổi mất công sức lại mở ra phòng khách môn, hướng về phía trong hành lang hô, chỉ là cái kia tuổi trẻ nữ nhân cùng lao đạo sĩ kia cũng đã chạy trốn không thấy bóng dáng. "Tôn Chấn a, Tôn Chấn, ngươi xem một chút ngươi, tiểu tỷ tỷ lại cho ngươi cho dọa chạy, ngươi xứng đáng ai vậy? Nói tốt cùng tiểu tỷ tỷ bồi dưỡng dưới cảm tình sờ nữa đây." Một mặt hối hận, nam nhân trẻ tuổi quay lại thân, mất công sức, đem cái kia bị đá ngã lăn ghế đầu lại bãi chính, ngồi ở đó ghế đầu trên, nói: "Tôn Chấn a, Tôn Chấn, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi lễ nghĩa liêm sỉ đây, ngươi đạo đức đây, ngươi mò tiểu tỷ tỷ bắt đuổi, mò tiểu tỷ tỷ không công chân nhắn mềm mại bắt đuổi ngươi liền mò a? Ngươi hất tiểu tỷ tỷ áo khoác làm cái gì? Tôn Chấn a, Tôn Chấn, ngươi xem một chút ngươi, ngươi làm sao có thể đã nghĩ tiểu tỷ tỷ bắt đuổi, nghĩ tiểu tỷ tỷ khuôn mặt, nghĩ tiểu tỷ tỷ, đây, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây?" Hối hận, ngồi ở đó trên ghế, nam nhân trẻ tuổi cúi đầu không ngừng nói: "Tiểu tỷ tỷ đều bị ngươi cho dọa đi rồi, lần này khẳng định thì sẽ không trở về. Ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Làm sao có thể bất hòa tiểu tỷ tỷ bồi dưỡng cảm tình liền mò đây? Làm sao? Ngươi tại sao muốn hất áo khoác đây? Cách áo khoác mò tiểu tỷ tỷ bắt đuổi, cách áo khoác mò tiểu tỷ tỷ thơm tho mềm mại bắt đuổi, cách áo khoác mò tiểu tỷ tỷ thơm tho mềm mại, chân nhắn nộn nộn bắt đuổi, không tốt sao? Tôn Chấn a, Tôn Chấn, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Làm sao chỉ mới nghĩ đang siêu độ trước sở sở tiểu tỷ tỷ bắt đuổi đây? Vạn nhất siêu độ qua đi không cần đi đầu thai đây, cùng tiểu tỷ tỷ bồi dưỡng cảm tình sở nữa, không phải muốn sở bao lâu liền mò bao lâu? Mò 10 phút, mò nửa giờ, 1 giờ, ân, mò 2 cái giờ, ân, hả? Siêu độ, siêu độ, mẹ nó, mẹ nó, đại sư, đại sư, ngươi đừng đi a, đừng đi a, ta còn không bị siêu độ đây, đại sư. Nói, nam nhân trẻ tuổi lại từ cái kia ghế đầu trên đứng lên, lại chạy đến còn mở rộng phòng khách cạnh cửa, hướng về phía hành lang dưới đáy liền hô: "Đại sư, đại sư, ai? Tôn Chấn a, Tôn Chấn, ngươi xem một chút ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Liền đến thăm tiểu tỷ tỷ bắt đuổi, đến thăm tiểu tỷ tỷ thẳng tắp, chân tuột tuột, không công, nộn nộn, mềm mại bắt đuổi. Hiện tại xong chưa? Siêu độ đại sư cũng đi rồi, đều không cho ta siêu độ." Thở dài, nam nhân trẻ tuổi lại đi trở về ghế đầu trước mặt, ngồi nữa hạ xuống, một mặt hối hận lên tiếng nói: "Hối hận không?" Bên cạnh, phòng khách sofa trước, nhìn này tuổi trẻ nam nhân, liêm các cười, ngựa khí bình tĩnh nói câu: hối hận chết ta rồi. Ta tại sao có thể như vậy chứ, liền chỉ mới nghĩ tiểu tỷ tỷ bắt đuổi, tiểu tỷ tỷ. Đây, đại sư đều đi rồi, cũng không cho ta siêu độ. Không cho ta siêu độ, ta không phải là có thể tiếp theo ở lại nơi này. Có chút kinh hỉ, nam nhân trẻ tuổi nói: "Ai, cũng không biết dưới cái khách thuê có thể hay không là tiểu tỷ tỷ. Dưới cái khách thuê là tiểu tỷ tỷ. Nhất định phải bồi dưỡng hảo cảm tình, bồi dưỡng hảo cảm tình sớm nữa. Bồi dưỡng nửa tháng, một tuần, ba ngày, bồi dưỡng ba ngày sờ nữa." Nói, nam nhân trẻ tuổi cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. "Ân, ba ngày, có điều vừa tới thời điểm nhìn sẽ không có cái gì đi, nhìn tiểu tỷ tỷ bắt đuổi, nhìn buổi tối ngủ ta sờ nữa một hồi, hai lần sẽ không có chuyện gì đi." "Ân, hả? Ừm." Nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi lại cả người cứng lại rồi động tác, âm thanh im bặt đi, theo sát lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Liêm ca. Liêm ca khẽ cười nhìn này tuổi trẻ nam nhân, Nay tuổi trẻ nam nhân đầu tiên là nhìn một chút Liêm ca, theo sát lại nhìn ngó mở rộng phòng khách môn, đón lấy, lại nhìn một chút Liêm ca, lại nhìn một chút phòng khách môn. Qua lại mấy lần qua đi, nam nhân trẻ tuổi nhìn Liêm ca, từ trên ghế đứng lên, lại chậm rãi na chân, một điểm ở Liêm ca trước người na. Mẹ nó, có thể nhìn thấy ta. Thấy Liêm ca tầm mắt vẫn đầu ở trên người hắn, nam nhân trẻ tuổi dừng lại đầu tiên là lại dừng dưới, lên tiếng nói câu, chỉ nói là nói tiếng nói dần dần lại ngừng lại, theo sát, một hồi liền trực tiếp nhào tới Liêm ca trước người trên đất. Đại sư, đại sư, ta là lần thứ nhất ta thực sự là lần thứ nhất mò người khác tiểu tỷ tỷ bắt đuổi. Không công mềm mại bắt đuổi a. Đại sư, ngươi có thể ngàn vạn, tuyệt đối đừng đem ta đánh cho hồn phi phách tán a, đại sư. Lần thứ nhất. Liêm ca cười, nhìn này tuổi trẻ nam nhân, hỏi ngược lại cũ. Thực sự là lần thứ nhất ta. Hơn nữa ta liền sờ sờ. Hôn dưới. Kéo đi dưới. Đừng cho ta không hề làm gì cả a, đại sư, cầu đại sư bỏ qua cho ta đi. Ta nhất định đau cải trước không phải, một lần nữa thành quỷ. Làm một cái quỷ tốt. Đại sư, ta thực sự là lần thứ nhất ta, đại sư. Đại sư ngài liền thả ta một lần đi, đại sư. Vậy ngươi theo ta nói một chút, ngươi tại sao ở chỗ này? Khét lời, Liêm ca cũng phối hợp, lên tiếng lại nói cũ. Chương 666, dưới đấy có cái kia. Chương 666, dưới đấy có cái kia. Ta cũng không biết ta, đại sư. Đại sư, ta khi còn sống liền ở tại nơi này nhi à, sau đó mấy tháng trước ta chết rồi qua đi, liền thành như bây giờ, ta không phải cố ý ở lại nơi này mò tiểu tỷ tỷ bắt đuổi. Mềm mại thơm tho chân nhắn bắt đuổi. Ta thật cũng chỉ là sờ soạn dưới. Kéo đi dưới, hôn dưới tiểu tỷ tỷ a. Đại sư, chớ đem ta đánh cho hồn phi phách tán a. Ta thực sự là quỷ tốt a, ta không xông người khác, ta cái nào đều không đi qua a. Đại sư ngài tha ta một mạng đi. Ta cũng chỉ là sờ soạn dưới tiểu tỷ tỷ bắt đuổi. Sờ soạn dưới tiểu tỷ tỷ thơm tho mềm mại bắt đuổi. Ta tội không đáng chết a, đại sư. Ta còn có thể sửa đổi tự thân a, đại sư. Đại sư, tha ta một mạng đi, đại sư. Nào vào trên đất, cái kia tuổi trẻ nam nhân hảo, nói, còn nhớ chính mình chết như thế nào sao? Cười, ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca nhìn này tuổi trẻ nam nhân, lên tiếng nói câu. Nhớ tới. Nam nhân trẻ tuổi nghe được Liêm ca hỏi lại nói, nhanh nhẹn từ trên mặt đất lại bỏ lên, mau mau lên tiếng hồi đáp. Ta liền nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy, ta ở phòng ngủ bàn trước mặt một bên chơi trò chơi một bên cùng cái tiểu tỷ tỷ ở trên mạng tán gẫu. Vào buổi tối, chơi đến hưng khởi, cũng không ăn cơm tối, đã nghĩ chốc lát nữa ăn, sau đó ăn xong liền trực tiếp đi ngủ. Sau đó đến tối nay thời điểm, ta đã nghĩ đợi đến nửa đêm lại ăn, coi như bữa ăn khuya. Lại sau đó liền lại quá nửa đêm. Không đã nghĩ đợi đến sáng sớm thời điểm lại ăn sao, cùng điểm tâm đồng thời ăn, còn có thể tiết kiệm được đến một trận. Cũng không biết tại sao, buổi tối đó không có chút nào mệt, cũng không mệt, một toàn bộ buổi tối ta đều ngồi ở máy vi tính trước mặt, liền nhà xí đều không đi qua. Nam nhân trẻ tuổi nói, há miệng, không phải đang cười vẫn là khóc. Lại sau đó, ngoài phòng diện trời đã sáng rồi. Đến sáng sớm nhanh buổi trưa, 10 giờ qua thời điểm. Ta điểm cái giao đồ ăn. Nghĩ cơm nước xong, ta liền đi ngủ. Giao đồ ăn đưa tới không phải cần một quãng thời gian à. Tiểu tỷ tỷ này tỉnh ngủ, ta liền tiếp theo cầm điện thoại di động, ngồi ở đó trên ghế, cùng tiểu tỷ tỷ tán gẫu. Lại sau đó, ta liền nghe đến giao đồ ăn gõ cửa. Ta cầm điện thoại di động từ trên ghế đứng lên. Theo sát, ta liền nghe đến ta điện thoại di động rơi xuống đất âm thanh, ta cúi đầu xem. Lại sau đó, ta liền cảm giác trước mắt bắt đầu hắc, nên cái gì đều không còn. Chờ ta lúc lại tỉnh lại, ta liền nhìn thấy chính mình thân thể ngã trên mặt đất, ta đứng ở bên cạnh. Sau đó, trong lòng ta thật giống có chút không cam lòng. Ta liền vẫn ở lại nơi này. Nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi trên mặt lộ ra điểm ngượng ngùng. Ta mới 20 tuổi ra mặt đây, cái gì đều không trải qua, khi còn sống liền tiểu tỷ tỷ tay. Thơm pho mềm mại tay đều không sờ qua, liền tiểu tỷ tỷ khuôn mặt đều không thân quá, liền tiểu tỷ tỷ. Trước khi chết thời điểm, tiểu tỷ tỷ này còn nói muốn hẹn ta đi ra đây. Trong lòng luôn cảm thấy, không cam lòng. Cảm giác quá thiệt thòi. Làm sao cũng phải sờ một chút. Mò một lúc. Mấy ngày tiểu tỷ tỷ bắt đuổi đi. Ân. Sau đó sẽ hôn một chút. Lâu một hồi. Ôm hôn một chút. Ôm hôn một chút sờ nữa một hồi. Sau đó chờ cùng tiểu tỷ tỷ bồi dưỡng hảo cảm tình. Hắc. Lại sờ sờ những nơi khác. Lại ôm sờ sờ những nơi khác. Ân. Không mặc quần áo loại kia. Ân. Trước liền sờ soạn. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Cũng không kịp bồi dưỡng hảo cảm tình. Dưới cái đến hảo hảo bồi dưỡng dưới cảm tình. Sau đó. Nói, nam nhân trẻ tuổi hơi ngẩng đầu, nhìn bên cạnh, tựa hồ chìm đắm ở một vài bức trong hình, trên mặt không ngừng được mà cười. Theo sát, nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi cả người bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt nụ cười cũng cứng đờ. Đại sư, ta thật phải là lần thứ nhất ta. Đại sư, ta liền sờ soạn dưới. Sờ soạn mấy lần. Kéo đi. Kéo đi mấy lần. Hôn mấy lần. Mấy cái tiểu tỷ tỷ a. Ta tội không đáng chết à, đại sư ngươi tuyệt đối đừng hàng yêu trừ ma, trừ ta giết quỷ, trừ ma vệ đạo a. Ta không phải ma, không phải ác quỷ a. Đại sư, ngươi nhưng chớ đem ta đánh cho hồn phi phách tán a, đại sư. Đại sư ta tội không đáng chết, đại sư, ta tội không đáng chết a. Ta không phải ác quỷ a. Ta cũng chỉ là sờ soạn một hồi tiểu tỷ tỷ bắt đuổi. Tiểu tỷ tỷ thơm tho mềm mại bắt đuổi a. Đại sư, ngươi tha ta một mạng đi. Lại hảo, nam nhân trẻ tuổi nói. Ta chính là nhịn không được sờ soạn dưới tiểu tỷ tỷ bắt đuổi a. Ta thực sự là lần thứ nhất ta. Đại sư, ta cũng không biết làm sao. Ta chết rồi qua đi, nhà này lao cho thuê một ít tỷ tỷ. Những người tiểu tỷ tỷ ở nhà luôn không mặc quần áo, luôn ở trong phòng tắm không mặc quần áo. Ta nhớ tới, ta đứng ở trong phòng tắm, nhìn tiểu tỷ tỷ tắm rửa, nhịn đã lâu a. Thật đến không trách ta a, đại sư. Ta nhịn. Chừng mấy ngày? Cả ngày. Một hồi lâu. Đợi đến các nàng ngủ ta mới mò a, đại sư. Đại sư, ta tội không đáng chết a, đại sư. Ta cũng không biết tại sao nhà này lao cho thuê tiểu tỷ tỷ, ta cũng đi không được đừng đến địa phương. Các nàng lúc ngủ luôn đá chăn, ta liền cho các nàng nắp lại chăn, thuận tiện sờ xoa dưới một chút. Đại sư, thật không trách ta a, đại sư, ta thật không phải cố ý muốn sờ tiểu tỷ tỷ bắp đùi. Tiểu tỷ tỷ thơm tho mềm mại bắp đùi a, ta chính là không cái gì trải qua, ta nhịn không được liền sờ soạn một hồi, mấy lần. Một lúc a, đại sư, ngươi có thể tuyệt đối đừng chạm yêu trừ ma giết quỷ a. Lại bắt đến Liêm ca trước người trên đất gào khóc, lại không gặp nước mắt nam nhân trẻ tuổi hảo. Nhìn này tuổi trẻ nam nhân, Liêm ca cười, lại nhìn xem này trong phòng, lại chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua mở rộng nhà chính môn, liếc nhìn cái kia đen kịt, vẹn vẹn có trong phòng lộ ra chút quang miễn cưỡng rọi sáng chút hành lang, muốn xuống địa phủ sao? Nghĩ, nghĩ. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca nhìn này tuổi trẻ nam nhân, ngữ khí bình tĩnh nói câu, nam nhân trẻ tuổi theo sát ngừng lại thanh, lại nhanh nhẹn, từ trên mặt đất lại bỏ lên, đáp lời, không cần bị đánh cho hồn phi phách tán. Sao? Nam nhân trẻ tuổi lại lên tiếng hỏi. Liêm ca nhìn này tuổi trẻ nam nhân, cười, cũng không nói chuyện. Hắc. Cái kia, đại sư, ngài xem ta nơi này làm sao xuống a? Đại sư, ta có thể chờ hay không khi đến cái nữ khách thuê đến rồi? Ta cùng nàng ngồi dưỡng một chút cảm tình. Sau đó, liền sờ sờ nàng. Ân, hôn một chút. Ôm hôn một chút. Ôm hôn một chút. Một lúc. Mau một lúc. Có được hay không a, đại sư? Nam nhân trẻ tuổi lập tức đổi giọng, mau mau nói, chỉ nói là nói, lại có chút ngượng ngùng hỏi. Liêm ca cười, cũng không nhiều lời cái gì, lại nhìn này tuổi trẻ nam nhân một ánh mắt. Đại sư. Cảm tạ đại sư khai ân, phiền phức đại sư đưa ta đi xuống đi. Nam nhân trẻ tuổi theo sát, một mặt nghiêm nghị lên, đầu tiên là sung Liêm ca nói cảm ơn, lên tiếng nữa nói rằng. Ngay lập tức, nam nhân trẻ tuổi lại có chút uốn éo xoa bóp địa do dự, thăm dò, lên tiếng nữa hỏi. Cái kia, đại sư. Đại sư. Ta không chớ đắc ý từ A. Chính là phía dưới. Có ma nữ à? Cũng không cần thật đẹp đẽ đi. Chính là. Có sao? Nghe tiếng, Liêm ca nhìn này tuổi trẻ nam nhân, dừng dưới ánh mắt, lại cười, đáp lời. Cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư khai ân, đại sư từ bi. Phiền phức đại sư đưa ta đi xuống đi. Nam nhân trẻ tuổi nghe được trả lời, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, thanh tĩnh lại, cảm kích, lại hướng về Liêm ca mau mau nói rằng. Lại nhìn mắt này tuổi trẻ nam nhân, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì, đưa tay lấy ra địa phủ bộ đàm. Chương 667, ha khẩu khí. Chương 667, ha khẩu khí. Ti chức nhìn thấy thiên sư. Trong phòng khách, Liêm ca trước người bên cạnh, theo sát, một vị quỷ sai bỗng nhiên xuất hiện, cung kính hướng về Liêm ca không người, chào đạo, xin hỏi thiên sư có gì phân phó? Làm phiền, đem hắn dẫn đi đi. Ti chức tuân mệnh. Lại cung kính hướng về Liêm ca không người đáp. Quỷ sai thẳng lên chút thân, nhìn về phía bên cạnh nam nhân trẻ tuổi, nam nhân trẻ tuổi miệng hơi có chút mở ra, nhìn ngó Liêm ca, lại nhìn một chút quỷ sai, nhìn một chút quỷ sai, lại nhìn ngó Liêm ca. Mẹ nó. Đại sư. Đại sư. Ta không muốn đi, đại sư. Ngươi nhường ta theo ngươi đi, đại sư. Thiên sư, thiên sư ngươi nhường ta theo ngươi đi, ngươi nhường ta làm gì ta liền làm gì. Ta liền cảm giác theo thiên sư ngươi có tiền đồ. Nam nhân trẻ tuổi mau mau, lại hướng về phía Liêm ca lên tiếng nói rằng. Không được. Mặt khác, dưới đấy nhưng là có ma nữ. Liêm ca cười, lên tiếng nói câu. Nghe tiếng, nam nhân trẻ tuổi rơi vào trầm tư. Đại sư, vậy ta xuống, cảm tạ đại sư khai ân. Theo sát, nam nhân trẻ tuổi nhanh nhẹn lên tiếng nói rằng, hướng về quỷ sai bên cạnh tập hợp tập hợp. Quỷ sai nhìn một chút nam nhân trẻ tuổi, đưa tay bắt nam nhân trẻ tuổi kiên. Liếc nhìn này tuổi trẻ nam nhân, Liêm ca lại quay người lại, hướng về mở rộng phòng khách ngoài cửa. Trong hành lang liếc nhìn, cái kia quỷ sai cũng ngẩng đầu lên, hướng về trong hành lang nhìn lại, cái kia tuổi trẻ nam nhân có chút không rõ vì sao, nhìn ngó Liêm ca, lại nhìn ngó quỷ sai, cũng theo nhìn sang. Đúng. Đúng. Lúc này, dọc theo đen kịt hành lang dần vang lên chút động tĩnh, vài tiếng dậm chân thanh qua đi, một trận bước tiến thanh hôn tạp chút sột soạt thanh ở trên hành lang vang lên. Lại cho đối với mình cùng chuột trắng gây đạo ẩn hình biệt tích pháp thuật, Liêm ca đứng ở phòng khách cạnh cửa, lặng lặng nhìn. Đen kịt trong hành lang, một cái chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên, một cái tay đánh cái đèn tin, khác một tay nhấc theo túi đồ vật, dọc theo hành lang đi lên, đèn tin cầm tay ánh đèn ở trong hành lang hơi rung nhẹ, trung niên nam nhân kia càng đi lên, bước tiến càng nhẹ, cẩn thận, đánh giá, lấm lét nhìn trái phải. Đi tới trên hành lang, cách gian nhà cuối cùng cái hành lang khúc quanh, trung niên nam nhân kia dừng lại chân, ngẩng đầu, hướng về mở rộng môn, ra bên ngoài lộ ra quang phòng khách trong cửa nhìn nó, mới lại cẩn thận, bật đèn tin cầm tay, nhấc theo cái kia túi đồ vật, đi lên. Đi tới phòng khách ngoài cửa, trung niên nam nhân kia lại dừng lại chân, hướng về trong phòng cẩn thận nhìn xung quanh, đánh giá, lại quay đầu lại nhìn ngó phía sau, trong hành lang khác một gia đình, nhìn một chút gia đình kia đóng chặt môn, người đàn ông trung niên mới lại duỗi ra tay, ở trên cửa gõ gõ. Thùng thùng, thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Liêm ca liền đứng ở phòng khách cạnh cửa, lặng lặng nhìn, cũng không lên tiếng. Người đàn ông trung niên đưa tay ra, sẽ ở trên cửa gõ gõ, tựa hồ thấy không ai đi ra qua đi, lại quay đầu, nhìn xung quanh lại bốn phía, nhấc theo cái kia túi đồ vật, người đàn ông trung niên tại đây phòng khách ngoài cửa, trong hành lang, quay về mở rộng phòng khách môn ngồi xổm xuống. "Quỷ đại tiên, ta lại đây hiếu kính ngài." "Quỷ đại tiên, ta là tới hiếu kính lão gia ngài, lão gia ngài đừng trách tội ta a, đừng." "Có quái chớ trách, có quái chớ trách." Trong miệng một bên nói lẩm bẩm, người đàn ông trung niên trước đem đèn tin cầm tay kia phóng tới bên cạnh, lại đưa ra tay có chút run, cúi đầu, mở ra cái kia nhấc theo túi ni lông, từ trong túi như thế ra bên ngoài cầm đồ vật, có hương, có nến, có đầu heo, có tiền giấy. "Đại sư, quỷ sai đại ca, cái này ta thật không biết ta thật đến oan uổng à, ta cũng không biết hắn vì sao lại như vậy, thật không phải ta sai khiến à." Trong phòng khách, bên cạnh, cái kia tuổi trẻ nam nhân nhìn trung niên này nam nhân dáng dấp kia, không khỏi khóc lóc mặt, quay về Liêm ca, quay về quỷ sai nói: "Hơn nữa ta cũng bất lao a, ta đều không biết hắn ở tế bái ai." Quỷ sai bắt nam nhân trẻ tuổi bay, nhìn một chút hắn, không lên tiếng, Liêm ca không quay đầu, nhìn này phòng khách ở ngoài người đàn ông trung niên. "Quỷ đại tiên, ta biết ngài thích cùng chút cô nương trụ. Những người nữ không biết tốt xấu, không biết đại tiên ngươi ân sủng, không hiểu đại tiên đó là đối với bọn họ ơn trạch, không biết đó là vinh hạnh của các nàng. Có điều đại tiên ngài yên tâm, lúc này cô gái này khách thuê chạy qua đi, ta còn có thể cho đại tiên ngươi tìm đến tân nữ khách thuê. Đại tiên, đại tiên ngươi đừng sinh khí, ta nhất định sẽ tìm đến chút nữ khách thuê bồi lao ra ngài trụ." Đốt ngọn nến, người đàn ông trung niên còn nói lẩm bẩm nói: "Mẹ nó, thật đến oan uổng a, ta thật không biết hắn là cái nào dây thần kinh không đúng, hắn đây là nói xấu hãm hại nữ khách thuê, thật không phải ta để hắn tìm đến a, thật không phải ta sai khiến. Đại sư, oan uổng a, thật phải là oan uổng a, ta liền biết hắn là nhà này chủ nhà, trước đây ta sống ở nơi này thời điểm ta đã thấy hắn một lần, ta chết rồi qua đi, ta thi thể bị rời ra ngoài thời điểm nhìn thấy hắn một lần, thời điểm khác ta thật chưa từng thấy hắn a. Đại sư." Nghe trung niên này nam nhân lời nói, nam nhân trẻ tuổi không khỏi mắng thanh, sau đó sẽ vẻ mặt đưa đám hướng về phía quỷ sai cùng Liêm ca nói, mà cái kia phòng khách ở ngoài người đàn ông trung niên còn ở tiếp theo nói lẩm bẩm nói: "Đại tiên phù hộ, đại tiên phù hộ." Thiêu đốt hương, nắm bắt hương, người đàn ông trung niên đầu tiên là cúi đầu hướng về phòng khách trong phòng làm ấp, lại đem cắm hương đến bên cạnh trong khe cửa. "Đại tiên, những thứ này đều là hiếu kính ngươi, hiếu kính cho ngài lao ăn." Lại ngồi xổm xuống, người đàn ông trung niên hơi di chuyển cái kia bàn đầu heo, lại nhắc tới nói: "Lúc này đại tiên ngài nhất định phải phù hộ ta à, ngài phù hộ ta cho ngài lão nhiều tìm hai cái nữ khách thuê lại đây ở." Người đàn ông trung niên ngồi xổm ở trước cửa cúi đầu liên tục nói, nam nhân trẻ tuổi càng nghe mặt càng khóc tăng, đáy mắt càng tuyệt vọng, tựa hồ cũng nhanh khóc lên: "Oan uổng a, thật đến oan a, oan ta đều muốn chết, oan ta, oan cho ta đều muốn hồn phi phách tán. Đại tiên phù hộ, đại tiên phù hộ, lão gia ngài nhất định phải phù hộ ta, lần này nhất định phiên bản a, chờ ta phiên bản, ta cho ngài thay cái căn phòng lớn, tìm một đám cô nương bồi ngài trụ, số tiền này cũng cho ngài hoa, lão gia ngài cầm hoa, lão gia ngài cũng phù hộ ta kiếm tiền a, phù hộ ta bài vận hàng thông, đại cát đại lợi." Người đàn ông trung niên ngồi xổm ở cạnh cửa, từ trong túi nhảy ra đến chút tiền giấy, một bên nhắc tới, một bên thiêu đốt. Nam nhân trẻ tuổi nghe, đáy mắt nhanh tuyệt vọng: "Đại tiên, ta biết lần trước tới đây một chuyến qua đi, trở lại liền bài vận hàng thông, đánh cược vận quá độ, khẳng định là dính lao nhân ra ngài trên người hỉ khí, thọ khí." Người đàn ông trung niên thiêu xong xôi tiền giấy, lại lên tiếng nói rằng: "Tuy rằng ngài không nói, thế nhưng ta biết, khẳng định là ngài hỗ trợ. Lúc này ngài nhất định cũng phải giúp ta a." "Đại tiên, ta vẫn luôn ở cho ngài chiêu nữ khách thuê, lão gia ngài nhất định phải phù hộ ta phiên bản a." "Đại sư, đại sư." "Quỷ sai đại ca, các ngươi nghe được, thật không có quan hệ gì với ta, ta chính là cái quỷ, ta nào có cái gì bản lĩnh khiến người ta may mắn a, chính ta đều lưng muốn chết, ta thật không sai khiến quá hắn a." Nam nhân trẻ tuổi nghe nói như thế, nhanh nhẹn cường điệu tân thẳng lên chút thân, lên tiếng nói rằng: "Liêm ca." Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn nam nhân trẻ tuổi, cũng không nhiều lời cái gì, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt này phòng khách ngoài cửa người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên còn chưa dừng trong miệng nhắc tới, hướng về phía trong phòng khách nói: "Đại tiên phù hộ, đại tiên phù hộ. Lão gia ngài nhất định phải phù hộ ta phiên bản a, đại tiên." Dừng lại tầm mắt, Liêm ca lại quay lại ánh mắt, nhìn về phía quỷ sai cùng nam nhân trẻ tuổi, hắn không phải muốn dính chút hỉ khí sao, cho hắn ha khẩu khí đi. Chương 668, phiên bản chương 668, phiên bản. Ti chức tuân mệnh. Trong phòng khách, quỷ sai cung kính hướng về Liêm ca không người đáp, lại ngồi dậy, một na chân, xuất hiện ở cái kia ngồi xổm ở phòng khách ngoài cửa người đàn ông trung niên phía sau. "Đại sư, đại sư." "Quỷ sai đại ca, nếu không ta cũng đi cho hắn ha khẩu khí đi." Bên cạnh, nam nhân trẻ tuổi thấy thế, có chút hứng thú bừng bừng nói theo. Liêm ca không chuyển qua tầm mắt, cũng không theo tiếng, cái kia quỷ sai tự nhiên cũng không phản ứng hắn. Nam nhân trẻ tuổi thấy thế, có chút thủ rũ, theo sát lại tiến đến phòng khách cạnh cửa, hứng thú bừng bừng theo nhìn phòng khách ngoài cửa người đàn ông trung niên. "Lão gia ngài phù hộ, phù hộ ta phiên bản." Phòng khách ngoài cửa, trung niên nam nhân kia ngồi xổm ở cái kia cung cấp đến thơm trước mặt, tựa hồ không dám hướng về trong phòng khách xem, còn cúi đầu, miệng lẩm bẩm, quỷ sai xuất hiện sau lưng hắn, tựa hồ cảm giác được hàn ý, nắm thật chặt quần áo, lại hướng về bên cạnh hơi co lại. "Đại tiên, quỷ đại tiên là lão gia ngài ạ?" Theo sát, người đàn ông trung niên lại có chút kinh hỉ, cúi đầu, hướng về trong phòng khách. "Lão gia ngài phù hộ a, nhất định phải giúp ta a." Vui lâu đầu, hướng về trong phòng khách đốt, người đàn ông trung niên liên tục nhắc tới: "Chờ ta lúc này phiên bản, chờ ta lúc này phiên bản. Ta cho ngài lại tìm mấy cái nữ khách thuê lại đây. Lão gia ngài nhất định phải giúp ta, lão gia ngài để ta lại dính chút ngươi hỉ khí, lại dính chút ngươi hỉ khí đi." chờ ta phiên bản, ta lại hiếu kính ngài, hảo hảo hiếu kính ngài. Nghe này, phòng khách ở ngoài người đàn ông trung niên trong miệng nói lẩm bẩm. Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đã đứng ở người đàn ông trung niên phía sau quỷ sai. Quỷ sai lập tức hiểu ý, hướng về trung niên nam nhân kia hạ thấp chút thân, bay về trung niên nam nhân kia đỉnh đầu, từ từ phun ra khẩu âm khí, quỷ khí, quỷ khí, âm khí, tiếp xúc được người đàn ông trung niên trên người. Người đàn ông trung niên theo sát run cầm cập lại. Đại tiên, là ngài hả? Là ngài hả? Cảm tạ đại tiên, cảm tạ lao ra ngài. Người đàn ông trung niên cả người đều khẽ run, âm thanh cũng theo sát run cầm cập, còn có chút kinh hỉ, bay về trong phòng khách, cúi đầu nói. Cái kia từng sợi quỷ khí, âm khí quấn quanh ở người đàn ông trung niên trên người, quỷ sai lại một na chân, một lần nữa trở lại trong phòng khách, cùng kính đứng ở một bên. Cảm tạ lao ra ngài, cảm tạ lao ra ngài. Phòng khách ngoài cửa, người đàn ông trung niên túi đầu liên tục nói, theo sát, đem đầu nâng lên đến chút, con mắt có chút đỏ lên. Cảm tạ lao ra ngài hỗ trợ. Lúc này ta nhất định phải phiên bản. Hắn con bà nó, lao tử có điều liền thua như vậy ít tiền, cái kia chết bà nương liền cho lão tử nói nhau nhau nào, cùng lao tử ly hôn. Lúc này lại dính lao ra ngài hỉ khí. Lão tử xem cái kia chết bà nương đến thời điểm làm sao hối hận. Con mắt hồng, người đàn ông trung niên trên mặt có chút dữ tợn. Cảm tạ lao ra ngài, cảm tạ lao ra ngài hỗ trợ. Theo sát, lại cúi đầu, người đàn ông trung niên gật đầu lại nói. Cái kia đại tiên, ta trước hết đi rồi à, những thứ đồ này ta trước hết thu thập, chờ chút về lại đây lại hiếu kính ngươi. Lại nâng lên chút đầu, người đàn ông trung niên ngồi xổm, bắt đầu thu thập chút cắm ở khe cửa trên nế thơm, phòng khách trước cửa tiền giấy đốt qua đi cho tàn. Đại tiên, lão gia ngài nhất định phải phù hộ ta, nhất định phải phù hộ ta phiên bản đi. Nhất định có thể phiên bản. Dính lao ra ngài hỉ khí, ta nhất định có thể phiên bản. Một bên miệng lẩm bẩm, người đàn ông trung niên lại đem phòng khách trước cửa đồ vật từng loại hướng về túi ni lông gì hệ sẽ. Trong phòng khách, cạnh cửa, Liêm Ca lặng lặng nhìn trung niên này nam nhân động tác, nghe trung niên này nam nhân trong miệng nói lẩm bẩm. Đại sư, cái kia, như thế ha khẩu âm khí. Hẳn là âm khí đi, có ích lợi gì a? Bên cạnh, nam nhân trẻ tuổi có chút hứng thú bừng bừng, nhìn phòng khách ngoài cửa cái kia quanh thân quấn quanh âm khí bị khí, chính thu thập đồ vật người đàn ông trung niên, có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn hiếu kỳ nam nhân trẻ tuổi. Cũng không nói gì, thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía cái kia phòng khách ngoài cửa người đàn ông trung niên. Trung niên nam nhân kia thu thập trên đất cho tiền giấy, không cửa cùng tưởng trong lúc đó khe hở cắm vào hương đến, lại đem cung cấp đầu heo bừng, đứng lên. Đại tiên, ta liền đi a. Lão gia ngài nhất định phải phù hộ ta, nhất định phải phù hộ ta phiên bản a. Túi đầu, người đàn ông trung niên một cái tay nhấc theo cái bọc kia chút cho tiền giấy tẫn, nhiên quá hương đến túi ni lông, đồng thời nắm bắt đèn tin cầm tay, khác một tay bưng cái kia bản đầu heo, một bên trong miệng liên tục nói, một bên cẩn thận quay người sang, một chút dọc theo hành lang hướng về dưới lầu đi đến. Lão gia ngài phù hộ ta nhất định phải phiên bản a. Đi tới hành lang chỗ ngập trên bậc thang, trung niên nam nhân kia hướng về đèn sáng trong phòng ngẩng đầu nhìn, lại nhắc tới vài câu, lui về phía sau vài bước, lại xoay người, hướng về dưới lầu đi rồi đi. Đùng. Vành. A. A. Âm thanh lanh lảnh pha tạp vào tiếng vang nặng nề vang lên, ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia bưng mâm, nhấc theo túi, vật đèn tin cầm tay người đàn ông trung niên, ở xoay người lại tiếp theo đi xuống lầu dưới, giẫm đạp phía dưới cái cầu thang, liền một cước giẫm chỗ trống. Bưng mâm thuật tay đánh đến lại một tầng lầu hành lang trên bậc thang, người đàn ông trung niên đầu tiên là lảo đảo lại một cái chân đừng ở khác chỉ chân, chân trẹo, bẻ gãy, tầng tầng ngã chồng vó trên mặt đất, cái kia khác một tay nâng lên trong túi, cho tiền giấy cũng bị tùy ý đi ra, chiếu vào người đàn ông trung niên trên người. Không ngừng được, người đàn ông trung niên kêu thảm thiết, tựa hồ cho tiền giấy còn rơi xuống trong đôi mắt, nhắm mắt lại, vây tay, lung tung cầm lấy. Đây chính là tác dụng. Liếc nhìn cái kia trên hành lang giẫm chỗ chống cầu thang mới ngã xuống đất, chính kêu thảm thiết người đàn ông trung niên, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt trong phòng khách nam nhân trẻ tuổi. Lên tiếng nói câu, xem như là trả lời lúc trước vấn đề. Nam nhân trẻ tuổi nhìn cái kia trong hành lang còn không ngừng được kêu rên người đàn ông trung niên, miệng không khỏi hơi dương. Ha khẩu khí có lớn như vậy tác dụng sao, có thể khiến người ta số con dẹp thành như vậy. Ta cũng có thể không. Theo sát, nam nhân trẻ tuổi có chút hứng thú bừng bừng nói. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt này tuổi trẻ nam nhân, khẽ cười cũng không nói chuyện, lại chuyển qua ánh mắt. Bên cạnh, quỷ sai cũng nhìn một chút nam nhân trẻ tuổi. Như vậy a? Tựa hồ rõ ràng, nam nhân trẻ tuổi có chút ủ rũ. Con tưởng rằng ta cũng như thế lợi hại đây. Dẫn hắn đi xuống đi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt cái kia trong hành lang người đàn ông trung niên, nam nhân kia tựa hồ sợ sệt tiếng kêu thảm thiết để những người khác hộ gia đình đi ra, nhìn thấy hắn, dần ngừng lại âm thanh, lôi kéo bên cạnh cầu thang tay vịn, đứng lên, khập khiễng lóc chân, đi tới tầng tiếp theo trên hành lang, đem cái kia đầu heo cùng vỡ nát mâm lại lượm lên, lại hướng về dưới lầu đi rồi đi. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn về phía trong phòng khách nam nhân trẻ tuổi cùng bị sai, lên tiếng nói câu: "Ti chức tuân mệnh." Cung kính, hướng về Liêm Ca không người lại đáp lời, ủy sai đưa tay ra lại bắt nam nhân trẻ tuổi kia. Cảm tạ thiên sư. Nam nhân trẻ tuổi lúc này nghiêm nghị lên, cảm kích hướng về Liêm Ca lên tiếng nữa nói rằng. Liêm Ca gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Quỷ sai hoan hoãn, chờ nam nhân trẻ tuổi nói xong nói, lại bắt nam nhân trẻ tuổi lui về phía sau vài bước, theo sát, đột nhiên biến mất. Nhìn quỷ sai mang theo cái kia tuổi trẻ nam nhân biến mất ở trong tầm mắt, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, na chân, đi ra này phòng khách trong phòng. Lại nhìn mắt lầu này đạo, vung tay lên, Liêm Ca lại rời đi bước chân, đi xuống lầu dưới, phía sau, cái kia phòng khách môn theo sát đóng trên. Chương 669, không quá yêu thích vào lúc này tới chương 669, không quá yêu thích vào lúc này tới. Được. ta lập tức liền đến. Dính ngại tiên hỉ khí, ta nhất định có thể phiên bản. Mẹ kiếp, chết bà nương, lão tử không phải đặt cọc gian nhà sao, vậy còn không là đồ của lão tử có tiền vốn lại không phải phiên không được bản. Ở lão tử lỗ hai bên cạnh ồn ào, ly hôn. Chờ lão tử phiên bản, xem ngươi làm sao hối hận. Mẹ kiếp, chết bà nương. Chờ ngày mai, đem bộ phòng này cũng đặt cọc thì có tiền vốn. Có đại tiên hỉ khí, dính ngại tiên hỉ khí, nhất định có thể phiên bản, nhất định có thể phiên bản. Dưới lầu, chỗ rẽ lầu, trung niên nam nhân kia con mắt đỏ lên, gọi điện thoại sau, đón thêm nói, có đại tiên phù hộ, nhất định có thể phiên bản, nhất định có thể phiên bản. Một bên uy chân, khập khiễng địa hướng về tiểu khu ở ngoài đi tới, người đàn ông trung niên một lần lần liên tục nói, sư phó, thật đến siêu độ sao? Ngươi yên tâm, vừa nãy vậy thì là cái kia quỷ cuối cùng phản công, tuy rằng phi đi ông lão ta chút công phu, có điều vẫn là cho hắn siêu độ. Tiểu khu ngoài cửa, vậy có chút yên tĩnh đường phố bên cạnh, lúc trước cái kia tuổi trẻ nữ nhân cùng vậy coi như mệnh ông lão đang nói chuyện, cô gái trẻ tuổi nhìn ngó lao đầu xem bói, lại nhìn ngó cách không xa tiểu khu, đáy mắt có chút do dự, lao đầu xem bói nhưng là không ngừng nói. Vừa nãy bần đạo ta niệm mấy lần siêu độ kinh văn, làm chàng pháp sự, cái kia quỷ đạo hành đúng là lợi hại, không ngừng dãy rủa, bần đạo đều không đem hắn triệt để cho chấn áp lại, mới nhường ngươi cảm giác hắn đang tắc mái. Có điều ngươi yên tâm, ngươi chạy đến hồi đó, bần đạo vừa vặn làm xong pháp sự, đem cái kia quỷ cho siêu độ, vào lúc này cái kia quỷ nên đã ở địa phủ. Ngươi xem này trong tiểu khu, lúc trước âm khí đã bắt đầu tiêu tan. Lại quay đầu lại nhìn ngó cái kia tiểu khu, lao đầu xem bói tiếp theo liên tục quay về cô gái trẻ tuổi nói, nếu không là ngươi lúc trước đi được nhanh, ta sợ ngươi một chạy, cái kia quỷ quái lại liều mạng phản công, cuốn lấy ngươi. Hãy cùng ngươi cùng đi ra đến rồi, vào lúc này chúng ta nên còn ở cái kia trong phòng. Có điều ngươi yên tâm, cái kia quỷ hiện tại khẳng định là bị siêu độ, bần đạo tuy rằng đạo hạnh thô thiện, có điều chấn tà đuổi quỷ sự tình. Vậy sư phụ, số tiền này. Cô gái trẻ tuổi do dự xuống, từ trong túi lấy ra chút tiền, lao đầu xem bói nghe cô gái trẻ tuổi lời nói, trong miệng nói lời nói lại nhanh nhẹn chút. Ngươi yên tâm, này quỷ nếu như vẫn còn, không bị siêu độ, ngươi cứ việc trở lại tìm bần đạo liều mạng cái này xưng giả, làm chàng đại pháp sự, cũng phải đem hắn đánh cho hồn phi phách. Ai u? Nói chuyện, lao đầu xem bói đột nhiên lảo đảo, một dao ngã rầm trên mặt đất, không khỏi gào lên đau đớn thanh. Sư phó, ngài không có chuyện gì chứ? Cô gái trẻ tuổi thấy thế, trong tay đưa ra tiền động tác dừng lại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Này vừa nãy pháp lực tiêu hao có chút lợi hại, có chút suy yếu. Hãy nghỉ ngơi nhi liền xong rồi. Ai u? Lao đầu xem bói ngừng lại gào lên đau đớn, vừa nói, một bên từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ là ngay lập tức, lại lảo đảo một cái, ngã rầm trên mặt đất. Pháp lực tiêu hao có chút lợi hại. Lao đầu xem bói lại nói cú. Sư phó, ngài có thể hay không theo ta ở trên đi xem. Ngày hôm nay pháp lực thực sự là tiêu hao có chút lợi hại. Tuy nói cái kia quỷ bị siêu độ, nhưng nói không chuẩn gặp lại chút tình huống khác, liền ngày mai đi, ngày mai ngươi lại tìm đến ta. Nói chuyện, lão đầu xem bói lại từ trên mặt đất bò lên, khập khiễng, nhanh chóng chạy xa. Từ cái kia tiểu khu đi ra, dọc theo đường phố, từ cái kia tuổi trẻ nữ nhân cùng lão đầu xem bói bên cạnh người quá, nhìn vậy coi như mệnh ông lão cuống quýt chạy xa, Liêm Ca khẽ cười cười, lại rời đi bước chân, dọc theo đường phố, dần dần đi xa. Đã là đêm khuya, này phồn hoa pha tạp vào cũ kỹ trên thành trấn không, bóng đêm dần thâm, chỉ có chút trong thành trấn ánh đèn chiếu vào trong màn đêm. Dưới màn đêm, này thôn trấn trên đường phố, người đi đường đã lác đác, chỉ còn lại buổi tối mở hàng chủ quán thu thập đồ vật từ các nơi rời đi, hướng về từng người nơi ở đi. Đường phố bên, từng nhà còn không đóng cửa cửa hàng, cũng từng người thu thập đồ vật, hồi lâu mới đi qua chút người đi đường, cũng quấn chặt quần áo, bước tiến vội vã. Dọc theo đường phố bên, dẫm ven đường ánh đèn trên đất đèn đuốc, một người một chuột dịch chuyển về phía trước chân, đi về phía trước, nhìn, nghe. Từng chiếc đèn đường ánh cái bóng không ngừng rút ngắn lại không ngừng kéo dài, từng trận gió lạnh nhiễu loạn chút ven đường cây một cành lá, thỉnh thoảng có mấy người từ Liêm Ca bên cạnh người sẽ qua. Ba ba, ta nghĩ đi ngủ. A ha, mệt ta, cũng sắp về đến nhà. Nếu như thực sự không chịu đựng được a, ngay ở ba ba trên lưng híp lại con mắt ngủ một hồi đi. Một người đàn ông cóng lấy hài tử, trong tay còn nhấc theo cái hành lý túi, từ Liêm Ca bên cạnh người đi qua, hài tử ngáp một cái, mang theo cơn buồn ngủ đối với mình phụ thân nói rằng, nam nhân nghe, cười, đối với mình hài tử ôn thanh đáp lời. Ừm. Ba ba, ngươi nói, mụ mụ vào lúc này, còn có nãi nãi vào lúc này, đi ngủ sao? Khẳng định ngủ đi, đều muộn như vậy. Không đây, mụ mụ, còn có nãi nãi bọn họ, còn ở trong phòng chờ chúng ta đây, vừa nãy ngươi mụ mụ còn đang hỏi chúng ta, đến cái nào đây? Cái kia ba ba, ta ngủ một hồi, liền ngủ một lát, chờ muốn về đến nhà, ngươi đánh thức ta à? Tốt. Nam nhân cùng hài tử nói chuyện, dần dần đi xa. Lao hứa, đoạn đường này từ mình cái bắt đầu, liền quy một mình ngươi a ta mình cái phải trở lại, về nhà ăn Tết. Đường phố bên, một cái giao lộ một bên, hai cái bày đêm than chủ quán một bên thu thập, vừa nói chuyện, trong đó cái đầy mặt không ngừng được mà cười, đem cái băng ghế phóng tới trên xe ba bánh, xoay đầu lại, quay về một cái khác chủ quán nói rằng, đúng rồi, lao hứa, ngươi khi nào trở lại a? Ngươi đúng là tốt. Một cái khác chủ quán cười đáp một tiếng, lắc lắc đầu, không nói cái gì nữa. Được rồi, lao hứa, ngươi tiếp theo bận điệu đi. Ta phải trở về, đi ngủ sớm một chút, sáng mai trên còn phải cản đường sắt cao tốc. Cái kia chủ quán thu thập xong đồ vật của chính mình, xoa xoa trên trán mình mồ hôi, cười cùng khác cái chủ quán nói tiếng, cưới mở hàng xe, dần dần đi xa. Cái kia còn lại chủ quán, nhìn nó, lại quay đầu trở lại, đứng tại chỗ, đứng chặt chân, mới tiếp theo thu thập từ bản thân đồ vật. Từ đường này khẩu quầy hàng trước đi qua, Liêm Ca nghe, nhìn, lại dọc theo đường, đi về phía trước. Lão đại, điểm qua đến, tổng cộng 7 cái. Một cái tiêu miếu thành hoàng trạm trạm xe buýt trước, một chiếc tiêu 444 xe công cộng dừng. Mấy cái ngơ ngơ ngác ngác bóng người, lần lượt đi tới xe, đứng ở 444 đường địa phủ xe tăng cái khác quỷ sai hướng về xe tăng tài xế tiếng hô, lại lướt người đi, xuất hiện ở xe tăng bên trong. Lão đại, làm sao? Cái kia xe tăng tài xế ánh mắt có chút hoảng hốt, nhìn xe công cộng ở ngoài, tựa hồ chỉ là cách quạt gió xong, nhưng ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy, nhưng cùng ngoài xe có chút khác nhau, tựa hồ là hai cái tương tự thế giới. Quỷ sai nhìn xe tăng tài xế dáng dấp, theo nó tầm mắt, nhìn nó ngoài cửa sổ, không khỏi lên tiếng gọi. Xe tăng tài xế lắc lắc đầu, lại dừng một chút động tác. Gần qua năm, ta chỉ là không quá yêu thích lúc này tới. Lại nói cú, xe tăng tài xế lại trở nên trầm mặc, nhìn cái kia ngoài cửa xe. Bên cạnh, cái kia quỷ sai nghe tiếng, cũng có chút trở nên trầm mặc. Từ cái kia trạm xe buýt trước đi qua, quay về hướng về muốn đứng dậy cung kính chào quỷ sai khoát tay áo một cái, nhìn cái kia địa phủ xe tăng biến mất ở trong tầm mắt, Liêm Ca lại quay người sang, rời đi chân, hướng về thành này ngoài trấn đi rồi đi. Chương 670, mấy biên đường chương 670, mấy biên đường. Đem quần áo khóa kéo cho kéo lên đi điểm, đừng cảm lạnh. Ừm. Dọc theo quay quanh gò núi con đường, Liêm Ca Na bước chân, nhìn ven đường cảnh tượng, nghe theo từng trận gió lạnh quanh quẩn ở bên tai lời nói thanh, trên vai, chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, nhìn xung quanh bốn phía. Con đường một bên, khô vàng cỏ dại trên che sương, cỏ dại ở ngoài, hoặc còn chuế rậm rạp lá cây, hoặc đã chỉ còn giữ lại cảnh cây núi rừng trên cũng mang theo tầng sương sắc, càng xa xăm, liên miên dãy núi thung lũng, sương trắng chính theo gió cuộn, tràn ngập quanh quẩn sương mù bên trên, trên bầu trời, sơ thăng chiều dương chính hướng về trên chậm rãi kéo lên, tùy ý chút ánh mặt trời chiếu rọi ở bước lên sương mù, núi rừng sương sắc, mang theo sương trên cỏ khô, trên đường. Con đường bên, một người phụ nữ mang theo cái ăn mặc dày đặc áo đông, có vẻ hơi mập mạp tròn quần quần hài tử, ở ven đường dừng lại, cho hài tử áo đông khóa kéo lại kéo đến chút, lại lôi kéo hài tử, vừa nói chuyện, một bên Tử Liêm Ca bên cạnh người đi qua. Lập tức liền Tết muốn đến, mẹ dẫn ngươi đi trên trấn mua bộ xiêm y mới ăn Tết xuyên. Hài lòng sao? Hài lòng. Mụ mụ, ta có thể hay không mua điểm sát pháo chơi a? Hành, chờ thêm một chút đến trấn trên, mẹ liền mua cho ngươi. Cái kia mụ mụ, chúng ta đi nhanh lên một chút đi. Hải tử lôi mẹ mình tay, vui vẻ chạy về phía trước. Người phụ nữ kia cười nhìn mình hải tử, cũng tăng nhanh chút bước chân. Hơi ngửa đầu, Liêm Ca dọc theo này quay quanh gò núi con đường liếc nhìn. Xa xa, liên miên dãy núi vẫn kéo dài đến chân trời. Trên đường, đi ngang qua người đi đường lắc đắc, xe cộ có thể lâu mới có thể nhìn thấy một chiếc. Lại rời đi chân, Liêm Ca dọc theo dưới chân này quay quanh gò núi con đường tiếp theo đi về phía trước, nhìn ven đường cảnh tượng, nghe theo từng trận gió lạnh quanh quẩn ở bên tai lời nói thành. Mấy ngày trước, từ trấn kia trên rời khỏi sau, lại đi ngang qua mấy cái thành trấn, hoặc là vào ở khách sạn, hoặc là ngủ ngoài trời hoang dã dưới cây bờ sông, tiêu tốn mấy ngày thời gian, đi tới hiện tại cái này địa phương. Tiểu tử, ngồi xe sao? Một chiếc có chút cũ kỹ xe công cộng, loạn choa loạn choạng, dọc theo bốn lượn xa lộ, hướng về liên miên gò núi phương hướng chạy. Từ Liêm Ca phía sau lái tới tiếng gần, muốn xẹt qua Liêm Ca bên cạnh người lúc, xe chỉ hoãn chút tốc độ, tài xế xuyên thấu qua mở ra nửa tấm cửa sổ xe, hướng về Liêm Ca tiếng hô. Liêm Ca dậm chân chân, chuyển qua tầm mắt, hướng về bên cạnh người này trên xe buýt liếc nhìn, xe công cộng theo sát cũng ngừng lại. Trên xe, chật ních chút hành khách, hoặc là nhấc theo bao lớn bao nhỏ hành lý, đứng, ngồi, hoặc là lôi kéo, ôm con của chính mình, hoặc là lẫn nhau dựa vào, ngủ gần. Cửa xe mở ra, Liêm Ca đi tới xe này xe công cộng. Tiểu tử, ngươi đến cái nào dưới a? Tài xế đè xuống nút bấm, một lần nữa đóng cửa xe, quay về Liêm Ca bắt chuyện, hỏi một câu. Đến trạm cuối đi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca tùy ý trả lời cú. Thành. Đến trạm cuối hai khối. Nhìn một chút Liêm Ca, tài xế lại nói cú, lại mở động xe công cộng, xe loạn tròa loạn trọng, như chớp như thế hướng về liên miên gò núi phương hướng tiếp theo chạy tới. Từ trong túi tùy ý lấy ra hai khối tiền lẻ, ném vào trên xe buýt lấy tiền trong giường, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, lại nhìn mắt buồng xe này bên trong. Lão Trần, ngươi đây là đi trên trấn bán gà vẫn là bị tới? Bán mấy con gà, này không phải Tết muôn đến à? Tuy nói trong phòng hài tử trở về là phải cho nắm tiền, bất quá bọn hắn ở bên ngoài một bên kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, ta có chút vẫn là hoa ta đi. Xe lại chậm rãi hướng phía trước chạy, xe công cộng bên trong dần lại ở mỹ lên, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc cong lấy ba lô, hoặc nhấc theo hành lý hành khách hoặc từng người nói chút nói, hoặc lẫn nhau dựa vào, ngủ gần. Lão nô, năm nay ở bên ngoài một năm này như thế nào a? Hoàn thành. Ngươi lúc nào trở về? Ta trở về đều có chút thời điểm. Cách cái hành lang, xúc chân, dưới chân bày đặt bao hành lý người đàn ông trung niên, cùng bên cạnh một người khác nói chuyện. Cẩn thận một chút a, đây chính là ngươi ăn Tết ăn mặc quần áo mới a, nếu như làm hỏng, lúc sau Tết cũng sẽ không mua cho ngươi a. Ừm. Một người phụ nữ ôm cái ba, bốn tuổi đứa nhỏ ngồi ở bên cửa sổ, đứa nhỏ mặc trên người thân mới tinh xiêm y, có chút vui mừng, nhìn trái, hữu động động, nữ nhân nhìn, cười nói cú, đứa nhỏ nghe tiếng, tầm tầm gật gật đầu. Trên mặt cẩn thận rồi chút. Lão bà, lão bà, muốn đến úp. Trong lồng ngực ôm cái đại bệnh đuối, một cái trên mặt làn da có chút thô ráp, trên tay mang theo chút kén, thấy không tịnh thất vọng người đàn ông trung niên, cẩn thận quay đầu, quay về tựa ở trên bả vai hắn, khi mắt, ngủ thê tử nhẹ giọng hắn. Muốn đến a. Tựa ở người đàn ông trung niên trên vai ngủ thê tử tỉnh lại, mở mắt ra nhìn nó ngoài cửa xe tương tự có chút thô ráp trên mặt lộ ra chút nụ cười, nhìn mình thê tử nụ cười trên mặt, người đàn ông trung niên trên mặt cũng nở nụ cười. Trần gia thôn đến, có xuống xe không có? Có. Có chút cũ kỹ xe công cộng mang theo chật ních thùng xe hành khách, loạn trò loạn trạng, lại chạy qua giai đoạn. Một đường hoặc ngừng hoặc đi, xuống những người này qua đi, trên xe dần dần trống rỗng hạ xuống, lại dừng lại thứ, xuống chút nhấc theo bao lớn bao nhỏ hành khách, trên xe buýt chỉ còn lại Liêm ca cùng tài xế kia. "Tiểu tử, phía trước chỗ ấy chính là trạm cuối." Tài xế lại mở động xe, quay về Liêm ca nói tiếng. Liêm ca gật gật đầu, nói một tiếng chúc tạm, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn về phía ngoài cửa xe. Nhìn ven đường cảnh tượng, cùng chút đi ngang qua chút làng. "Tiểu tử, đến nơi rồi." Xe công cộng lại dừng lại, tài xế xoay đầu lại, cười ha ha bắt chuyện thanh Liêm ca. Liêm ca gật gật đầu, hướng về mở ra xe công cộng môn đi đến. "Tiểu tử, ngươi chờ một chút." Xe công cộng tài xế từ tài xế vị trên đứng lên, từ bên cạnh nắm quá cái nhựa túi áo, giải mở, đưa tới Liêm ca trước người. "Tiểu tử ngươi không chê lời nói, chào đem đường ăn đi, gặp gỡ cũng là duyên phận." Cười ha ha, tài xế lên tiếng nói. "Ngày hôm qua con trai của ta từ bên ngoài trở về, hắc." "Tiểu tử kia." Âm thầm trả lại, "ta dẫn theo thân hình nàng dâu trở về. Nay đường cũng là con trai của ta cho ta mang về." "Hắc." "Tiểu tử, ngươi cũng chào đem đi ăn đi, thật là ngọt đây." Cười ha ha, nói chuyện, rất là cao hứng, tài xế đem cái kia trong túi đường lại hướng về Liêm ca trước người đưa cho đệ. "Vậy chúc mừng." Liêm ca nghe, cười, đưa tay ra, bắt được trong túi mấy viên đường, nắm ở trong tay, cảm tạ. Cười, Liêm ca lại nói tiếng cảm ơn. "Khách khí." "Tiểu tử kia, ngươi chậm đi, ta ngày hôm nay cũng đến về sớm một chút, tiểu tử thúi kia cùng vợ hắn còn ở nhà đây." Cười, tài xế lên tiếng nữa nói câu, một lần nữa ngồi trở lại tài xế vị trên. Lại rời đi chân, Liêm ca đi xuống xe. Nhìn cái kia xe công cộng vào góc, dọc theo lai lịch dần dần đi xa, Liêm ca thu hồi ánh mắt, đẩy ra cái đường, ăn được trong miệng. Khẽ cười cười, Liêm ca lại rời đi chân, dọc theo đường, càng đi về phía trước đi. Chít chít, chít chít chi. Trên vai, chuột trắng đứng thẳng chân trước, con người theo Liêm ca trên tay còn sót lại mấy viên đường chuyển động, trông mà thèm, kêu hai tiếng. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng, Liêm ca khẽ cười cười, lại đẩy ra cái, đưa cho chuột trắng nâng, nhét vào trong miệng. Ăn đường, dọc theo con đường, một người một chuột đi lên trước nữa tiếp tục đi tới. Chương 671, vậy ai chương 671, vậy ai hào hào. Đỉnh đầu chiều dương dần hướng về trên đỉnh kéo lên, xa xa quanh quẩn ở trong sơn cốc sương mù dần dần tan ra. Tuy ý dưới ánh mặt trời, từng trận gió núi nhiễu loạn giữa núi rừng cành lá, phủi xuống cành lá trên sương sắc. Lại đi quá đoàn quay quanh gò núi con đường ở ngoài gò núi trên, núi rừng hóa thành tầng tầng ruộng bậc thang, gieo chút hương quý thu hoạch, ruộng bậc thang, còn có thể nhìn thấy lác đác mấy cái phụ cận người trong thôn, chính đang trong đất bận việc, hoặc là cầm cái cuốc, lật lên địa, hoặc là ăn mặc giày đặc áo đông, miễn cưỡng ngồi xuống thân, rút cỏ dại, phun ra sương mù. Nhìn ven đường cảnh tượng, Liêm ca na chân, càng đi về phía trước giai đoạn, dừng bước. Ven đường xuất hiện điều lối rẽ theo dưới chân con đường quay quanh gò núi, từ sườn núi kéo dài tới chân núi cái khe núi bên trong là cái làng. Hoặc cao hoặc thấp, ước chừng có chừng trăm gia đình gian nhà liền ở sát bên điều hỗn lượn ở trong thôn con đường, rơi vào khe núi bên trong. Hay là bởi vì khí trời quá lạnh, thôn trên đường cũng không nhìn thấy chút người trong thôn đi lại, chỉ có cái kia lối rẽ đường dốc phần cuối, cửa làng, hoặc đứng hoặc ngồi mấy người, tựa hồ nói chuyện, mấy cái đứa nhỏ cũng ở cái kia cửa thôn trên đất trống, truy náo, chơi đùa, thỉnh thoảng điểm hưởng mấy cái pháo, vang lên thanh pháo đùng đùng thanh. Dừng một chút chân, theo này lối rẽ, Liêm ca hướng về thôn này bên trong liếc nhìn. Trên bay, chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, hướng về thôn kia bên trong nhìn xung quanh. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng kêu hai tiếng, Liêm ca nói câu. Từng trận trong gió rét hôn tạp chút Liêm ca lời nói thành, chuột trắng tiếng kêu, lại rời đi chân, Liêm ca dọc theo này lối rẽ, hướng về thôn kia bên trong đi rồi đi. Đùng. Pháo bị nhen lửa, mấy cái đứa nhỏ một hồi đánh tan, tiếng pháo nổ lên. Nếu ta nói a, cái kia lại lao bà tử chính là bị khắc chết. Lại lao bà tử cháu trai kia. Vậy ai? Ta vừa nhìn liền biết không phải đồ tốt. Khi còn sống liền cả ngày tìm một số chuyện, trong thôn một bên đứa nhỏ đều cho hắn mang hỏng rồi. Chết cũng đã chết rồi, còn chưa sống yên ổn, còn dằn vặt trong thôn. Cửa thôn bên cạnh, mấy cái người trong thôn nhìn ngó cái kia mấy cái chơi đùa đứa nhỏ, lại quay đầu trở lại nói, một cái lao thái bà nói, còn hướng về bên cạnh tạm biệt đừng mặt. Liên ngày hôm qua, phòng ta bên trong gà còn chết rồi một con, ta cái kia gà dưỡng đến khỏe mạnh, đột nhiên sẽ chết, ngươi nói không phải cái kia cái gì tắc quái còn có thể là ai. Bên cạnh cô gái theo nói câu, cái này cũng là nói không cho. Bên cạnh cái lao nhân không nhịn được nói câu, không phải bậc kia, vẫn là ai. Lao thái bà xẹp miệng móng, lại nói cũ. Lao nhân há miệng, không nói nữa. Đi đến cửa thôn, nghe theo từng trận gió lạnh ở lần quần bên thai lời nói thanh, Liêm ca lại dừng lại chân, hướng về cái kia cửa thôn bên cạnh, nói chuyện tiếng mấy cái người trong thôn lại nhìn mắt. Mấy cái người trong thôn nhìn thấy Liêm ca, chuyển qua tầm mắt nhìn một chút, lại từng người quay lại ánh mắt, tiếp theo lúc trước lời nói, nói tiếp. Vậy ai khi còn sống, ta liền biết cái kia không phải đồ tốt, cả ngày ở trong thôn tán loạn, ngày hôm nay đem gia đình này cậu đánh, ngày mai đem gia đình kia gà giết chết. Ngươi nói cái kia có thể là đồ tốt. Ta nói đi, đúng như dự đoán, này chết cũng đã chết rồi đi, còn gieo vạ trong thôn. Lúc trước lao thái bà kia nói tiếp, lại hướng về bên cạnh tạm biệt đường đầu. Lúc này, từ cái kia cửa thôn đường dốc trên, một đôi vợ chồng trung niên dần đến gần, hướng về trong thôn đi tới. Cửa thôn bên cạnh nói chuyện những người kia, hướng về cái kia cửa thôn nhìn nó, nhìn thấy đôi kia vợ chồng, trong đó cá nhân đưa tay đâm đâm còn nói nói lao thái thái, lao thái bà kia theo hướng về cái kia đường dốc trên nhìn nó, lại quay đầu trở lại, trái lại càng thêm hăng hái. Làm sao, này có mấy người sự tình làm, còn không cho nói rồi a? khoát tay chặn lại liền đem bên cạnh cái kia nhắc nhở nàng người tay đẩy ra rồi, ngẩng đầu, quay lưng cái kia thôn trên đường, âm thanh lại cất cao chút lên tiếng nói rằng: "Chỉ ta nói a, này ba tuổi xem lão, liền vậy ai? Tên kia tự ta cũng không dám để, không phải vậy người ta quấn lấy ta, ta có thể làm sao được rồi nha, ta cái này xưng giả, cái kia nhận được cái kia dằn vào ta. Này ba tuổi xem lão, liền vật kia cái kia đức hạnh, cái kia lớn hơn rồi, không chắc còn làm những gì sự tình đi ra đây, cái kia khi còn bé cũng dám đem gà giết chết, nói không chắc lớn hơn liền người có tài giết chết. Nếu ta nói a, may là vậy ai á không đến sớm, không phải vậy không chắc. Không phải vậy ngươi xem, hiện tại chết rồi đều không sống yên ổn." Quay lưng cái kia thôn trên đường, lão thái bà kia âm thanh càng cao ồn ào, đôi kia từ đường dốc bên trên xuống tới, hướng về trong thôn đi vợ chồng trung niên khi đi ngang qua cửa thôn mấy người bên cạnh lúc, cúi đầu, tăng nhanh chút bước chân, chỉ là chờ lão thái bà kia ồn ào lên, chỉ có thể lại dừng chân lại. "Đào gì?" Hướng về lão thái bà kia, cúi đầu, vợ chồng trung niên bên trong nam nhân miễn cưỡng cười theo, tiếng hô: "Hoắc, này không phải vậy ai nhà cha mẹ sao, làm sao trở về?" Tựa hồ mới nhìn thấy, lão thái bà kia xoay đầu lại, quái thanh quái khí địa nói câu: "Ta cùng mẹ của đứa bé đi trên trấn xin mời sư phó." "Vậy sư phụ rất nổi danh, rất có bản lĩnh, buổi chiều liền đến." "Đào gì, thật không tiện, tiểu vọng sự tình cho trong thôn thêm phiền phức." "Đừng nha, đừng nha nói như vậy, ta có thể không chịu nổi." Vợ chồng trung niên hai người đều bồi cười, hạ thấp xuống eo, lão thái bà kia đứng đầu, quái thanh quái khí nói chút nói, bên cạnh cái khác cùng cá nhân cũng đều không nói lời nào. Đứng ở cửa thôn bên, Liêm Ca nghe theo từng trận gió lạnh ở bên tai vang lời nói thanh, nhìn lão thái bà kia, đôi kia vợ chồng trung niên. Chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt những người kia bên, đứng một bóng người, đó là một 8, 9 tuổi đứa nhỏ, liền đứng ở một bên, nghe lão thái bà kia lời nói, nhìn ngó đôi kia vợ chồng trung niên con người, cúi đầu, bồi cười răng rớp, đứa bé kia chậm rãi mai phục đầu. "Đừng nha theo ta xin lỗi, ta có thể không chịu nổi, ta này xưng giả, có thể không chịu nổi có mấy người giàn vặt." "Có mấy người a, chết rồi đều không sống yên ổn, còn gieo vạ trong thôn. Nếu như giàn vặt dưới lao bà tử ta có thể làm sao nhận được lên?" "Thật không tiện, thật không tiện, đào gì? Tiểu vọng sự tình ta thế hắn cho các ngươi xin lỗi, muốn trách lời nói, ngài trách chúng ta là tốt rồi." Vợ chồng trung niên càng thêm đem eo hạ thấp đến chút, cười theo nói. Bên cạnh, đứa bé kia nghe, càng thêm mai phục đầu, chờ mặc. "Nếu ta nói a, đó là nên trách các ngươi. Có mấy người a, làm cha làm mẹ, đem hải tử giáo thành này đức hạnh." Lão thái bà kia quái thanh quái khí địa lại nói đạo, trung niên kia vợ chồng hạ thấp xuống eo, bồi cười. "Vậy ai như vậy hơi lớn, liền thành này gieo vạ, chết rồi đều không sống yên ổn, nói không chắc à, chính là có chút làm cha mẹ cho giáo được." Lão thái bà kia còn nói, mà lúc này đứa bé kia chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía lao thái bà kia. "Vậy ai a? Ta vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Nói không chắc a chính là." Đứa nhỏ trong mắt dần dần có chút phẫn nộ, hướng về lao thái bà kia đi tới. "Cái này cũng không trách các ngươi trách ai. Con của chính mình đều không quản lý tốt. Hắc, cũng không chắc, này có mấy người à, chết rồi cũng gieo vạ trong thôn, này nói không chắc à, cha mẹ hắn à." "Vậy." Đứa nhỏ phẫn nộ, một cái liền đẩy ở lao thái bà kia trên lưng, cái kia chính còn đứng mặt, quái thanh quái khí nói chuyện lao thái bà lảo đảo một cái, trực tiếp ngã chồng vó trên mặt đất. "Ai u? Giết người, giết người. Đánh chết người rồi. Lệ quỷ muốn hại, chỗ hiểm, người, lệ quỷ muốn hại chết người." Chương 672, người bắt nạt chương 672, người bắt nạt. "Đánh chết người rồi, muốn hại chết người." Mới ngã xuống đất, lao thái bà kêu rên, khóc thiên cấp địa, bên cạnh mấy cái nói chuyện lúc trước người, thì lại đang nhìn đến lao thái bà này như là bị người đẩy đem ngã chồng vó đồng thời, đều tới bên cạnh lui lại chút. "Thật không tiện, thật không tiện. Đào gì, thật không tiện." Trên mặt càng thêm bồi cười, cái kia hai vợ chồng người mau mau ngồi xổm người xuống, liên tục xin lỗi. "Lệ quỷ hại chết người, lệ quỷ muốn hại chết ta lão thái bà này. Thiên sát ta, muốn hại chết người." Lão thái bà kia còn gào khan, trực tiếp nằm trên mặt đất. "Đào gì, thật không tiện." Tiểu nhìn hắn, không hiểu chuyện. "Thật không tiện, đào gì ta dịu ngươi đứng lên đi, đào gì." Miễn cưỡng bồi cười, vợ chồng bên trong nam nhân ngồi xổm, liên tục xin lỗi, đưa tay muốn đỡ lên lão thái bà này. "Hại chết người, hại chết người. Lệ quỷ muốn hại, chỗ hiểm, người, hại người." Lão thái bà gào khan địa càng thêm lợi hại, khóc thiên cấp địa. Hai vợ chồng người chỉ có thể ngồi xổm ở một bên, tay còn đưa, liên tục xin lỗi. "Ta nói các ngươi cũng là, hai tử nhà mình giáo dục thành dáng dấp kia, ngươi xem này đảo gì lớn như vậy số tuổi, như thế tài mở dao, có chuyện bất chắc, sợ là lại là bút tội nghiệt." Bên cạnh, lúc trước ở lao thái bà ngã chồng vó lúc cuống quýt đẩy ra mấy người, tựa hồ thấy không có chuyện gì, theo sát dừng chân lại, một lần nữa xuống tới, lúc trước phụ nhân kia há mồm liền lên tiếng nói rằng: "Lại nói, này đảo gì cái nào nói tới không đúng. Ngươi xem một chút." Liền nói: "Cái kia ai vài câu." Liền cho đảo gì đẩy lên trên đất, "Ngươi nói chuyện này, đúng không? Thật không tiện, thật không tiện. Tiểu vọng sự tình cho trong thôn tiêm phiền phức, thật không tiện." Hai vợ chồng người ngồi xổm ở một bên, chỉ có thể liên tục cúi đầu, hướng về mấy người xin lỗi. "Hại chết người, lệ quỷ cũng bắt đầu hại người, cũng bắt đầu hại người. Giết chết ta lão thái bà này đi, ngược lại ta cũng không muốn sống, giết chết ta lão thái bà này. Có mấy người à, sống sót liền không phải thứ tốt, chết rồi còn bắt nạt người trong thôn à, lão thiên gia à, ngươi đều nhìn cái nào, nhìn cái nào. Giết chết ta đi, giết chết ta lão thái bà này, để ta lão thái bà này ở cho có mấy người thêm bút oan nghiệt nợ. Lão thiên gia a, ngươi xem một chút a. Lệ quỷ làm ác a, lệ quỷ giết người. Lệ quỷ giết người a." Lão thái bà kia tựa hồ nghe người bên ngoài đang phụ họa, càng thêm hăng say, khóc thiên cấp địa, nằm trên mặt đất, vỗ địa, gào khan, hai vợ chồng người chỉ có thể liên tục bồi cười, cúi đầu, hạ thấp xuống eo, hướng về mấy người xin lỗi. Bên cạnh, cái kia lúc trước phẫn nộ cậu bé, nhìn cha mẹ hắn răng rớp, chậm rãi thả tay xuống, mai phục đầu. Người bắt nạt quỷ, mở mang hiểu biết. Đứng ở này cửa thôn bên đường, nhìn lao thái bà kia khóc lóc om sòm, nhìn đôi kia vợ chồng liên tục túi đầu nói khiểm, nhìn đứa bé trai kia cúi đầu, nhìn, nghe, Liêm Ca nở nụ cười, lại rời đi chân, hướng về mấy người kia đi tới. Hại chết ta đi, giết chết ta đi, để mọi người nhìn, để trong thôn đều nhìn, lệ quỷ hại người a, lệ quỷ hại người a. Lão thái bà nằm trên mặt đất, gào khan, giải rội, tay lung tung cầm lấy, hai vợ chồng người đứng ở một bên, miễn cưỡng ngồi cười, liên tục xin lỗi, đưa tay muốn đem lão thái bà nâng dậy đến. Mọi người đều tới xem một chút a, đều tới xem một chút a. Lệ quỷ hại người, lệ quỷ hại người a. Lão thái bà gào khan, tay bắt bớ loạn, vỗ bỏ vợ chồng muốn đỡ tay. Nếu ta nói a, chuyện này a, là các ngươi này làm cha mẹ không đúng. Này chính mình hài tử không cố gắng quản giáo. Công việc này thời điểm, đều không nói cái khác, ngươi nói như thế một lần, đến thời điểm không thể thiếu xuống thời điểm lại muốn nhiều bị tội. Thật không tiện, tiểu nhìn hắn không phải cố ý, cho đại gia thêm phiền phức, chúng ta thế hắn cho mọi người xin lỗi. Chúng ta có phiền phức hay không cũng chẳng có gì, chúng ta cái nào, không giống có mấy người, chết cũng đã chết rồi. Liên ngày hôm qua phòng ta bên trong gà còn chết rồi chỉ. Nếu ta nói a, hại chết người, lệ quỷ hại chết người. Đều tới xem một chút a, đều tới xem một chút a, nhìn này lệ quỷ hại chết người a, ta không sống a, không sống a. Bên cạnh mấy người cũng nói, đôi kia vợ chồng liên tục cúi đầu, xin lỗi, lao thái bà kia cũng là càng thêm hăng hái, bên cạnh mấy cái lúc trước truy nháo, đốt pháo mấy cái đứa nhỏ cũng đứng, có chút ngạc nhiên, hướng về bên này nhìn xung quanh. Ngươi cũng biết lệ quỷ hại người, như thế khóc lóc om sòm, liền không sợ hắn buổi tối tới tìm ngươi. Đi đến cái kia cửa thôn mấy người bên cạnh, Liêm Ca nhìn vậy còn nằm trên đất lao thái bà, cười, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, lao thái bà kia gào khan thanh im bật đi. Ngươi người trẻ tuổi này nói như thế nào đây? Lao thái bà kia ánh mắt có chút rụt rè, bên cạnh mấy người ánh mắt cũng biến thành có chút né tránh, ở hướng về bên cạnh lui lại chút. Cái gì gọi là ta khóc lóc om sòm, lao bà tử ta cái nào nói tới không đúng? Đây là chính ta té xuống à? Theo sát, lao thái bà kia vừa tựa hồ cảm giác mình chiếm lý, kêu la nữa lên. Này có mấy người sự tình làm được, còn chưa cho phép ta nói rồi. Con buổi tối tới tìm ta. Vậy hãy để cho hắn tìm đến ta, đến đem ta giết chết. Cũng làm cho người trong thôn tới xem một chút này có mấy người à, là làm sao dạy mình ốc hài tử, để người trong thôn đều nhìn. Nhìn a, có mấy người cái nào, dạy dỗ vậy ai đến? Có còn hay không mặt? Để trong thôn đều tới xem một chút. Để hắn tìm đến ta, để hắn đến giết chết ta a. Ngươi nói rất có đạo lý, có điều lệ quỷ cũng sẽ không kể cho ngươi đạo lý. Cười, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nữa nói câu, bên cạnh mấy người, nghe, hướng về bốn chết nhìn nó, từng người mới hướng về bên cạnh lui lại chút. Hại người, lệ quỷ muốn hại, chỗ hiểm, người, muốn hại chết. Lão thái bà kiệt nhưng là âm thanh lại ngừng lại, theo sát, khóc thiên cấp địa lại hào lên. Muốn hại chết ta, lệ quỷ muốn hại chết ta, thiên sát, không ai quản a. Vậy ai đến cha mẹ cũng mặc kệ à, đều tới xem một chút à, lệ quỷ muốn hại, chỗ hiểm, người, muốn hại, chỗ hiểm, người. Lão thái bà kia lại tắp lên rồi đến. Đào Di, tiểu nhìn hắn sẽ không, tiểu nhìn hắn sẽ không. Đào Di, ta trước tiên dịu ngươi lên, trên đất lương. Bên cạnh, đứa bé trai kia cha mẹ, đôi kia vợ chồng lại theo cười làm lành, đưa tay nâng cái kia của bà, lúc này lão thái bà kia bị nâng, một lần nữa đứng lên. Đừng nha dịu ta, đừng nha theo ta xin lỗi, ta có thể không chịu nổi. Nói không chắc à, ta đêm nay trên còn muốn bị vậy ai tìm tới đây, đến thời điểm à, lao thái bà ta nói không chắc kêu trời trời không biết, có mấy người biết cũng mặc kệ ta đây. Quái thanh quái khí, lao thái bà từ dưới đất bỏ dậy đến, lại quay mặt đi nói. Sẽ không, Đào Di. Đứa bé trai kia cha mẹ, đôi kia vợ chồng hạ thấp xuống eo, miễn cưỡng nữa buổi cười. Nếu ta nói à, này vậy ai? Số tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi này làm cha mẹ đều là hiểu chuyện đi. Tựa hồ thấy chung quanh không có động tĩnh, hoặc là bởi vì cái khác, cái kia lui lại chút mấy cái người trong thôn không dám vây lại đây, lại lót chân, hướng về đôi kia vợ chồng nói. Này hai tử nhà mình đều quản giáo không tốt. Này nói cái gì sẽ không, sẽ không. Cái ngày hôm nay liền có thể đẩy này Đào Di một cái, ngày mai à, không chắc. Chúng ta à, có thể không giống như là có mấy người, là người ta cha mẹ, không sợ hại đến trên đầu mình, chúng ta đáng sợ đây. Liền ngày hôm qua, phòng ta bên trong còn chết rồi còn gà đây. Chân tỷ, gà chúng ta bồi cho ngươi, thật không tiện. Chúng ta mời cái sư phó, mời cái sư phó buổi chiều liền đến cho tiểu vọng siêu độ. Thật không tiện, thật không tiện, cho đại gia thêm phiền phức. Túi đầu, hướng về mấy cái người trong thôn liên tục hạ thấp xuống eo, xin lỗi, lại hướng về Liêm Ca quăng tới chút ánh mắt cảm kích, hướng về Liêm Ca thấp thấp eo, đôi kia vợ chồng quay người lại, túi đầu, rất nhanh lại hướng về trong thôn tiếp theo đi xa. Chương 673, biết rồi chương 673, biết rồi. Siêu độ có thể đều tốt mấy ngày đây. Nếu ta nói a, vậy ai đều này đức hạnh, này làm cha mẹ không chắc ra sao đây. Chúng ta à, có thể không giống người nhà, có thể không giống có mấy người, vì đều là chính mình trong phòng. Chờ đôi kia vợ chồng cúi đầu, hướng về trong thôn đi xa, lao thái bà kia nhìn, quay đầu đi chỗ khác, lại nói thầm, trong miệng ngai cú. Bên cạnh, vậy còn chưa theo rời đi cậu bé nghe, trong mắt lại hiện ra đến chút phẫn nộ, nhìn lao thái bà, nắm chặt nắm đấm, theo sát, lại nhìn mình một cái cha mẹ đi xa, cúi đầu bóng lưng, tay lại thả ra, cúi đầu, cũng trầm mặc, theo cha mẹ hắn phương hướng đi đến. Lao thái thái, trong miệng chừa chút nước đi. Nhìn đứa bé trai kia, lại chuyển qua tầm mắt ngắm nhìn cái kia đi xa vợ chồng, Liêm ca cũng không quay đầu lại, lên tiếng nói câu. Người trẻ tuổi ngươi nói như thế nào, cái gì gọi là ta trong miệng chừa chút nước? Ta cái nào nói sai? Chúng ta có thể không giống có mấy người à, giả bộ làm người tốt, cũng không biết từ đâu đến, muốn nhúng tay vào chuyện vô bổ. Không chắc ca. Ai u? Đánh người, đánh chết người. Liêm ca không quay đầu trở lại, na chân, hướng về đôi kia vợ chồng rời đi phương hướng, thôn kia bên trong đi rồi đi, phía sau. Lão thái bà kia như là đã trúng một cái tát tự, trực tiếp ngã chồng vó trên mặt đất, nằm trên mặt đất, lại khóc thiên cướp địa gào khăn lên. Đánh người, đánh chết người rồi, lệ quỷ lại hại người, đều tới xem một chút. A, nằm trên mặt đất gào khan, theo sát, vừa giống như là đã trúng lòng bàn tay, lão thái bà lại phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Lệ quỷ hại người, lệ quỷ hại chết người a. Càng thêm hăng say, lão thái bà kia giải dội, ồn ào, gào khan. Lúc này, bên cạnh mấy người thấy thế, mau mau hướng về bốn chết lại đi xa chút, tùy ý lão thái bà kia gào khan lợi hại, cũng chỉ là xa xa nhìn. Tựa hồ là sợ lệ quỷ tìm tới bọn họ. Cái kia đã đi xa cậu bé nghe phía sau động tĩnh, dừng bước, quay đầu lại, nhìn ngó cái kia trên đất gào khan lão thái bà đấy mắt hơi nghi hoặc một chút, lại nhìn xung quanh, đánh giá bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Liêm ca, có chút ngạc nhiên, nghi hoặc, nhìn một chút Liêm ca, nhìn đứa bé trai kia đưa tới tầm mắt, Liêm ca hướng về đứa bé trai kia, khẽ cười cười. "Mãi mãi, ngươi không có chuyện gì chứ?" Cái kia cửa thôn, bày đặt pháo mấy cái đứa nhỏ bên trong, trong đó cái đứa nhỏ trong tay còn nắm cái không điểm qua pháo, lóp chân hướng về cái kia trên đất kêu khóc, giải dội lão thái bà nhìn nó, do dự xuống. Vẫn là hướng về lao thái bà kia chạy tới, đưa tay đỡ lên lao thái bà. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vẫn là nhà ta tôn tử hiểu chuyện a, ta bảo bối tôn tử thật hiểu chuyện a, không giống vậy ai, không giống có mấy người a, sống sót liền không phải đồ tốt, chết rồi còn giàn bật trong thôn. Ta có thể nói với ngươi, đừng đi học vậy ai. Cũng chính là chết rồi, không phải vậy ngươi xem cái kia lớn rồi, ngươi nhìn hắn có thể là cái vật gì tốt. Lao thái bà đứng lên, cười đối với mình tôn tử nói rằng, theo sát lại hướng về thôn kia bên trong phương hướng tạm biệt đường đầu, quái thanh quái khí điệu nói câu. Ta biết rồi, mãi mãi. Đấy mắt hơi nghi hoặc một chút, đứa bé kia vẫn gật đầu một cái. Biết là tốt rồi, cháu của ta tối ngoan, nhà chúng ta tôn tử à, có thể không giống như là có mấy người. Có mấy người à, ta xem cái kia sinh ra được chính là cái hại người mệnh. Còn có chút người à, liền hài tử nhà mình đều không quản lý tốt, ngươi xem nhà ta tôn tử quá nghe lời. Mãi mãi, Trần Di trong nhà con gà kia là ta chơi pháo thời điểm. Ngươi cái chết tiểu tử, ngươi nói cái gì đó, ngươi cái chết tiểu tử. Nhà ta tôn tử tối nghe lời, nhưng không cho nói lung tung. Ngẩng đầu lên nhìn nó, bên cạnh cách xa hơn một chút mấy người. Lão thái bà kia đã nắm đứa bé kia lên tiếng nói rằng, không được nói lung tung. Có nghe hay không? Biết rồi, mãi mãi. Dọc theo này thôn đạo, Liêm ca từ cái kia cửa thôn, xét qua cửa thôn gia đình, Liêm ca đi vào thôn này bên trong, tiếp theo hướng về trong thôn đi tới. Trước người không xa, đứa bé trai kia dọc theo đường đi về phía trước, thỉnh thoảng dừng bước, quay đầu lại hướng về Liêm ca nhìn sang, biết Liêm ca có thể nhìn thấy hắn, tựa hồ muốn nói với Liêm ca gì đó, lại có chút do dự sợ sệt. Cậu bé trước người, lại xa hơn một chút điểm thôn trên đường, đứa bé trai kia cha mẹ, đôi kia vợ chồng, còn cúi đầu. Bước nhanh hướng về thôn kia bên trong đi tới, ven đường, một hộ gia đình trong sân, tụ túm năm tụm ba người trong thôn, ở đôi kia vợ chồng đi qua lúc, lần lượt dừng lại tiếng nói, hướng về đôi kia vợ chồng nhìn sang, chờ đôi kia vợ chồng đi xa, theo sát cũng từng người nói gì đó, tựa hồ cảm nhận được những ánh mắt kia, đôi kia vợ chồng không ngừng được bước chân càng thêm nhanh. Hơn một chút, đầu càng thêm hạ thấp đi chút, hướng về trong thôn đi tới, lác đác có mấy cái người trong thôn quay về cặp vợ chồng này bắt chuyện thanh, hai vợ chồng người cũng chỉ là miễn cưỡng cười, đáp lời, nhanh hơn nữa bộ tiếp theo đi xa. Lại xẹt qua mấy gia đình, ở trong thôn tới gần cuối thôn địa phương, cái kia vợ chồng đến địa phương, đi vào trong sân, mở cửa, đi vào, lại sẽ môn khép ở trên. Đứa bé trai kia hướng về Liêm ca nhìn nó, do dự xuống, theo sát cũng chạy vào cái kia trong phòng. Nhìn đứa bé trai kia tiến vào cái kia, đứng ở gia đình này sân trước, Liêm ca lại dừng lại chân, chuyển qua tầm mắt, hướng về gia đình này trong sân liếc nhìn. Trong sân, không bại món đồ gì, chỉ là giải rác chút còn chưa thu thập quét sạch tiền giấy, cùng chút tiền giấy nhiên quá cho tàn, nhỏ ở trong sân đến dầu. Sân quá khứ, chính là gia đình này nhà chính môn, có chút loang lộ nhà chính môn khép hở. Tựa hồ trong phòng cũng không bật đèn, xuyên thấu qua giữ lại điểm khe hở, lộ ra chút trong phòng đèn kịt. Lại rời đi bước chân, Liêm ca đi vào gia đình này trong sân, đi tới khép hở nhà chính trước cửa. Thùng thùng. Vị nào? Đưa tay ra, Liêm ca khấu vang lên gia đình này cửa phòng, cái kia lúc trước vợ chồng bên trong thanh âm của nam nhân theo sát vang lên, một trận tiếng bước chân qua đi, khép hở cửa phòng bị lôi mở. Tiểu tử, là ngươi a? Viên mắt còn có chút ửng hồng, nhìn thấy là Liêm ca, nam nhân miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười, bắt chuyện thanh, lão ca, đi ngang qua nơi này, có chút khát nước, có thể xin chén nước uống sao? Đương nhiên. Chuyện vừa rồi cảm tạ tiểu tử ngươi. Cố quý, nam nhân đem nhà chính môn lại kéo dài chút, tránh ra thân. Tiểu tử, ngươi vào nhà trước đi, vào nhà trước ngồi đi, ta đi rót nước cho ngươi. Bắt chuyện, nam nhân đi vào trong phòng, Liêm ca na bước chân, đi vào này nhà chính bên trong, không bật đèn, có chút đen kịt, bảy cái bàn, bên cạnh bàn, lúc trước vợ chồng bên trong nữ nhân liền ngồi ở đằng kia, túi đầu, tựa hồ có hơi thất thần, đứa bé trai kia liền ngồi xổm ở mẫu thân hắn bên cạnh, nhìn mẫu thân hắn, cũng trầm mặc. Tiểu tử, là ngươi a? Ngươi ngồi trước, ngươi ngồi. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, nữ nhân đi theo thần, xoa xoa có chút tưởng hồng biến mắt, nằm qua cái ghế phóng tới Liêm ca bên cạnh người. Tiểu tử, ngươi ngồi trước, ta đi rót nước cho ngươi. nam nhân cũng ở một bên nói, xoay người, hướng về đặt tại nhà chính một bên máy lọc nước đi tới nhà chính trung gian, nam nhân theo, ấn mở ra đèn, lại đi đến máy lọc nước trước mặt, ngồi xổm xuống thân, từ máy lọc nước dưới đáy lấy ra một lần ly giấy, ở máy lọc nước dưới đáy ngược lại nước, chỉ là nước nhận một nửa, liền không còn. Thật không tiện, thật không tiện. Trong máy làm nước không nước, tiểu tử, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, ta vậy thì đi nấu nước. Viên mắt còn có chút hồng, cũng biết nói chuyện, nam nhân liền hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. Chương 674, nước mở ra chương 674, nước mở ra. Ta đi cho. Tốt. Đứng ở bên cạnh có chút thất thần nữ nhân ngẩng đầu lên, gọi lại nam nhân, cũng biết hướng về nhà bếp đi, nam nhân đứng lại chân, đang nhìn mình thê tử gật gật đầu, đáp một tiếng. Nữ nhân xoay người, hướng về trong phòng bếp đi vào, lại giơ tay lên, tựa hồ xoa xoa con mắt, ở trong phòng bếp bận việc lên. Vòi nước mở ra âm thanh, nước ào 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 lưu động âm thanh, bếp gas thiêu đốt hỏa âm thanh, từ trong phòng bếp truyền ra, tại đây yên tĩnh nhà chính bên trong vang lên. Nam nhân đứng tại chỗ, trong tay còn cầm cái kia ngã nửa chén nước ly giấy, tựa hồ có hơi sững sờ thất thần. Bên cạnh, đứa bé trai kia đứng ở cửa phòng bếp, nhìn ngó nhà chính bên trong phụ thân, lại nhìn ngó trong phòng bếp mẫu thân, chờ mặc, cũng dần dần mai phục đầu. Thật không tiện a, tiểu tử. Chuyện vừa rồi cảm tạ ngươi. Lại đứng chậm chân, nam nhân mới đưa cái bọc kia nửa chén nước ly giấy phóng tới bên cạnh, lại đi đến Liêm ca trước người, lão ca vừa nay đã cảm ơn. Ngồi ở trên ghế, liếc nhìn đứa bé trai kia, lại nhìn mắt đứng bên cạnh người đàn ông này, Liêm ca lên tiếng đáp lời. Nghe tiếng, nam nhân gật gật đầu, lại đứng chạm, ở bên cạnh cái ghế ngồi hạ xuống. Thật không tiện à, tiểu tử, này không biết lúc nào trong phòng trong máy làm nước liền không nước, nấu nước còn muốn một chút, ngươi ngồi trước một chút. Nam nhân quay đầu, lại quay về Liêm ca lên tiếng nói rằng, chỉ nói là, hay là lại cảm thấy là lúc trước đã nói qua, lại ngừng lại thanh, nhìn trước người, có chút xuất thần, trở nên trầm mặc. Liếc nhìn người đàn ông này, Liêm ca cũng không lên tiếng, chuyển qua ánh mắt, lại nhìn mắt đứa bé trai kia, cậu bé lại ngẩng đầu lên, nhìn ngó cha của chính mình qua đi, lại nghiêng đầu, nhìn Liêm ca, có chút do dự, đứng tại chỗ. Thật không tiện a, tiểu tử, ta thất thần. Viên mắt so với lúc trước lại đỏ chút, nam nhân nhìn trước người, tái xuất thần một chút qua đi, lại ngẩng đầu lên, hướng về Liêm ca xin lỗi, lao ca không cần đều là xin lỗi, ngươi không có làm gì sai. Quay lại ánh mắt, Liêm ca nhìn người đàn ông này, lên tiếng nói câu. Nghe tiếng, nam nhân lại có chút trầm mặc, cảm tạ. Miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười, không biết là cảm ơn cái gì, nam nhân nói tiếng cảm ơn, nụ cười lại dần rút đi, trở nên trầm mặc. Quay lại ánh mắt, Liêm ca cũng không nói gì thêm nữa. Nhà chính bên trong càng thêm yên tĩnh, chỉ có cái kia trong phòng bếp nấu nước tiếng vang ùng ục ùng ục. Lại quá trận, nước sôi trào âm thanh vượt trên bếp ga âm thanh, trong phòng bếp bếp tiếp nước mở ra. Chỉ là ngoại trừ nước mở ra âm thanh, trong phòng bếp vẫn như cũ yên tĩnh. Nhà chính bên trong sững sờ xuất thần, nhìn trước người mặt đất nam nhân tựa hồ nghe đến nước mở âm thanh, dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía trong phòng bếp, Tuệ Nu lên tiếng, nam nhân tiếng hô trong phòng bếp, đợi một chút mới vang lên nữ nhân theo tiếng theo sát. Trong phòng bếp, bếp ga âm thanh biến mất, chút bận việc sổ soạt tiếng vang lên, nước mở ra. Nhấp theo cái ấm nước, nữ nhân một lần nữa đi ra nhà bếp, viền mắt so với lúc trước càng đỏ chút. Vừa nãy gọi ta có chuyện gì sao? Lại quay đầu, nữ nhân quay về nam nhân hỏi. Nam nhân lắc lắc đầu, đứng lên, đưa tay tiếp nhận cái kia ấm mới vừa đốt tàn nước. Ta đến đây đi. Tốt. Nam nhân tiếp nhận cái kia ấm nước, lại đi máy lọc nước dưới đáy lấy thêm ra cái ly giấy, nữ nhân đứng tại chỗ, đáp một tiếng, lại có chút thất thần. Lại dừng một chút chân, nữ nhân quay người lại, đưa tay thu thập nhà chính trên bàn bảy chút, hỗn độn đồ vật, thu, lại dừng lại tay. Nhanh đến buổi trưa đi. Tiểu vọng Tiểu nhìn hắn, trong phòng còn lại có chút trứng gà đi, ta cho hắn nấu điểm trứng ốp la, hắn thích ăn. Miễn cho bị đói. Lại quá một chút đi, còn muốn một chút mới đến buổi trưa. Đi tới nước uống tiếp trước mặt nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn ngó ngoài phòng, lên tiếng nói rằng. Tốt. Cầm trong tay chút thu thập trên bàn hỗn độn đồ vật, nữ nhân gật gật đầu, đem đồ vật phóng tới một bên. Ta đi tiểu vọng trong phòng nhìn trong tủ treo quần áo có còn hay không cái gì áo dài thường, áo tử, có thể cho tiểu vọng mang tới. Tốt. Lại tại chỗ đứng trạng, nữ nhân lại quay về nam nhân lên tiếng nói câu sau. Liền hướng về nhà chính bên cạnh căn phòng ngủ đi rồi đi, nam nhân chuyển động máy lọc nước dưới, chứa ly giấy túi động tác dừng lại, sau đó đáp một tiếng, lấy thêm ra ly giấy, đứng lên. Chúng ta lúc trở lại, cho hắn mua đến cái này, cũng cho hắn mang tới đi, thiên thời lạnh. Tốt. Nam nhân lại nói cú, nhấc theo ấm nước, cầm ly giấy, lại từ đầu hướng về Liêm ca đi tới, nữ nhân đứng chặn chân, đáp một tiếng, tiếp theo hướng về trong phòng ngủ đi tới. Tiểu tử, cho. Cầm ấm nước, cho ly giấy bên trong rót chén nước, nam nhân lại bưng ly nước, đưa cho Liêm ca, mà ngay vào lúc này, sau nhà sát vách khác một gia đình trong hậu viện, một trận lời nói thanh vượt qua hai gia đình hậu viện tường viện, xuyên qua sau nhà đến nhà chính bên trong môn, ở nhà chính bên trong vang lên. Thực sự là vận rủi tám đời, ta mới cùng này hộ người ở chung một chỗ. Quả thực chính là suối quẩy. Vậy ai? Khi còn sống, ta liền nhìn ra không phải đồ tốt, cả ngày ở trong thôn tán loạn. Chết rồi nên sống yên ổn, kết quả chết rồi còn đang chơi đùa người. Nếu ta nói a, vậy thì là cái xấu xa. Không phải vậy ngươi xem, này chết cũng đã chết rồi, còn gieo vạ người. Hai ngày nay cái nào ta đều cảm giác không đúng. Chỉ không cho chính là cái kia trong phòng đang tắc bái. Mẹ, ngươi nhỏ giọng một chút. Này nếu như bị nghe được. Làm sao, còn không cho ta nói a? Nghe cái kia từ sắt vách người ta chuyển tới âm thanh, người đàn ông trung niên đứng ở một bên, dừng một chút động tác, cái kia hướng về phòng ngủ trong phòng đi tới nữ nhân, dừng lại chân, ở tại chỗ dừng một chút, mới lại trầm mặc, đẩy ra cửa phòng ngủ, đi vào, lại đem cửa phòng ngủ khép hờ trên. Nghe, nhìn, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia chuyển tới âm thanh sắt vách người ta, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn đứng tại chỗ người đàn ông trung niên, cũng không nhiều lời cái gì, thu hồi ánh mắt, Liêm Ca bưng cái kia ly còn liều lĩnh chút nước nóng nước, nhấp một hớp. Bên cạnh, cái kia đứng cậu bé nhìn ngó cha của chính mình, lại nhìn ngó bên cạnh cái kia căn phòng ngủ, nghe cái kia từ sắt vách chuyển đến âm thanh, mai phục đầu. Theo sát, lại na chân, hướng về cái kia căn phòng ngủ bên trong đi vào. Sáng sớm hôm nay thời điểm, ta tiến vào nhà bếp thời điểm, khỏe mạnh, không hiểu ra sao liền trên chân bán một hồi, ngươi nói không phải cái kia trong phòng tắc quái là cái gì? Không chắc người ta trong phòng là nghĩ như thế nào? Không chắc người ta a. Sắt vách sau nhà, từng trận lời nói thanh vẫn như cũ vang. Thật không tiện, tiểu tử. Lại đứng chạm, nam nhân tại bên cạnh trên ghế ngồi xuống, quay đầu hướng về Liêm Ca nói rằng, còn muốn tiêm lớp nước sao? Ấm nước bên trong còn có, vừa mới ngồi xuống, nam nhân lại đứng lên, khẽ lắc đầu một cái, Liêm Ca không nhiều lời cái gì. Nam nhân lại đứng chạm, một lần nữa lại chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế. Sắt vách người ta sau nhà, từng trận lời nói thanh vẫn như cũ vượt qua tường viện, ở nhà chính bên trong vang. Còn có mấy ngày trước, ta ngay ở trong phòng, liền nói vài câu, ta còn chưa nói cái gì đây. Vừa đứng lên suýt chút nữa ké một cái. Ngươi nói không phải cái kia trong phòng tắc quái là cái gì? Này chính mình trong phòng hài tử đều không còn được. Không chắc a. Chương 675, ta không lạnh trên giường bị tử chỉnh tề bày ra, mang theo phim hoạt hình nguyên tố gối đặt tại chính giữa. Đi vào trong nhà nữ nhân khép hở lên cửa phòng ngủ. Đứng, nhìn cái kia trên giường, nhìn cái kia chăn, nhìn cái kia gối, chờ mặc, tựa hồ có hơi xuất thần. Hồi lâu, nữ nhân túi người xuống, túi người, sửa lại một chút cái kia gối trên nhăn nheo, vén chăn lên cái góc, ngồi ở bên giường, tay khoát lên trên giường bị tử trên, nữ nhân nhìn, một chút nhìn này trong phòng, tựa hồ lại có chút thất thần, viên mắt càng thêm ửng hồng. Ngay vào lúc này, đứa bé trai kia bóng người xuyên qua khép hở môn, tiến vào phòng ngủ trong phòng, đứng ở bên giường hành lang, cậu bé đang nhìn mình mẫu thân răng rớp, chờ mặc, đứng tại chỗ, lại dần dần mai phục đầu. Nhìn này trong phòng xuất thần hồi lâu, nữ nhân lại dừng một chút động tác, lại giơ tay lên, xoa xoa ửng hồng biến mắt, đứng lên, kéo dài bên giường cửa tủ treo quần áo, tay còn lôi kéo tủ quần áo cửa không thả xuống. Nữ nhân nhìn trong tủ treo quần áo mang theo từng kiện quần áo, cả người động tác lại dừng lại, mới vừa lau lau rồi dưới viền mắt lại càng thêm đỏ lên, lại đưa ra tay, nữ nhân đem trong tủ treo quần áo từng kiện quần áo, áo khoác, từng kiện từ tủ quần áo bên trong lấy ra, cẩn thận phô đến trên giường. Chờ cuối cùng một cái cũng từ tủ quần áo bên trong lấy ra, phóng tới trên giường bày ra, nữ nhân xoay người lại, lại đưa tay tiến vào trong tủ treo quần áo tay dừng lại, lại nhìn ngó trong tủ treo quần áo, mới thu tay về, quay người lại, ở giường một bên ngồi xuống. Tiểu vọng, ngươi vào lúc này ở mụ mụ bên cạnh sao? Nữ nhân xoay người, cúi đầu, nhìn dài ở trên giường quần áo, cẩn thận, đưa tay ra, một chút lý cái này quần áo, tiếng gọi, lại lên tiếng nói rằng, đứa bé trai kia nghe được mẫu thân hắn âm thanh, ngẩng đầu lên, nhìn phía mẹ mình, theo sát na chân, đi tới mẹ mình bên cạnh. Tiểu vọng, thiên thời lạnh, nhớ tới xuyên giày điểm, biết không? Nữ nhân lại dừng lại, mới lên tiếng nói rằng, mụ mụ đợi một chút liền đem những y phục này cho ngươi. Cho ngươi, ngươi nhớ tới mang tới. Lại vừa lên tiếng, giọng của nữ nhân không ngừng được địa có chút nghẹn nào, viền mắt lập tức đỏ lên, cả người không ngừng được địa run rẩy. Miễn cho cảm lạnh, biết không? Sau đó, nghẹn nào, nữ nhân có chút nói không ra lời, tay một lần lần lý trong tay cái này áo đông, một lần lần lau chùi. Sau đó, mụ mụ cùng ba ba không ở bên cạnh ngươi. Nhớ tới chăm sóc tốt chính mình. Những y phục này, mụ mụ một lúc cũng làm cho người mang tới. Nghe theo mang theo chút gió lạnh thanh phong, xuyên thấu qua cái kia cửa phòng khe hở ở bên thai vang lời nói thanh, Liêm Ca bưng trong tay ly nước, lại uống mấy hớp nước, chuyển qua tầm mắt, nhìn phía ngoài phòng xa xa. Bên cạnh, người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế, cúi đầu, xuất thần, chờ mặc, nhìn trước người. Ong ong ong. Lúc này, người đàn ông trung niên trong túi điện thoại di động vang lên, người đàn ông trung niên đầu tiên là lại sửng sốt một chút, mới cuống quýt lấy ra trong túi điện thoại di động, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, người đàn ông trung niên đứng lên, nhận nghe điện thoại. "Này, sư phó, muốn tối nay lại đây a?" "Hành, ta biết rồi." Quái rơi mất điện thoại, người đàn ông trung niên đem điện thoại di động giấu trở lại trong túi, lại đang tại chỗ đứng chạm, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh cái kia khép hở môn phòng ngủ, hướng về phòng ngủ kia môn đi tới cửa phòng ngủ trước mặt, người đàn ông trung niên lại dừng lại chân, đứng ở đó cửa phòng ngủ trước mặt, tựa hồ nghe đến trong phòng nghẹn ngào âm thanh, nam nhân đứng, trầm mặc trợn, mới giơ tay lên, go go khép hở cửa phòng ngủ. "Tuệ Nhu, lúc trước sư phó hắn buổi chiều có một số việc, muốn buổi chiều tối nay mới có thể lại đây." Nam nhân nói cú, lại sau một lát, trong phòng mới vang lên giọng của nữ nhân. "Biết rồi." Nghe vợ mình theo tiếng, nam nhân lại cái kia khép hở cửa phòng ngủ trước mặt đứng một chút, mới trầm mặc, một lần nữa đi trở về đến lúc trước ngồi đến ghế ngồi xuống. Như trước như thế, xuất thần, trầm mặc. "Tiểu vọng, đợi một chút mụ mụ liền đem những y phục này đều cho ngươi đưa xuống đi. Ngươi đi được thời điểm nhất định phải mặc vào, mang tới." Phòng ngủ trong phòng, đáp lại ngoài phòng nam nhân một tiếng, nữ nhân quay đầu lại, nhìn dài ở trên tay một cái áo đông áo khoác, giơ tay lên, đầu tiên là xoa xoa hốc mắt của chính mình, nữ nhân lại đưa tay lý cái này quần áo. "Những y phục này ngươi đều mang tới. Nếu như không đủ lời nói, mụ mụ lại cho ngươi mua. Mụ mụ không biết ngươi chỗ ấy có bao nhiêu lạnh. Người phụ nữ nói, mới lau chùi quá viền mắt bên trong, nước mắt lại tuôn ra. Bộ y phục này là năm trước mụ mụ trở về mua cho ngươi, khi đó ngươi xuyên còn có chút trưởng. Hiện tại xuyên nên gần đủ rồi. Bộ y phục này là 3 năm trước mụ mụ mua cho ngươi. Mãi mãi trước cho mụ mụ gọi điện thoại nói, ngươi đã xuyên không lên bộ y phục này. Nói cho ngươi mua xiêm y mới, không muốn bộ y phục này, ngươi còn cùng mãi mãi tức rồi đúng không? Những y phục này ngươi đều mang tới. Nếu như sau đó quần áo không đủ dài ra, nhớ tới cùng mụ mụ nói. Cả người không ngừng được điệu run rẩy, nữ nhân viên mắt hồng, nói, khí trời lạnh, xuyên dày điểm. Sau đó mụ mụ, còn có ba ba không bồi tiếp, không bồi tiếp ngươi. Nói chuyện, không nói thêm gì nữa, nữ nhân đấy mắt nước mắt đã rơi vào trong tay cái này áo đông trên, tựa hồ nhìn thấy áo đông trên giọt kia nước mắt, nữ nhân cũng biết, đưa tay ra lau chùi chính mình đấy mắt nước mắt, theo sát, lại đi lau cái kia áo đông trên nước mắt ở áo đông trên bị lau chùi mở, lưu lại điểm ướt át dấu vết, lại một giọt nước mắt rơi xuống mặt trên, hóa thành đâm khí, đống nhiên tràn ra mở. Mẹ! Mụ mụ! Cái kia đứng ở bên cạnh cậu bé hướng về mẹ mình hoán. Nữ nhân lau chùi cái kia áo đông trên nước mắt tay dần dần ngừng lại, nhìn cái kia áo đông, lại xuất thần một chút. Tiểu vọng, ngươi vào lúc này ở mụ mụ bên cạnh à? Nếu như không ở lời nói, mau trở lại đi, về nhà đi. Chơi đủ rồi liền về nhà đi. Tiểu vọng, về nhà, tiểu vọng. Ngẩng đầu lên, gọi hai tiếng, lại dừng một chút, nữ nhân đem cái kia giải ở trên giường từng kiện quần áo điệp đặt ở đồng thời, ôm lên. Tiểu vọng, nhanh buổi trưa. Nên nói bụng không, mụ mụ đi nấu cơm cho ngươi nấu ngươi thích ăn đến trứng ốp là, về nhà ăn cơm, tiểu vọng. Nhìn này trong phòng, nữ nhân lên tiếng gọi, lại dừng một chút chân, đưa tay kéo dài khép hở cửa phòng ngủ, đi ra ngoài. Đem những y phục này, trước tiên phóng tới nơi này đi. Nữ nhân ôm quần áo từ trong phòng ngủ đi ra, nam nhân mau mau đứng lên, cầm đồ bật cuốn quýt lau lau rồi dưới bàn. Nữ nhân gật gật đầu, cầm quần áo để lên bàn. Ta đi nấu cơm. Nhanh buổi trưa. Tốt. Nữ nhân lại nói thanh, đứng chậm chân, hướng về sau nhà trong phòng bếp đi rồi đi. Nam nhân đáp một tiếng, đứng tại chỗ. Lúc này, đứa bé trai kia cũng theo mẹ mình đi ra phòng ngủ, đi tới nhà chính bên trong, nhìn ngó hướng về trong phòng bếp đi mẫu thân, lại nhìn ngó cha mình, nghiêng đầu, hướng về Liêm ca nhìn lại, theo sát, nhìn Liêm ca, có chút do dự, cậu bé na chân, hướng về Liêm ca đi tới. Đại ca ca, ngươi có thể hay không theo ta mụ mụ nói. Ta không lạnh, ta không cần quần áo dày. Ta không có chuyện gì, ta có thể một người. Chương 676, vậy các ngươi có thể ăn mặc lại dày điểm à? Chương 676, vậy các ngươi có thể ăn mặc lại dày điểm à? Ta mụ mụ rất khó vượt qua, ta không muốn để cho nàng khổ sở. Đại ca ca, ngươi có thể hay không hỗ trợ nói cho ta mụ mụ, ta không lạnh, ta không có chút nào lạnh. Ta không cần áo dày thường, không cần chuẩn bị cho ta áo dày thường, ta không muốn nàng như vậy khổ sở. Nhà chính bên trong, nữ nhân hướng về trong phòng bếp đi tới. Cậu bé đứng ở một bên, lại nhìn ngó mâu thân hắn hướng về nhà bếp đi bóng lưng, túi đầu, lại quay về Liêm ca nói rằng. Bên cạnh, người đàn ông kia đứng tại chỗ, lại đứng chậm chân, lại quay người sang, nhìn về phía Liêm ca. Tiểu tử, nếu như ngươi không chê lời nói, liền lưu lại một lúc đồng thời ăn cơm chưa đi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn nam nhân, không trả lời, thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía đứa bé trai kia, quay về túi đầu cậu bé lộ ra chút nụ cười. Liêm ca lên tiếng nói câu, mẹ ngươi khổ sở, không phải là bởi vì những người áo đông, là những người áo đông cũng lại xuyên không tới trên người ngươi. Ta biết, là bởi vì ta chết rồi. Ta mụ mụ, ba ba, mới như vậy khổ sở. Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn một chút Liêm ca, lại nhìn xem đứng bên cạnh phụ thân hắn, thấp hơn phía dưới lên tiếng nói rằng. Tiểu tử. Nam nhân đứng ở bên cạnh, nhìn Liêm ca quay về cậu bé cái kia chết nói chuyện, cả người động tác không khỏi cứng đờ, nhìn một chút cậu bé ở cái kia nơi, lại nhìn xem Liêm ca, môi khẽ run. Ngươi là đang cùng ai nói chuyện? Tiểu tử, ngươi có phải hay không ở cùng tiểu vọng nói chuyện? Cả người đều không ngừng được địa run rẩy, nam nhân không ngừng được địa cuốn quýt hỏi, ửng hồng trong đôi mắt mang theo chút ước ao, cầu xin. Tiểu tử, có phải là tiểu vọng, có phải là tiểu nhìn hắn? Cầu xin, nam nhân cuốn quýt đi tới Liêm ca trước người, hỏi, không ngừng được quay đầu lại nhìn cậu bé vị trí cái kia nơi, đáy mắt, ước ao bên trong, pha tạp vào chút sợ sệt, tựa hồ là đang sợ sệt không phải. Tiểu tử, có phải là, tiểu vọng, là ngươi sao, tiểu vọng? Nam nhân đầu tiên là cầu xin, hỏi, lại quay đầu lại, nhìn cái kia nơi, từng tiếng hoán hắn tên của hải tử. Tiểu vọng. Cậu bé nghe được phụ thân hắn âm thanh, cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phụ thân hắn, ba ba. Ánh mắt của hai người ở Liêm ca tầm nhìn bên trong, tựa hồ tụ hợp. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trước người đàn ông này, chuyển qua ánh mắt, Liêm ca lại nhìn về phía đứa bé trai kia, giúp ngươi nói liền không cần, ngươi vẫn là chính mình cho ngươi ba ba mụ mụ nói đi. Lên tiếng nói câu, Liêm ca điều khiển pháp lực, giơ tay lên. Sắc lệnh. Hướng về người đàn ông kia, cùng cái kia sau nhà trong phòng bếp nhẹ đi vùng, Liêm ca thu hồi lại tay. Theo sát, nam nhân ngừng lại thành. Nhìn trước người con của chính mình, viên mắt một hồi càng thêm đỏ lên. Ba ba. Cậu bé ngẩng đầu, đang nhìn mình phụ thân, hướng về nam nhân trước người lại đi tiến lên một bước, tiếng hô. Ba ba ở. Nam nhân nghe được chính mình hài tử âm thanh, hoang mang, chạy đến chính mình hài tử trước mặt, ngồi sổng xuống, viên mắt rũ hồng, cũng biết, một lần lần đáp lời chính mình hài tử. Tiểu vọng. Ba ba ở. Ngồi sổng ở chính mình hài tử trước mặt, nam nhân đưa tay ra muốn đi ôm cậu bé, nhưng tay nhưng chỉ là một lần lần xuyên qua. Tiểu vọng. Nam nhân viền mắt rũ hồng, cả người không ngừng được địa run rẩy, một lần lần còn muốn ôm cậu bé. Ba ba, ta đã chết rồi. Cậu bé đưa tay ra, thưa ôm mình phụ thân lưng, giòn tan nói câu. Nam nhân ngừng lại động tác, đáy mắt nước mắt từ viền mắt bên trong lăn xuống ra. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nghẹn ngào, nam nhân cả người run rẩy, quay về cậu bé liên tục, một lần lần xin lỗi. Tiểu vọng, tiểu vọng. Lúc này, trong phòng bếp nữ nhân tựa hồ nghe đến nhà chính bên trong động tĩnh, tựa hồ nghe đến cậu bé âm thanh, cú quýt, lảo đảo, từ trong phòng bếp chạy ra, chạy nữa tiến vào nhà chính bên trong, dừng lại chân, nhìn thấy con của chính mình, theo sát, nước mắt từ ửng hồng viền mắt bên trong lăn xuống ra, nữ nhân hồ, hoán, hướng về cậu bé một hồi nhỏ tới, ngồi xổm cậu bé trước người, mụ mụ. Cậu bé quay đầu, nhìn phía nữ nhân, trên mặt lộ ra chút nụ cười, giòn tan mà kêu một tiếng. Mụ mụ ở, tiểu vọng. Mụ mụ ở. Đưa tay ra, nữ nhân muốn ôm cậu bé, tay nhưng như lúc trước nam nhân như thế, trực tiếp xuyên qua cậu bé. Mụ mụ, không có chuyện gì. Cười, cậu bé đối với mình mẫu thân lên tiếng nói rằng. Không ngừng được địa, nước mắt của nữ nhân từ viền mắt bên trong lăn xuống ra. Đưa tay ra, hư ôm cậu bé, mặt hư dán vào cậu bé mặt. Tiểu vọng, xin lỗi. Xin lỗi. Ba ba, mụ mụ, các ngươi tại sao muốn theo ta xin lỗi a? Cậu bé nhìn ngó mẹ mình, lại nhìn ngó cha mình, lên tiếng hỏi. Nam nhân đưa tay ôm mình thê tử, hư ôm chính mình hài tử, cả người run rẩy, nghẹn nào. Nữ nhân hư ôm con của chính mình, mặt một lần lần hư dán vào chính mình tóc của đứa bé. Các ngươi không cần theo ta xin lỗi, là ta nên xin lỗi. Xin lỗi, mụ mụ, xin lỗi, ba ba. Mụ mụ, ba ba, các ngươi có thể hay không không muốn, không muốn như thế khổ sở, ta không muốn để cho các ngươi như thế khổ sở. Được, ba ba, còn có mụ mụ đều không khổ sở, đều không khổ sở. Con mắt hồng, đáy mắt còn mang theo nước mắt, nữ nhân liên tục hấp khí, tựa hồ nhẫn nhịn không cho nước mắt lại từ viền mắt bên trong tuôn ra, quay về cậu bé miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười, lên tiếng nói rằng. Nam nhân viền mắt hồng, cả người còn run rẩy. Tiểu vọng không sai, tiểu vọng không cần cho ba ba, cho mụ mụ xin lỗi, tiểu vọng không sai. Ba ba không khổ sở, không khổ sở. Đối với mình hài tử, nam nhân một lần lần nói. Cái kia ba ba, mụ mụ. Các ngươi trước tiên buông ra ta đi, các ngươi không cần ông ta, lạnh. Cậu bé đối với mình cha mẹ nói, lại quay đầu, nhìn về phía mẹ mình. Mụ mụ, ta không lạnh, thật đến không có chút nào lạnh, ngươi không cần cho ta quần áo dày. Trên người ta bộ y phục này liền được rồi. Cậu bé hướng về phía mẹ mình nói, cười, đưa tay lôi kéo hồn thể y phục trên người. Có điều trên người ta rất lạnh, mụ mụ, ngươi cùng ba ba không cần ông ta, gặp lạnh, không cần dựa vào ta như thế gần, không liên quan. Nói chuyện, cậu bé chậm rãi cúi đầu, theo sát, lại ngẩng đầu lên, cười nói. Mấy ngày trước, ta đứng ở từ mãi mãi bên cạnh, nàng liền đặc biệt lạnh đây. Nàng luôn nói các ngươi nói xấu, nói ta như vậy xấu, cũng là bởi vì các ngươi cũng xấu. Ta không muốn để cho nàng nói các ngươi xấu. Ba ba, mụ mụ, xin lỗi. Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi. Tiểu vọng không xấu, tiểu vọng không xấu. Viên mắt rũ hồng, nam nhân cuống quýt đối với mình hài tử nói. Không có chuyện gì, ba ba cùng mụ mụ đều không lạnh, ba ba mụ mụ ăn mặc giày đây, sẽ không lạnh. Ngươi xem ba ba xuyên như thế giày đây, không có chuyện gì. Nam nhân cuống quýt lôi kéo vạt áo của chính mình, nói, lại hư ôm mình hài tử. Thật đến à? Vậy cũng tốt. Cậu bé chăm chú, gật gật đầu. Cái kia ba ba, mụ mụ, các ngươi có thể lại xuyên giày một chút sao? Ta nghĩ nhiều tới gần các ngươi một lúc. Được, tốt. Tiểu vọng muốn dựa vào gần ba ba mụ mụ bao lâu đều được. Không có chuyện gì. Nữ nhân viền mắt hồng, đáy mắt mang theo chút nước mắt, nghẹn ngào, đáp lời. Nói, hư ôm chính mình hài tử, mặt hư dán vào chính mình tóc của đứa bé. Chương 677, trứng ốp la chương 677, trứng ốp la. Hô. Mang theo chút hàn ý phong ở ngoài phòng gào thét, thỉnh thoảng hơi rung nhẹ khép hở nhà chính môn, nhà chính bên trong, Liêm Ca ngồi ở một bên, nhìn này toàn ra, cũng không lên tiếng quấy rối. Người đàn ông kia nửa ngồi nửa quỳ ôm thê tử của chính mình, hư ôm con của chính mình, viền mắt càng thêm hồng, đang nhìn mình trong lòng ngực thê tử, hài tử, cả người không ngừng được run rẩy. Nữ nhân đem chính mình hài tử hư ôm vào trong lòng, cái trán hư dán vào chính mình tóc của đứa bé. Đáy mắt mang theo chút nước mắt, có chút nghẹn nào, lại cố nén, không để nước mắt lạc đi ra. Cậu bé ở mẫu thân hắn trong lồng ngực, hé mắt, lại từ đầu mở ra. Mụ mụ, ba ba, xin lỗi. Trước thời điểm, ta đem Đào Di đẩy ngã. Ta chính là không muốn để cho bọn họ nói các ngươi xấu. Có điều Trần Di nhà gà thật đến không phải ta đánh chết. Còn có bên cạnh Dương Di nhà, ta cũng chưa từng đi. Cậu bé nói, lại chậm rãi mai phục đầu, nữ nhân nghe tiếng, không ngừng được điệm nghẹn nào, đầu hư dán vào chính mình tóc của đứa bé, có chút nói không ra lời, nam nhân viền mắt rũ hồng, nhìn mình hài tử. Ba ba biết, ba ba biết. Là ba ba mụ mụ xin lỗi, tiểu vọ. Ba ba mụ mụ, các ngươi không cần xin lỗi đây. Cậu bé ngẩng đầu lên, đang nhìn mình phụ thân, mẹ mình, lên tiếng nói. Mụ mụ biết. Biết tiểu vọng chính là giữ gìn ba ba cùng mụ mụ đây. Nữ nhân hít một hơi thật sâu, quay về cậu bé miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười nói, chỉ nói là, lại có chút nói không được, đáy mắt nước mắt tích chữ. Tiểu vọng, đói bụng à? Mụ mụ biết ngươi, ngươi. Lúc đi đều không ăn bữa trưa. Mụ mụ đi nấu cơm cho ngươi. Cho ngươi nấu trứng ốp la. Nữ nhân đứng lên, viền mắt hồng, quay về cậu bé cười, lên tiếng nói rằng. Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn ngó mẫu thân hắn, sau đó tầng tầng gật gật đầu. Ân, ta muốn ăn. Được, tiểu vọng muốn ăn, mụ mụ liền đi làm cho ngươi, mụ mụ đi làm cho ngươi. Người phụ nữ nói, chuyển qua thân, xoa xoa con mắt, lại con mắt hồng, quay về cậu bé cười lên tiếng nói rằng: "Mụ mụ, có thể để ta nhìn ngươi làm cơm à?" "Tốt." Người phụ nữ nói, quay đầu lại nhìn cậu bé, chậm rãi hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. Cậu bé đi theo, nam nhân đứng lên, đứng ở tại chỗ, nhìn nó, lại quay đầu lại, nhìn phía nhà chính này chết Liêm ca. "Tiểu tử, cảm tạ." "Cảm kích." Nam nhân hướng về Liêm ca lên tiếng nói rằng. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn người đàn ông này, khẽ lắc đầu một cái, cũng không nhiều lời cái gì. "Tiểu tử." Nam nhân đứng tại chỗ, lại trầm mặc một chút, có chút do dự, nhìn phía Liêm ca, há miệng, tựa hồ muốn hỏi gì đó, rồi lại chỉ là tiếng gọi, không đón thêm nói tiếp. Lại nhìn mắt người đàn ông này, Liêm ca quay lại ánh mắt. "Đến trước khi trời tối." "Cảm tạ." Nghe tiếng, nam nhân đứng tại chỗ, lại trầm mặc một chút, lại hướng về Liêm ca nói rằng: "Tiểu tử, còn muốn thêm nữa lớp nước sao? Ấm nước bên trong còn có chút nước nóng." "Lao ca không cần bắt chuyện ta, đi bồi tiếp chính mình hài tử đi." Liêm ca nhìn xuyên thấu qua khép hở nhà chính môn, nhìn ngoài phòng, không quay đầu trở lại, ngữ khí bình tĩnh nói câu. Nam nhân nghe tiếng, lại đứng chạm. "Cảm tạ." Lại nói tiếng cảm ơn, nam nhân quay người sang, hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. "Tiểu vọng muốn ăn mấy cái trứng ốp la a mụ mụ làm cho ngươi. Liền cho ta đánh hai cái đi, sau đó sẽ cho ba ba đánh ba cái, cho mụ mụ đánh ba cái. Năm ngoái thời điểm, tiểu vọng liền có thể ăn hai cái, năm nay tiểu vọng lớn hơn rồi, nhất định có thể ăn càng nhiều, mụ mụ một lúc cũng cho tiểu vọng nấu ba cái đi." "Mụ mụ, làm sao?" "Không có chuyện gì." "Mụ mụ, là phải đợi nước nốt tan, liền đem trứng gà đánh thật thả xuống đi không?" "Ân, đúng, tiểu vọng thật thông minh." "Mụ mụ, ngươi có thể dạy ta làm thế nào hả?" "Như vậy sau đó, ta còn có thể mình làm đây." "Hi hi." "Tốt." Trong phòng bếp, nữ nhân viên mắt còn hồng, cầm ba nhận chút nước, thiêu đốt hỏa, đứng ở kệ bếp trước, cùng cậu bé nói chuyện, cậu bé lót chân, nhìn bếp trên loa, cùng mẹ mình nói chuyện, nam nhân đi vào trong phòng bếp, đứng ở một bên, viên mắt rũ hồng, trên mặt cười, đang nhìn mình thê tử, đang nhìn mình hải tử. Nhà chính bên trong, nghe theo từng trận gió lạnh, từ trong phòng bếp truyền ra, ở vang lên bên tai lời nói thanh, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, ngắm nhìn cái kia sau nhà trong phòng bếp, lại chuyển qua ánh mắt, nhìn phía ngoài phòng, gió lạnh thổi mạnh, còn gào thét chứ tác hưởng. Cái kia trong phòng bếp truyền ra âm thanh, cũng hỗn tạp ở trong tiếng gió, vang. "Mụ mụ, thật giống có chút vỏ trứng gà bị đánh vào đi tới." "Mụ mụ không chú ý." "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi." "Mụ mụ, ngươi đừng khổ sở, không có chuyện gì, không có chuyện gì." "Hi, nấu trứng ốp la thật đơn giản, ta thật giống đều học được đây." "Mụ mụ, không có chuyện gì, không có chuyện gì." "Mụ mụ không có chuyện gì." "Tiểu vọng thật thông minh." Như vậy đem trứng ốp la vớt lên, sau đó thêm điểm trong nồi thang, thêm điểm đường. "Tiểu vọng yêu thích thêm điểm rượu nếp than đúng không? Mụ mụ cho ngươi thêm điểm rượu nếp than." "Đến, mụ mụ cho ngươi đoàn, mụ mụ cho ngươi bưng đến trên bàn." Nữ nhân viên mắt hồng, bưng bắt nóng hổi trứng ốp la, từ trong phòng bếp lại đi ra, cậu bé đi theo mẫu thân hắn bên người, nam nhân bưng hai bát trứng ốp la, đi ở chính mình hài tử, vợ mình phía sau. "Cái này là tiểu vọng." Ba bát trứng ốp la bị lần lượt đặt tới bên cạnh bàn, nữ nhân đưa nàng trong tay bưng cái kia bát lại hướng về cậu bé trước người hơi di chuyển. Nam nhân cầm trong tay cái kia hai bát thả xuống, lại xoay người, nhìn về phía bên cạnh Liêm ca. "Tiểu tử, ngươi không chê lời nói, cũng đồng thời ăn chút đi. Trong nồi còn có chút, ta đi thịnh lại đây. Bữa cơm này ta sẽ không ăn, các ngươi tự tiện đi." Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này toàn ra, lắc lắc đầu, lại quay lại ánh mắt. "Cảm tạ." Đứng chậm chân, nam nhân hướng về Liêm ca lại nói tiếng cảm ơn. "Tiểu vọng." Nam nhân đang nhìn mình hài tử, lại nhìn một chút chính mình hài tử trước người cái kia bắt trứng ốp la, viền mắt không khỏi lại đỏ lên. "Thật sự thơm quá a. Ba ba, mụ mụ, các ngươi mau ăn a." Liên đứng ở bên cạnh bàn, cậu bé nhìn trước người cái kia bắt trứng ốp la, trên mặt cười. "Hi hi, mụ mụ, ba ba, các ngươi nhanh ăn đi. Vừa nãy ta đều ăn bụng một điểm." Cậu bé ngẩng đầu, hướng về phía mẹ mình, phụ thân cười, nam nhân viền mắt càng thêm ửng hồng, mau mau cúi đầu, cuốn quýt cầm đũa lên, nữ nhân hít một hơi thật sâu, viền mắt hồng, quay về cậu bé cười, cũng cầm đũa lên. "Ân, ăn ngon, ăn thật ngon." "Tiểu vọng cũng ăn a." Nam nhân cầm đũa cắp lên chính mình trong bát cái trứng ốp la, cắn khẩu, cười, lên tiếng quay về cậu bé nói rằng: "Ừm." Cậu bé tầm tầm gật gật đầu, lại cúi đầu, đối với mình trong bát, bên cạnh, nữ nhân cười, đáy mắt mang theo nước mắt, nhìn mình trợ phu, nhìn mình hải tử. "Xin lỗi, ba ba, mụ mụ." Cậu bé lại quay về trong bát túi đầu một chút, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẹ mình. "Ta không phải cố ý, không phải cố ý. Buổi tối ngày hôm ấy mãi mãi tạ thế. Ta cùng ba ba mụ mụ gọi điện thoại, mụ mụ cùng ba ba nói ngày thứ hai phải quay về." Chương 678, lệnh chương 678, lệnh. Trưởng thôn thúc thúc bọn họ vào buổi tối đã tới, mấy cái A-di giúp mãi mãi mặc quần áo tử tế, trưởng thôn thúc thúc bọn họ đem mãi mãi từ trên giường khiêng xuống đến, nhấc đến nhà chính bên trong, liền lại đi rồi. Nhà chính bên trong, cậu bé đứng ở bên cạnh bàn, nói chuyện, dần dần mai phục đầu. "Trưởng thôn thúc thúc nói để ta đi nhà bọn họ chờ một buổi tối, đợi đến ngày thứ hai các ngươi trở về, ta lại trở về. Ta muốn cùng mãi mãi cùng một khối. Trưởng thôn thúc thúc liền để ta chăm sóc tốt mãi mãi, để trong thôn một cái A-di lưu lại theo ta. Ta ngủ không được, A-di kia quá mệt, liền đi ngủ. Ta một người ở lại mãi mãi trong phòng. Trước một ngày buổi tối ta cùng mãi mãi ngủ chung thôi, nàng phải cho ta kể chuyện, còn không kể xong đây. Trong phòng thật hắc, thật giống liền còn lại ta một người. Ta nghĩ nắm mãi mãi điện thoại di động cho mụ mụ các ngươi gọi điện thoại. Nhưng là đều như vậy chậm, ta nghĩ các ngươi nên đã ngủ đi." Cậu bé nói chuyện, ngẩng đầu lên, hướng về phía cha mẹ hắn cười, hai vợ chồng người, viền mắt rũ hồng, nam nhân cả người không ngừng được run rẩy, nữ nhân nghẹn ngào, lại cố nén, mí môi, quay về cậu bé cười, nghe, ta liền không cho các ngươi gọi điện thoại, ta liền bọc trong chăn, chạy đến nhà chính bên trong, chạy đến mãi mãi bên cạnh, buổi tiếp mãi mãi, tiểu vọng, xin lỗi, tiểu vọng, mụ mụ xin lỗi, thanh âm nữ nhân run rẩy, nắm bắt đũa tay run rẩy, viền mắt rũ hồng, không ngừng được điện nói, không có chuyện gì đây, là ta xin lỗi đây. Sau đó, ta ngay ở mãi mãi bên cạnh ngủ một buổi tối. Hầu ở mãi mãi bên cạnh, liền không thế nào sợ sẽ đây, bọc trong chăn, cũng không có chút nào lạnh. Cậu bé nói tiếp lại đi. Nữ nhân cả người run rẩy, trong tay còn nắm bắt đũa, cuốn quýt xoay người, xoa xoa càng thêm hồng viền mắt, lại quay người sang. Mụ mụ, xin lỗi. Không có, tiểu vọng không hề có lỗi với. Tiểu vọng không hề có lỗi với. Là mụ mụ, là mụ mụ. Cậu bé đứng ở bên cạnh bàn, ngẩng đầu lên nhìn ngó mâu thân hắn, lại chậm rãi cúi đầu. Nữ nhân quay về cậu bé nói, lại có chút nghẹn nào, cả người đều run rẩy, nói không được. Tiểu vọng, ăn cơm trước đi, ăn trước trứng ốp la đi, chúng ta không nội vã, chúng ta từ từ nói. Lại cuốn quýt xoa xoa chính mình ửng hồng con mắt, nữ nhân cuốn quýt quay về cậu bé nói, ta đã ăn xong đây. Cậu bé ngẩng đầu lên, hướng về mẹ mình giòn tan nói rằng, hai vợ chồng người nhìn cậu bé trong bắt còn hoàn hảo hai cái trứng ốp la, đầu tiên là động tác cứng xuống, theo sát, viền mắt một hồi đỏ lên, nữ nhân hoảng loạn, cầm đũa, hướng bên cạnh đường đầu, che lấp đỏ viền mắt, chỉ là cầm đũa tay đều đang run rẩy. Tiểu vọng lớn rồi à, ăn được so với ba ba đều nhiều hơn, đến, cái này cũng cho tiểu vọng ăn. Nam nhân viền mắt càng thêm ửng hồng, cả người đều run rẩy, gắp cái chính mình trong bát trứng ốp la, lại bỏ vào cậu bé trong bát, hướng về phía cậu bé cười nói. Đúng, mụ mụ, mụ mụ trong bát cái này cũng cho tiểu vọng ăn. Tiểu vọng ăn nhiều một chút. Nữ nhân viền mắt còn hồng, cũng theo nói, cầm đũa mang theo chính mình trong bát trứng ốp la, chỉ là mới vừa cắp lên cái, lại lướt xuống, một lần nữa trở xuống trong bát, nữ nhân có chút cuốn quýt, lại đem cái kia trứng ốp la lại gắp lên, cắp đến cậu bé trong bát. Cảm tạ ba ba, cảm tạ mụ mụ. Ba ba mụ mụ, các ngươi cùng ăn a. Cậu bé giòn tan đáp lời, đối với mình cha mẹ nói. Tốt. Được, mụ mụ cùng ăn. Ba ba cùng ăn. Nữ nhân đáp lời nói, có chút cuốn quýt mai phục đầu, gắp đũa trứng ốp la, cắn khẩu. Nam nhân viền mắt hồng, cũng mang theo trong bát trứng ốp la, ăn khẩu. Cậu bé nhìn một chút cha mẹ chính mình, lại hướng về trước người còn bốc lên chút sương mù, chứa trứng ốp la trong bát, hạ thấp chút đầu. Sau đó sáng ngày thứ hai thời điểm, trưởng thôn thúc thúc bọn họ liền lại tới nữa rồi. Trưởng thôn thúc thúc hỏi ta ba ba mụ mụ lúc nào trở về. Sau đó bọn họ ngay ở nhà chính bên trong chuyện thương lượng. Cậu bé cúi đầu một chút, lại ngẩng đầu lên, nhìn ngó cha mẹ chính mình, hạ thấp chút đầu, đón thêm tiếp tục nói. Ba ba mụ mụ nói rằng buổi trưa liền muốn trở về. Ta đã lâu đều chưa thấy ba ba mụ mụ. Bộ y phục này là mụ mụ năm ngoái lúc sau Tết, trở về mua cho ta. Cậu bé nói chuyện, kéo kéo mặc trên người cái này quần áo và áo đã có vẻ hơi đoạn, đối với cậu bé tới nói chỉ là miễn cưỡng có thể xuyên, trên y phục, ống tay dính chút thất vọng. Trước người trên cũng dính chút đầy vết bẩn, cổ áo bên cạnh, trên bả vai còn có cái bị món đồ gì năng quá lưu lại lỗ nhỏ, lộ ra bên trong cây đông. Cái này khổng, hay là đi qua tuổi năm thời điểm, chơi pháo năm đây, mãi mãi còn nói ta tới đây. Cậu bé đưa tay ra, đụng một cái trên y phục cái kia năng ra cái kia lỗ nhỏ. Ta không phải cố ý, ta đặc biệt cẩn thận rồi. Nhưng là, cậu bé cúi đầu, ngón tay nâng cái kia lỗ nhỏ, nói, bên cạnh, hai vợ chồng mắt người không rũ hồng, nữ nhân ngáy mắt mang theo nước mắt, nghẹn nào, nam nhân viền mắt càng thêm ửng hồng, cả người càng thêm run rẩy. Bộ y phục này có chút ô hế, ta đều mặc vào thật nhiều ngày đây. Tứ mãi mãi bắt đầu nói, cũng sắp ăn Tết. Ta liền để mãi mãi đem bộ y phục này cho ta lấy ra, sau đó liền vẫn ăn mặc. Sau đó thì có chút ô hế. Ta nghĩ mụ mụ lúc trở lại nhìn ta ăn mặc bộ y phục này. Mụ mụ nói ta ăn mặc bộ y phục này rất ưa nhìn đây, ba ba cũng nói, đúng không, ba ba, mụ mụ. Đúng, đúng. Con trai của ta ăn mặc bộ y phục này ưa nhìn nhất. Ưa nhìn nhất. Nữ nhân viền mắt rũ hồng, quay về cậu bé cười, nghẹn nào, lên tiếng nói rằng. Ba ba mụ mụ nói rằng buổi trưa liền muốn trở về. Bộ y phục này lại thật dơ thật ô hế. Ta đã nghĩ đem bộ y phục này cầm tẩy, rửa sạch sẽ. Trưởng thôn thúc thúc bọn họ đều ở nhà chính bên trong chuyện thương lượng. Ta liền cầm chậu, cầm một giặt, cởi quần áo ra, phóng tơi trong chậu, đi tới trên bờ sông. Sau đó, nước sông thật lớn. Cậu bé nói chuyện, mặc lên người quần áo bắt đầu dường như bị nước thấm ướt giống như, và áo nơi đi xuống chảy xuống nước, nhìn trước người, cậu bé cả người khẽ run. Sau đó, liền đem quần áo cho sung đi rồi. Ta muốn đi chảo quần áo. Đó là mụ mụ mua cho ta quần áo. Mụ mụ năm ngoái lúc trở lại, mang ta đi trong cửa hàng mua quần áo. Ta nghĩ đem nó nắm lấy, ta nghĩ đem nó nắm về. Nhưng là nước thật lớn, nước thật lớn. Mụ mụ, xin lỗi. Ba ba, xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta không phải xem đảo mãi mãi nói tới như vậy, là đi bờ sông trời nước. Xin lỗi, xin lỗi. Mụ mụ biết, mụ mụ biết. Là mụ mụ xin lỗi, là mụ mụ xin lỗi. Là mụ mụ. Cậu bé nói chuyện, lại mai phục đầu, nữ nhân nghe, nghẹn nào, cả người run rẩy, cố nén nước mắt không ngừng được từ viền mắt bên trong tuôn ra, đáp lời. Đưa tay ra muốn đi ôm cậu bé, tay nhưng trực tiếp từ cậu bé mặc trên người quá. Là mụ mụ xin lỗi, tiểu vào. Nghẹn nào, nữ nhân ngồi xổm người xuống, thưa ôm cậu bé, cả người còn run rẩy, một lần lần nói, một bên nam nhân ngồi xổm người xuống, ôm mình thế tử, con của chính mình, nước mắt không ngừng được địa lan xuống. là ba ba xin lỗi, là ba ba mụ mụ xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Chương 679, quần áo. Chương 679, quần áo. Là ba ba cùng mụ mụ có lỗi với ngươi, là ba ba mụ mụ xin lỗi. Nữ nhân hư ôm chính mình hài tử, viên mắt hồng, nghẹn ngào, có chút nói không ra lời, chỉ là không ngừng dùng mặt của mình hư dán vào chính mình tóc của đứa bé. Nam nhân ôm thê tử của chính mình, hư ôm con của chính mình, viên mắt hồng, cả người run rẩy, một lần lần nói, là ba ba mụ mụ xin lỗi, xin lỗi. Ba ba mụ mụ vẫn ở bên ngoài, liền để tiểu vọng cùng mãi mãi ở lại trong nhà. Xin lỗi, xin lỗi. Tiểu vọng. Nam nhân nói, nước mắt lại không ngừng được điệu từ viền mắt bên trong dâng lên. Không có chuyện gì, mụ mụ. Ba ba. Cậu bé đứng ở mẹ mình, cha mình trong lồng ngực, nhìn mẫu thân, nhìn mình phụ thân, lên tiếng nói, đưa tay ra, cẩn thận, dùng đầu ngón tay, hư lau cha mình những hồng viền mắt dưới nước mắt. Ta biết các ngươi muốn kiếm tiền, cho ta nộp học phí, mua cho ta ăn, mua cho ta quần áo. Các ngươi cho mãi mãi gọi điện thoại thời điểm, có lúc ta đều có thể nghe được đây. Không có chuyện gì, ba ba, mụ mụ. Chính là có thời điểm, ta đặc biệt nhớ các ngươi. Vì lẽ đó ta mới sẽ ở trong thôn quấy rối. Bởi vì như vậy, các ngươi trở về gọi điện thoại về, có thể nghe được mụ mụ âm thanh, còn có thể nghe được ba ba âm thanh. Xin lỗi, ba ba, mụ mụ. Là ba ba xin lỗi, là ba ba mụ mụ xin lỗi. Nghẹn ngào, nam nhân viền mắt hồng, nước mắt không ngừng được địa ra bên ngoài tuôn ra, một lần lần liên tục nói. Nữ nhân cũng nghẹn ngào, thưa ôm con của chính mình, tâm tình có chút tan vỡ, nói không ra lời. Mụ mụ, ba ba, các ngươi đừng khổ sở. Các ngươi mau ăn trứng ốp la đi, một lúc trứng ốp la đều muốn nguội. Cậu bé đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lại hư lau cha mình biến mắt, lại hư lau mẹ mình biến mắt, lại hướng về phía cha mẹ mình lên tiếng nói rằng: "Được, mụ mụ ăn. Ba ba cũng ăn." Nghẹn ngào, cả người đều run rẩy, liên tục hấp khí, nữ nhân đáp lời, nam nhân cũng đáp lời, một lần nữa đứng lên, bí môi quay về cậu bé cười, lên tiếng nói rằng: tiểu vọng còn ăn sao? Ba ba cùng mụ mụ ăn không vô nhiều như vậy đây." Nữ nhân viền mắt hồng, xoa xoa con mắt, quay về cậu bé cười, nói: "Ba ba mụ mụ ăn đi, ta đã ăn no đây." "Được, tốt, chúng ta ăn." Đấy mắt mang theo nước mắt, hai vợ chồng người cười, cắp lên lúc trước trứng ốp la lại ăn khẩu. "Ăn ngon không, mụ mụ, ba ba?" Cậu bé đứng ở bên cạnh bàn, ngẩng đầu, đối với mình cha mẹ lại nói đạo. "Ăn ngon, ăn ngon." Mang theo còn lại điểm trứng ốp la tay run rẩy, nam nhân con mắt hồng, mang theo nước mắt, hướng về phía cậu bé cười nói. Nữ nhân cũng đáp lời, chỉ là cuốn quýt túi đầu, nước mắt lại nhỏ xuống ở trong bát, liên tục hít sâu khí, cả người run rẩy. Tiểu vọng lạnh không? Cái kia trong sông." "Trong sông." Lại xoa xoa đỏ biến mắt, nữ nhân lại xoay người, đầu tiên là quay về cậu bé cười nói, ngay lập tức, lại có chút nói không được. Vào lúc này không lạnh đây. Mụ mụ cùng ba ba, lúc trở lại lại cho tiểu vọng mua bộ quần áo, mua kiện quần áo dày. Mụ mụ đi lấy cho ngươi, tiểu vọng thử xem, thử xem. Nữ nhân nghẹn nào, liên tục hắc khí, có chút co giật, nói, lại cuốn quýt, hướng về bên cạnh trong phòng ngủ chạy đi, khép hở lên cửa phòng ngủ. Ba ba. Cậu bé đang nhìn mình mẫu thân chạy vào phòng ngủ, quay đầu lại, ngẩng đầu lên, nhìn phía cha mình. Ba ba ở, ba ba ở. Nam nhân cuốn quýt, lại ngồi xổm xuống thân. Ba ba, có phải là một hồi sẽ qua nhi, ta phải đi rồi a? Cậu bé nhìn mình phụ thân, lên tiếng hỏi, nghe tiếng, nam nhân không ngừng được nghẹn nào, đầu tiên là quay lưng lại, lại quay người lại, hắc khí, run rẩy, có chút nói không ra lời. Đúng. Viên mắt rũ hồng, nam nhân vẫn là lên tiếng nói rằng. Sau đó tiểu vọng. Phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Ta biết rồi, ba ba. Vậy ngươi nhớ tới một lúc nói cho mụ mụ. Ta không lạnh. Trước đây mãi mãi ra ngoài thời điểm, ta đều là một người đây. Ta một người cũng không có chuyện gì. Ba ba biết rồi. Nghẹn nào, có chút không thở nổi, nam nhân viền mắt hồng, cố nén, lại quay về cậu bé cười, lên tiếng nói rằng. Xuyệt, ba ba, mụ mụ trở về. Làm cái nhỏ giọng động tác, cậu bé đối với mình phụ thân nói rằng, nghẹn nào, hầu như có chút thoát lực không đứng lên nổi, nam nhân quay về cậu bé lộ ra chút nụ cười, tay kéo bên cạnh bàn, mới một lần nữa đứng lên. Tiểu vọng, thử xuống bộ y phục này đi. Đây là mụ mụ, mụ mụ cho ngươi chọn, xem thích không. Nữ nhân cầm kiện mới tinh áo đông, lại từ trong nhà đi ra, ở cậu bé trước người ngồi xổm xuống, viền mắt còn hồng, quay về cậu bé cười, nói: "Yêu thích." Cậu bé xoay người, nhìn y phục kia, cao hứng lên tiếng nói rằng: "Cái kia tiểu vọng thử xem, tiểu nhìn xuyên trên thử xem." Nữ nhân cầm quần áo, quay về cậu bé nói: "Cuốn quýt, đem khóa kéo lôi mở, cầm quần áo nhấc theo cổ áo, đẩy ra chút, phóng tới cậu bé phía sau, mụ mụ." Cậu bé nhìn quần áo ống tay áo, giơ tay lên đụng một cái, tay xuyên qua ống tay áo còn tự nhiên đi xuống rủ xuống. "Tiểu vọng thử xem, tiểu vọng thử xem." Nữ nhân nhìn, viền mắt hồng, cuốn quýt đưa tay ra, dùng tay của chính mình đem cái kia trong ống tay áo mở ra chút, cuốn quýt nói: ba ba lấy cho ngươi." Bên cạnh, nam nhân lại cuốn quýt ngồi xổm xuống thân, đem cái kia hai con rủ xuống ống tay áo nhắc tới, nhấc lên chút. Kỳ hỉ. Cậu bé lui về phía sau lùi, thân thể tựa hồ tiến vào quần áo bên trong, cúi đầu, nhìn một chút, trên mặt cười, nói rằng: "Thật là đẹp mắt." Chỉ là quần áo vẫn như cũ khô gắt, chỉ là bị cậu bé mâu thân hai cái tay nhấc theo cổ áo, bị cậu bé phụ thân nhấc theo hai con ống tay áo. Bên cạnh, Liêm Ca quay lại tầm mắt, liếc nhìn này toàn ra, dừng dưới ánh mắt, lại đứng lên. "Cho ta đi." Đi đến này toàn ra bên cạnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu: "Tiểu tử." cảm tạ, cảm tạ. Nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm ca, theo sát phản ứng lại, cảm kích nói, đem cái này quần áo đưa cho Liêm ca. Liêm ca đưa tay tiếp nhận, lại giơ tay lên, quay về đứa bé trai kia ném đi, quần áo tua tay, tựa hồ dần hóa thành cho tàn, theo từng trận thành phong tiêu tan. Theo sát, cái này quần áo rơi xuống cậu bé trên người, bị cậu bé mặc vào người. Mụ mụ, đẹp mắt không? Ba ba, đẹp mắt không? Cậu bé có chút kinh hỉ, cúi đầu nhìn một chút mặc trên người mới tinh quần áo, lại ngẩng đầu lên, chuyển động đầu, đối với mình mẫu thân, đối với mình phụ thân nói rằng, đẹp đẽ, đẹp đẽ. Viên mắt còn hồng, hai vợ chồng người nhìn mình hài tử, lên tiếng đáp lời. Tiểu vọng thích không? Đáy mắt còn mang theo chút nước mắt, nữ nhân nhìn mình hài tử cười, lên tiếng hỏi. Yêu thích. Lùi qua một bên, lại nhìn mắt này toàn ra, Liêm ca không lên tiếng nữa quấy rối, quay người lại, đem cái kia khép hở nhà chính môn kéo dài chút, đi ra gia đình này. Hơi ngửa đầu, dọc theo thôn này bên trong con đường nhìn nó, Liêm ca lại rời đi chân, hướng về thôn này bên trong khác một nơi đi đến. Phía sau, cái kia nhà chính bên trong toàn ra lời nói thanh dần dần đi xa. Chương 680, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chương 680, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Đến, bảo bối của ta tôn tử, lại ăn khối thịt gà. Ăn nhiều mấy cái. Chuồng gà bên trong có con gà đột nhiên liền bệnh tật triền miên, chỉ không cho chính là vậy ai tắc quái, hôm qua mới đem cái kia Trần ra nàng dâu trong phòng gà gieo vạn, ngày hôm nay liền chạy đến phòng ta bên trong đến tắc quái. Ngày mai mãi mãi đem con gà kia giết, cho ngươi hầm canh. Vậy ai, khi còn sống, ta liền biết cái kia không phải đồ tốt, cả ngày ở trong thôn tán loạn, đúng như dự đoán, chết rồi đều không sống yên ổn. Ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng không cho học hắn. Mau ăn a, thiên thời lạnh, một lúc món ăn đều nên nguội. Mãi mãi, ta ăn không vô. Đứa nhỏ này, nhường ngươi ăn đều không ăn. Cái bụng như thế thiện. Mãi mãi, Trần Di nhà con gà kia. Chết tiểu tử, nói cái gì đó, còn dám nói lung tung. Hoàng hôn qua đi, màn đêm dần lâm, thôn này bên trong một hộ gia đình trong phòng, lần lượt sáng lên đèn đuốc, hoặc là còn bận việc, thu thập đồ vật, chuẩn bị cơm tối, hoặc đã ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Cách đứa bé trai kia nhà có đoạn khoảng cách, là một bên khác một gia đình, nhà chính cửa đóng chặt, trong phòng sáng ánh đèn xuyên thấu qua nhà chính trên đỉnh, ra bên ngoài chiếu rọi. Trong phòng, lời nói tiếng vang. Lúc trước ở thôn kia khẩu khóc lóc om sòm lao thái bà, toàn gia chính ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, ăn cơm tối, trên bàn bảy chén lớn gà quay, lao thái bà cầm trong tay khối xương gà, một bên lôi kéo xương gà trên thịt, một bên hướng về phía nàng tôn tử nói, cầm đũa hướng về nàng tôn tử trong bắt cắp một khối thịt gà. Đứa bé kia, đầu tiên là cúi đầu ăn, theo sát ngẩng đầu lên lại nói cú, lao thái bà theo sát có chút tức giận đứng lên, quay về đứa bé trai kia giống lên thanh. Đứa nhỏ có chút bị dọa cho sợ rồi, cúi đầu, đứng ở một bên. Tiểu hài tử ra ra, nói linh tinh gì vậy nói. Mẹ, hắn ăn no, liền để chính hắn đi bên cạnh chơi đi. Lao thái bà bên cạnh, ngồi cái trung niên phụ nhân theo đứng dậy, cũng đúng đứa bé kia lên tiếng nói câu, lại quay về lao thái bà. Đi chơi đi, không cho nói mỏ, có biết hay không? Lao thái bà hướng về phía đứa nhỏ lại nói cú, một lần nữa ngồi xuống lại, đứa nhỏ nhìn nó, hướng về bên cạnh trong phòng ngủ chạy đi vào. Chúng ta a, có thể không giống người nhà có mấy người. Còn siêu độ, siêu độ. Nói rất êm hay, còn nói buổi chiều xin mời người đến siêu độ, ngươi xem ra người, một chút động tĩnh đều không có. Ta xem a, không chắc người ta nghĩ như thế nào đây. Nói không chắc a, vậy ai chính là cái kia trong phòng làm ra đến sự tình? Mẹ, nếu không bất tranh cãi một tí đi, này đêm tối khuya khoát. Chờ đứa nhỏ chạy về phòng ngủ, lão thái bà gấp khối trong mắt xương, lại cầm ở trong tay, lôi kéo lên, vừa nói, bên cạnh, trung niên phụ nhân kia nghe, không khỏi nhìn ngó ngoài phòng bắt đầu tối hạ xuống bóng đêm, lên tiếng nói câu. Đêm tối khuya khoát, đêm tối khuya khoát như thế nào, có mấy người làm ra sự tình, còn không cho ta nói rồi. Lão thái bà nghe lời này, càng thêm hăng hái, ngước cổ, cất cao âm điệu, lớn tiếng nói. Muốn ta xem à, vậy thì là cái xấu xa, chết rồi đều còn gieo vạ trong thôn, vậy thì là cái lệ quỷ, còn siêu độ cái gì? Ta xem liền nên liền trực tiếp. Vậy ai nếu tới liền đến, lao nương ngược lại lớn như vậy số tuổi, liền để hắn đến, để trong thôn đều nhìn này lệ quỷ là làm sao hại người. Ôn ảo, lão thái bà còn hướng về phía ngoài phòng, tựa hồ sợ trong thôn người không nghe được. Muốn giết chết ta, liền để hắn đến đem ta giết chết. Giết chết ta lại cho vậy ai thêm bút tội nghiệt. Để trong thôn đều nhìn. Nhìn này có mấy người a, đến cùng là. Nhìn lao tiên già có thu hay không nàng. Mẹ, còn ăn à? Người trước tiên đi ngủ, sáng sớm ngày mai sớm một chút lên, đem con kia bệnh tật triền miên gà cho giết. Để trong thôn nhìn, cái kia trong phòng chính là làm sao gieo vạ trong thôn. Ta dưỡng đến gà hảo hảo miễn cưỡng, sáng nay trên mới nói hai câu. Liên lại là hại ta, lại chạy đến phòng ta bên trong đến tắc quái. Để cái kia trong phòng nắm nghĩa cẩn thận, đây chính là bọn họ làm được nghiệt, ta xem một chút bọn họ có mặt hay không. Lão thái bà cầm cái xương gà đầu, hàm răng gắt gao cắn, lôi kéo xương trên thịt. Được, mẹ. Trung niên phụ nhân kia nhìn ngó ngoài phòng dần thâm bóng đêm, tựa hồ có hơi sợ sệt, đáp một tiếng, hướng về phòng ngủ đi vào. Còn siêu độ, không chắc người ta nghĩ như thế nào đây. Chúng ta có thể không giống người nhà a, nuôi cái nhi tử chuyên môn đến gieo vạ trong thôn, không phải muốn buổi tối tới tìm ta, muốn đi qua hại ta à? Đến a, để trong thôn đều nhìn. Nhìn này lệ quỷ a, làm được xảy ra chuyện, còn không cho người nói rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Trung niên phụ nhân vào phòng qua đi, lao thái bà còn ngồi ở đó nhà chính bên trong, miệng cắn, lôi kéo cái kia xương gà trên đầu dính liền thịt, ồn ào. Liêm ca đứng ở cạnh cửa, lặng lặng nghe cái kia xuyên thấu qua đóng chặt nhà chính môn, từ cái kia trong phòng truyền đến, lao thái bà ồn ào thanh. Ti chức nhìn thấy thiên sư. đại ca ca. Ngay vào lúc này, một cái quỷ sai bắt lúc trước cậu bé, đột nhiên xuất hiện ở Liêm ca bên cạnh người. Quỷ sai cung kính, không người chào, cậu bé lóc chân, ngẩng đầu nhìn ngó Liêm ca, tiếng hô: "Cảm ơn đại ca ca, cảm ơn đại ca ca có thể để ta cùng ba ba mụ mụ lại nói một lúc nói." Ngẩng đầu, cậu bé quay về Liêm ca lên tiếng nói rằng. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, trước tiên quay về quỷ sai gật gật đầu, lại quay về cậu bé khẽ cười cười: "Ta liền không cần, ngươi cũng giúp ta một việc đi." Quay về cậu bé nói câu, Liêm ca lại quay lại ánh mắt, nhìn về phía này nhà chính bên trong. Mà ngay vào lúc này, này nhà chính cửa mở ra, lão thái bà kia bưng buồn nước đi ra. "Còn siêu độ, siêu độ. Ta xem a, chờ ta siêu độ, người ta cũng a, cũng siêu độ không được." Đối với liền đứng ở bên cạnh Liêm ca, quỷ sai cùng cậu bé ngoảnh mặt làm ngơ, lão thái bà một hồi đem nước dội đến trong sân, quay đầu, hướng về trong thôn, tựa hồ cậu bé nhà phương hướng nhìn nó, ngay cú lưỡi, quái gở nói câu. Lại tựa hồ bởi vì hàn lạnh run lập cập, lại hướng về trong phòng đi bảo, đóng lại nhà chính môn. Nhìn lão thái bà kia đi vào nhà chính bên trong, cậu bé trên mặt lộ ra chút nụ cười. "Được, đại ca ca." Cậu bé đáp một tiếng, bóng người xuyên qua cái kia nhắm nhà chính môn. Quỷ sai buông ra bắt cậu bé tay, cung kính đứng ở một bên, Liêm ca đứng ở này nhà chính cạnh cửa, nhìn, nghe. "A, có quỷ a. Lệ quỷ hại người a." Theo sát, không bao lâu, cái kia trong phòng vang lên lão thái bà kia tiếng kêu thảm kinh cùng thanh. "Cứu mạng a, cứu mạng a. Lệ quỷ hại người, lệ quỷ hại chết. Lão thái bà ta không sống a, không sống. Giết chết ta đi, giết chết ta đi." Tựa hồ lão thái bà kia lại muốn khóc lóc om sòm, chỉ là theo sát, liền lại là càng hoảng sợ âm thanh. "Cứu mạng, cứu mạng a. Lệ quỷ muốn hại chết ta, lệ quỷ muốn hại chết ta." Thùng thùng, "Người đến a. Cứu mạng a, cứu mạng a." Nhà chính bên cạnh căn phòng ngủ bên trong, tựa hồ nghe đến chút động tĩnh, cái kia đã nằm ở trên giường trung niên phụ nhân trở mình, đầu tiên là muốn rời giường, theo sát nghe do ngoài phòng động tĩnh, lại mau mau liền cửa khóa trái, nằm trở lại. Bên cạnh, khác một gia đình, tựa hồ nghe đến lao thái thái sợ hai tiếng kêu, kéo dài hướng về trong sân cửa sổ, thò đầu ra nhìn nó, theo sát lại thu về thân thể, cố biết đem cửa sổ một lần nữa đóng trên, đem rèm cửa sổ cũng chặt chẽ địa lôi trên. "Cứu mạng a, cứu mạng a. Lệ quỷ muốn hại, chỗ hiểm, người, lệ quỷ muốn hại chết người a. Người đến a, lệ quỷ muốn hại chết ta, lệ quỷ muốn hại chết ta." Hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết liên tục từ cái kia trong phòng truyền ra, lao thái bà kia tựa hồ liên tục bị kinh hãi. "Chờ sự tình xong xuôi, dẫn hắn đi xuống đi. Ti chức tuân mệnh." Nghe này trong phòng truyền ra âm thanh, Liêm ca lại chuyển qua tầm mắt, quay về bên cạnh quỷ sai nói tiếng, quỷ sai cung kính, không người đáp. Lại nhìn mắt này không ngừng truyền ra âm thanh trong phòng, Liêm ca quay người sang, lại rời đi chân, đi ra sân, dọc theo con đường, hướng về làng đi ra ngoài. Phía sau, lão thái bà kia nhà trong phòng, còn chưa ngừng vang lão thái bà kia sợ hãi tiếng quát tháo. Chương 681, bên trong tuyết chương 681, bên trong tuyết. Cố Tiểu Ảnh đem chân nâng lên đến. Ngày qua ngày, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, trừ ăn cơm hồi đó có thể từ ngồi dậy đến một chút, ta còn tưởng rằng ngươi lương trưởng có phải là ghế xả lòn dài lên, trên tóc dài ra cái gối. "Mẹ." "Hào, khóc cái gì mà khóc, ngươi còn không thấy ngại hào." "Cố Hàn Quốc, ngươi tới nhìn, nhìn con gái ngươi có phải là có gấp. Ta xem một chút, đây là gọi gián đoạn tâm nhân tính bại liệt, chủ yếu bệnh trạng chính là ngươi nói rồi những người. Vậy ngươi còn chưa cho ngươi con gái trị trị. Không được cứu trợ, không được cứu trợ." "Ba." "Liêm ca, ngươi xem một chút, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu hai cấu kết bắt nạt ta." Lại một tòa thành thị nhánh đường phố bên, Liêm ca cầm điện thoại di động, cùng Cố Tiểu Ảnh đánh video điện thoại. Video đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh tựa ở trên ghế sofa, nửa nằm, cầm điện thoại di động, Cố Mẫu cầm cái chổi, chính quét tước phòng khách vệ sinh, bên cạnh, Cố Hán Quốc đang ngồi, bưng ly trà, Cố Mẫu tức giận quay về Cố Tiểu Ảnh nói câu, Cố Hán Quốc cũng bưng ly trà, đi tới Cố Tiểu Ảnh bên cạnh, cười ha ha phối hợp Cố Mẫu nói. Cố Tiểu Ảnh tức giận, ngồi dậy chút thân, quay về Liêm ca lên tiếng nói rằng. Liêm ca nhìn video đầu kia Cố Tiểu Ảnh một nhà, nghe, khẽ cười. Hơi ngửa đầu, đem tầm mắt từ trên điện thoại di động rời đi, lại nhìn mắt trước người, dọc theo dưới chân đường phố bên là từng nhà cửa hàng, san sát cao lầu từ gần đến xa, chính là sáng sớm, trên trời còn bay không nhỏ tuyết, rìa đường cửa hàng chính lần lượt mở rộng cửa hàng, bận việc, thu thập, thu xếp, giao lộ một bên bán hàng rong mới vừa dừng lại từng người mở hàng xe, dậm chân, xoa xoa có chút đỏ lên tay, ở quầy hàng bên mở ra ô lớn, thiêu đốt lò lửa. San sát cao lầu, đèn đuốc đang dần dần dập tắt, trên đường phun trào xe cộ dần nhiều. Bao bọc kín người đi đường hoặc là cúi đầu, liều lĩnh tuyết vội vã về phía trước, hoặc là ha sương ngủ, đi vào rìa đường cửa hàng, ở quán ven đường buồn bán đẩy lên dưới dù nghỉ chân. "Cho ta đến hai cái bánh quẩy, trở lại ly sữa đậu nành năng điểm nóng." "Được rồi. Ba ba, ta muốn đến muộn, chúng ta chạy nhanh lên một chút đi." "Tốt." "Lão Trần, ngày hôm nay ra ngoài như thế sớm a? Từ đại tỷ ra ngoài mua thức ăn a?" Dần ấm ý lời nói thanh, tiếng bước chân, chiếc xe chạy qua thanh pha tạp bảo, tựa hồ dần tỉnh lại thành phố này, theo từng trận nhiễu loạn bay xuống hoa tuyết gió lạnh, ở Liêm ca bên hai bang. "Cố Tiểu Ảnh, đem cái kia ki hốt rác đưa cho ta." "Nhà." Video đầu bên kia điện thoại, quét tước vệ sinh Cố Mâu hướng về Cố Tiểu Ảnh tiếng hô. Còn tức giận Cố Tiểu Ảnh nghe tiếng đứng lên, ngoan ngoãn đem bên cạnh bảy đặt ki hốt rác đưa cho Cố Mẫu, sau đó sau này ngồi xuống, lại lần nữa có quắp trở về trên ghế sofa. Nhìn Cố Tiểu Ảnh dáng dấp kia, Cố Mẫu liếc nàng một cái, nắm qua ki hốt rác, quét đất trên chút thất vọng. Cố Tiểu Ảnh ngồi phịch ở trên ghế sofa, lấy thêm nổi lên điện thoại di động, nhìn video điện thoại con này Liêm ca. "Liêm ca, ngươi nhạc mẫu vừa nãy để ta hỏi ngươi, ngươi lúc nào trở về à? Ngày hôm nay đều tháng chạp 23 năm cũ, trong nhà đều ở toàn gia tổng vệ sinh. Đó là toàn gia tổng vệ sinh sao? Một cái hai cái đều cùng đại gia tự. Cố Mẫu đem trên mặt đất cuối cùng điểm cho bụi quét vào ki hốt rác bên trong, rót vào trong thùng rác, tức giận nói câu, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Cố Tiểu Ảnh cầm trong tay điện thoại di động, video điện thoại con này. Tiểu ca, ngươi lúc nào trở về a? Ta xem sớm mua ít thức ăn. Mẹ, Liêm ca không trở lại, chúng ta có phải hay không liền không mua thức ăn a? Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh nhận cú miệng, Cố Mẫu tức giận nhìn nàng một cái, lại chuyển qua tầm mắt nhìn về phía video điện thoại con này Liêm ca. Video điện thoại con này, Liêm ca nghe video đầu bên kia điện thoại lời nói thanh khẽ cười, nghe Cố Mẫu lời nói, lại hơi ngửa đầu, nhìn ngó trước người xa xa. Con muốn càng đi về phía trước dài đoạn đi. Năm trước lẽ ra có thể trở về, sứ mẫu. Vậy được, cái kia tiểu ca ngươi nhớ tới đến thời điểm sớm đánh với ta điện thoại nói một tiếng a, đến thời điểm ta thật sớm đi mua một ít món ăn. Lão sư ngươi cùng ta năm nay cũng không cái gì giả, đến thời điểm chúng ta đánh nửa ngày trở nên trống không, chúng ta toàn ra cùng ăn cái cơm tất nhiên. Được, sứ mẫu. Khét lời, Liêm ca nghe, đáp lời. Lại cùng Cố Tiểu Ảnh nói rồi một chút nói, Liêm ca kết thúc cuộc nói chuyện. Thu hồi điện thoại di động, lại hơi ngửa đầu, dọc theo con đường ngắm nhìn trước người xa xa. Xe cộ dần nhiều bên đường, đèn đường dưới, mấy cái công nhân chính phối hợp, đứng ở cái xe tải thang mây trên, cho đèn đường dưới, do gần cùng xa, mang theo từng chiếc đèn lồng màu đỏ, phụ cận đường hai bên, đã quải tốt đèn lồng màu đỏ ở bên trong tuyết theo gió, hơi rung nhẹ. Này tuyết cũng thật là không nhỏ a. Cái này gọi là thủy tuyết chiếu năm được mùa, có lợi là năm trước tuyết không nhỏ, năm thứ hai thu hoạch khẳng định tốt. Cái gì dám cho không thể. Hắc, ngươi quản nó thông không thông, ngược lại chính là ý kia. Có ý gì, chúng ta nơi này cái nào năm không xuống tuyết a? Vì lẽ đó hàng năm đều là năm được mùa a, còn chưa được không? Hai cái buộc đến chặt chẽ ông lão, ha sương mù, nói chuyện, đấu miệng, từ Liêm ca bên cạnh người đi qua. Lại nhìn mắt trước người, Liêm ca lại rời đi chân, dọc theo trước người con đường càng đi về phía trước đi. Chít chít, chít chít chi. Trên bay, chuột trắng đứng thẳng chân trước, cũng gọi là hai tiếng. Bên trong tuyết, một người một chuột dọc theo con đường càng đi càng xa. Tựa hồ, càng đi về trước, tuyết càng lớn. Tuyết lớn bay xuống, tích trữ ở đường ở ngoài, gò núi lên núi lâm cây cối cảnh lá trên. Đây là điều quay quanh gò núi sườn núi, hướng về liên miên dãy núi, trắng xóa bên trong tuyết kéo dài xa lộ, trên đường cái tích trữ chút tuyết, còn giữ chút đã bị tuyết nhấn chìm chút vết bánh xe ấn. Dọc theo con đường này, Liêm ca đi về phía trước, nhìn ven đường cảnh tượng. Trên bay, chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, hướng về nhìn bốn phía, giữa bầu trời liên tục bay xuống tuyết tựa hồ tránh khỏi Liêm ca, ở Liêm ca trước người tránh ra. Mấy ngày trước, đi ra tòa thành thị này, lại xuyên qua chút thành trấn, thôn xóm, đi rồi mấy ngày, Liêm ca đi đến nơi này, một đường, người đi đường, người ở ít dần, tuyết lại tựa hồ như không ngừng lại quá. Tiểu tử, tiểu tử. Lúc này, một chiếc trên đỉnh tích tuyết, gần gạt nước còn chưa đỉnh công làm xe từ đằng xa, chuyển trên đường tích trước mặt lái tới, ở Liêm ca trước người dần dần trì hoãn tốc độ, ngừng lại, trong xe tài xế hạ xuống cửa sổ xe, dò ra thân, hướng về Liêm ca lớn tiếng hô. Tiểu tử, ngươi là muốn hướng về phía trước đi không? Ngươi nếu như hướng về phía trước đi lời nói, đường tiếp theo đi về phía trước. Phía trước còn có cái mấy cây số địa phương, trên núi tích tuyết trượt xuống đến, đường cho phòng. Tài xế quay về Liêm ca lên tiếng nói. Trung quanh đây cũng không người nào nhà ở hộ, lần này tuyết, thiên tính toán không bao lâu nữa cũng phải đen. Tiểu tử ngươi đừng hướng về phía trước đi tới. Liêm ca đi tới bên cạnh xe, dừng đặt chân, liếc nhìn bên trong tuyết xa xa, lại nhìn mắt tài xế này, cảm tạ, lao ca. Không khách khí, này nhìn thấy, trung quy phải nói một tiếng, không phải vậy này không phải hại người à? Tiểu tử ngươi nếu như không chê lời nói, theo ta một khối trở về đi thôi, đem ngươi mang đến cái kế tiếp giao lộ, vẫn là hành. Tài xế cười ha ha, lên tiếng nói câu. Liền không phiền phức lao ca ngại, chính ta đi là được. Vậy được. Tiểu tử kia ta trước hết đi rồi a. Tài xế nhìn một chút Liêm ca, cũng không nói thêm nữa, thu về thân thể, lại mở xe lửa, dần dần đi xa. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn xa xa, lại rời đi chân, tiếp theo đi về phía trước. Chương 682, tuyết lớn đầy trời. Chương 682, tuyết lớn đầy trời. Hô. Mang theo chút hàn ý gió núi xuyên qua liên miên dãy núi, gào thét, nhiễu loạn từ dần đen kịt hạ xuống giữa bầu trời hạ xuống lớn dần tuyết. Hoặc là quay quanh gò núi, hoặc là từ hai tòa trên núi xuyên qua, vốn lượn về phía trước kéo dài trên đường cái, lác đác vết bánh xe ấn dần bị tuyết động che lấp. Thỉnh thoảng chút đường ngoài núi trong rừng, cành khô bị tích trữ tuyết ép đoạn, cành lá trên tuyết lại phủi xuống ở nơi ở ẩn tương tự dày đặc một tầng tuyết động trên. Dọc theo xa lộ, dẫm dưới chân tuyết, Liêm ca đi về phía trước, nhìn men đường cảnh tượng. Trên bay, chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía bên trong tuyết, không ăn. Chít chít, chít chít chi. Na chân, đi về phía trước, Liêm ca ngữ khí bình tĩnh, tùy ý nói câu. Trên bay, chuột trắng kêu hai tiếng, chuyển qua đầu, nhìn xung quanh xa xa. Bên trong tuyết, dọc theo tích tuyết xa lộ, một người một chuột đi về phía trước, càng đi càng xa. Trước người, trên đỉnh, hạ xuống tuyết tựa hồ né tránh, như trước như thế, hướng về hai bên tránh ra. Hô, hô. Gió lạnh cuốn lấy tuyết, gào thét. Xe ở bên trong tuyết dọc theo xa lộ đi rồi đoạn khoảng cách, Liêm ca ở cái kia lúc trước tài xế nói ven đường trên núi, đất lở tuyết lở địa phương lại dừng lại chân. Trước người xa lộ, bị từ xa lộ bên, trên núi sụp xuống núi đá pha tạp vào dày đặc tuyết động chặn ngang cắt đứt, tuyết động pha tạp vào núi đá nô lên cái không lùn gò núi, nằm ngang ở trên đường. Thỉnh thoảng đường ở ngoài ngọn núi đó trên gò, còn theo từng trận gào thét gió lạnh, lăn xuống dưới chút không vững chắc núi đá, đập xuống ở trên đường cái kia tuyết động trên, bắn lên trận hoa tuyết băng tạt bã. Liếc nhìn bên cạnh đường ở ngoài ngọn núi Lockhill, trước người nằm ngang ở trên đường tuyết độc lạc thạch, hơi ngửa đầu, Liêm Ca lại nhìn mắt xa xa. Lại rời đi chân, Liêm Ca giẫm này nằm ngang ở trên đường lạc thạch tuyết động, tiếp theo đi về phía trước, bước chân rơi vào tuyết độc trên, tựa hồ rơi vào kiên cố trên đất bằng, không có lún xuống, cũng không lưu lại dấu vết gì. Dọc theo này nằm ngang ở trên đường, lạc thạch tuyết động nô lên núi nhỏ, đi tới trên đỉnh, xuống chút nữa, lướt qua này tuyết động lạc thạch, Liêm Ca lại bước lên quay quanh sườn núi xa lộ. Rào. Tắt. Dọc theo bốn lượn xa lộ lại đi đoàn khoảng cách, lại đi qua mấy cái cửa ngã ba qua đi, dưới chân con đường dần hẹp, dần hóa thành tích tuyết sơn đạo lại dần dần biến mất, Liêm Ca đi tới gò núi, từ núi rừng dưới xuyên qua. Dẫm núi rừng dưới tuyết động, Liêm Ca đi về phía trước, trước người chút bụi cây cảnh lá hướng về hai bên tránh ra, hướng về nơi ở ẩn phủi xuống rơi chút tuyết. Trên đỉnh đầu, giữa bầu trời càng thêm đen kịt. Lại dẫm từng tòa gò núi trên tuyết động, lướt qua từng tòa dần cao gò núi, bên cạnh người, tựa hồ là bởi vì hàn lạnh, cây cối thảm thực vật càng thêm linh tinh. Dưới chân, tích tuyết tựa hồ càng ngày càng dày. Hướng về bốn phía nhìn tới, ngoại trừ bắt đầu tối hạ xuống màn đêm, chính là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, bao trùm ở trên ngọn núi tuyết động, cùng từ trong màn đêm hạ xuống hoa tuyết. Chít chít, chít chít chi. Đi qua còn lưu lại chút lác đác thảm thực vật cây cối ngọn núi, càng đi về phía trước đoàn khoảng cách. Bóng đêm dần thâm, trong màn đêm hạ xuống tuyết còn chưa ngừng theo gào thét gió lạnh bay xuống. Bốn phía đã không nhìn thấy cây cối, chỉ có dày đặc tuyết động. Dẫm tuyết động, Liêm Ca tại đây bên trong tuyết, đi về phía trước, trên vai, chốt trắng đứng thẳng chân trước, nhìn xung quanh bốn phía này khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, kêu hai tiếng, lại về qua đầu, nhìn ngó đồng dạng đã là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đến phương hướng. Nghe tiếng, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chốt trắng, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn này bên trong tuyết xa xa, lại na chân đi về phía trước. Lao hương, lao hương. Ngay vào lúc này, bên trong tuyết xa xa vang lên trận tiếng kêu gào, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca hướng về cái kia nhìn nghiêng mắt, dày đặc, từ trong màn đêm hạ xuống bên trong tuyết, một bóng người cuốn quýt hướng về Liêm Ca này chết chạy tới. Lão Hương ngươi là chung quanh đây người sao, rơi xuống lớn như vậy tuyết, ngươi chạy thế nào đến trên núi này đến rồi? Người đến là cái ăn mặc thâm hậu quân phục, mang theo nón phất cái quân nhân trẻ tuổi, trên mặt có chút lo lắng nhìn Liêm Ca, bên người còn theo điều đồng dạng bao bọc chặt chẽ địa quân quyền, chính đang bên cạnh chuyển, Hà Sương ngủ. Lão Hương, ngươi là lạc đường đi, ngươi là ở tại nơi này phụ cận sao? Đánh giá Liêm Ca, có chút nóng nảy, không đợi Liêm Ca ứng nói, quân nhân trẻ tuổi đó lấy, tiếp tục tự mình tự nói. Này đều muộn như vậy, đường đều không thấy rõ à, còn rơi xuống lớn như vậy tuyết, phụ cận cũng không hộ gia đình. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lão Hương nếu như liền như thế ở lại trên núi, trời lạnh như thế này. Sốt ruột, quân nhân trẻ tuổi không ngừng được điệu nói. Nghe theo cuốn lấy tuyết từng trận gió lạnh, hôn tạp ở bên tai lời nói thanh, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt này tuổi trẻ quân nhân và bên cạnh này điều quân quyền. Quân nhân trẻ tuổi mang theo nón tớt già lỗ thai, lộ ra trên mắt, lông mày trên, dính chút xương. Mặc trên người thâm hậu quân phục, trên chân ăn mặc thâm hậu ủng, cả người đều dính tuyết. Bên cạnh, liên tục chuyển quân quyền, trên người cũng bao bọc kín, chỉ là miệng cùng con mắt lộ ra, trên người đồng dạng dính chút tuyết. Lão Hương, ngươi đừng đứng lại bất động à, không muốn đứng lại bất động, trời lạnh như thế này, ngươi nếu như đứng lại bất động. Quân nhân trẻ tuổi có chút lo lắng, hướng về phía Liêm Ca liền tục hô. Lão Hương, ngươi đừng đứng bất động à. Lão Hương, ngươi là chung quanh đây người sao, ngươi còn biết đường đi à? Lão Hương, ngươi đừng ngừng lại, tiếp theo đi à. Dừng lại hạ đến, bên ngoài như thế lạnh. Tựa hồ nhìn Liêm Ca đứng tại chỗ không nhúc nhích, quân nhân trẻ tuổi trên mặt càng thêm sốt ruột, hướng về phía Liêm Ca hô. Cảm tạ nhắc nhở, vị đồng chí này. Lại nhìn mắt này tuổi trẻ quân nhân, Liêm Ca lên tiếng nói thanh tạ, đáp một tiếng. Nghe tiếng, theo sát, trên mặt chính lo lắng quân nhân trẻ tuổi cả người tựa hồ cứng xuống, đầu tiên là dừng lại động tác, quay đầu lại nhìn một chút Liêm Ca, mới lên tiếng nữa nói rằng: "Không cần cảm ơn, lão Hương, ngươi là ở tại nơi này phụ cận sao?" Nhìn Liêm Ca, quân nhân trẻ tuổi hỏi lại cũ: "Không phải, xem như là từ có chút địa phương xa tới được." Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, nhìn này tuổi trẻ quân nhân, đáp lời. Nghe tiếng, quân nhân trẻ tuổi đầu tiên là lại cả người động tác dừng một chút, mới vừa nhìn về phía Liêm Ca, lên tiếng nói tiếp: "Cái kia lão Hương ngươi đi như thế nào đến nơi này đến rồi, chung quanh đây đều là núi tuyết, còn dưới lớn như vậy tuyết." Nói, quân nhân trẻ tuổi cũng không đợi Liêm Ca nói tiếp, liền tiếp theo tiếp tục nói: "Lão Hương, ngươi là lạc đường đi. Lần này lớn như vậy tuyết, khí trời như thế lạnh, một mình ngươi ở chỗ này bên ngoài, phụ cận cũng không cái khác hộ gia đình. Ngươi cùng ta quá khứ ta ở đến chỗ ấy chờ một buổi tối, chờ nhìn ngày mai, tuyết nếu như ngừng ngươi lại xuống núi đi, không phải vậy lớn như vậy tuyết, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, trời vừa đen, lão Hương ngươi chỉ có thể càng chạy càng lệ. Vậy thì cảm ơn." Lại nhìn mắt này tuổi trẻ quân nhân và đi theo bên cạnh hắn cái kia quân quyền, Liêm Ca nói tiếng cảm ơn. "Lão Hương ngươi khách khí. Cái kia lão Hương ngươi cùng ta đi qua đi, đừng vẫn đứng bất động, trời lạnh như thế này, dừng lại hạ đến liền dễ dàng." Quân nhân trẻ tuổi nói chuyện, quay người sang, dẫn đường, đi về phía trước, cái kia quân quyền cũng theo đi ở bên cạnh. Lại nhìn mắt này tuổi trẻ quân nhân và này quân quyền, Liêm Ca na chân, dẫm tuyết động, cùng này quân nhân hướng về bên trong tuyết trước chết đi tới. Trên vai, chuột trắng cũng nhìn xung quanh cái kia tuổi trẻ quân nhân và cái kia quân quyền, lại xoay chuyển đầu, nhìn xung quanh xa xa bốn phía. Dưới màn đêm, từng trận gió lạnh vẫn như cũ cuốn lấy bay xuống dưới tuyết, gào thét. Tuyết tựa hồ càng rơi xuống càng lớn. Chương 683, hai gian cựu Úc, một cái cột cờ, hai cái chiến hữu. Chương 683, hai gian cựu Úc, một cái cột cờ, hai cái chiến hữu. "Lão Hương, ngươi là từ đâu tới được a? Bị gào thét gió lạnh cuốn lấy, dày đặc tin tức bên trong tuyết, cái kia tuổi trẻ quân nhân dẫn đường, đi tới, một bên cùng Liêm Ca đáp nói. Bên cạnh, cái kia quân quyền theo, chạy. Xuyên thuộc tỉnh. Cùng này quân nhân đi về phía trước, Liêm Ca nghe hôn tạp ở trong gió rét lời nói thành, đáp lời, nhìn ven đường cảnh tượng. Xuyên thuộc tỉnh a, như vậy xa a? Nhà ta trước đây ngay ở xuyên thuộc tỉnh bên trên cái kia. Lão Hương, ngươi là lại đây bên này công tác a? Xem như là đi ra đi một chút đi. Như vậy à, cái kia lão Hương ngươi khẳng định đi qua không ít địa phương đi, thủ đô lão Hương ngươi đi qua trường, thời điểm trước kia, ta luôn muốn suy nghĩ đi thủ đô xem thăng quốc kỳ, trước đây ta mới vừa làm lính hồi đó, ta tiểu đội trưởng liền đến xem quá, luôn theo chúng ta nói. Nói cái kia thăng quốc kỳ tình cảnh rất đồ sộ, làm cho ta trước đây đó là muốn đi xem. Quân nhân đi về phía trước, nói, nhìn xa xa bên trong tuyết, đáy mắt mang theo chút ước mơ, chờ mong, ngóng trông, là rất đồ sộ. Liêm Ca nghe quân nhân trẻ tuổi lời nói thành, cùng này tuổi trẻ quân nhân đi về phía trước, liếc nhìn xa xa, lên tiếng đáp lời. Thế à? Có chút nóng trong địa, ước mơ nhìn xa xa, quân nhân trẻ tuổi lẩm bẩm cũ. Đều nói rất đồ sộ, vậy khẳng định là rất đồ sộ. Đúng rồi, lão Hương, ngươi chạy thế nào đến trên núi này đến rồi, chung quanh đây đều không người nào nhà, chính là hoàn toàn mở mịt tuyết. Ngày hôm nay vừa vặn ta đi ra tuần tra thời điểm liền gặp gỡ lão Hương ngươi. Tuy rằng hiện tại cũng không cần ta tuần tra, có điều ta cũng không có chuyện gì làm, liền vẫn là thích đến thời điểm, liền đi ra đi dạo, liền gặp gỡ lão Hương ngươi. Thật không tiện à, lão Hương, ta này đã lâu cũng không thấy hơn người, không ngừng được mà nói thì có điểm nhiều, thật không tiện à. Nếu đi ra đi một chút nhìn, tự nhiên là nghe không cùng người nói không giống sự, lão ca ngươi nói là được. Liêm Ca đi tới, nghe, lại đáp một tiếng. Quân nhân trẻ tuổi nghe tiếng, lại ngẩng đầu lên, nhìn ngó xa xa. Cái kia lão Hương, ta cùng ngươi nói một chút chúng ta nơi này đi. Trung quanh đây đều là núi tuyết, cách cực xa đều không có bóng người, phóng tầm mắt nhìn sang, liền tất cả đều là trắng xóa một mảnh, đừng đến không có thứ gì, có điều đầu về nhìn thấy, nên cũng rất đồ sộ, ta vừa tới hồi đó, nhìn thấy cũng cảm thấy rất đồ sộ. Trong gió rét, pha tạp vào quân nhân trẻ tuổi lời nói thanh, Liêm Ca lặng lặng nghe, cũng không nhiều lời cái gì, cùng này tuổi trẻ quân nhân đi về phía trước. Lão Hương cũng sắp đến, phía trước liền đến địa phương. Càng đi về phía trước trận, quân nhân trẻ tuổi hướng về trước nhìn nghiêng, quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng. Cùng này tuổi trẻ quân nhân tiếp tục đi về phía trước, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia nơi. Đen kịt đêm tuyết dưới, xa xa xuất hiện điểm cùng nơi khác không giống nhau ánh sáng nơi chính là cái kia tuổi trẻ quân nhân nói tới địa phương. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, cùng quân nhân trẻ tuổi tiếp theo đi về phía trước, chính là nơi này. Dọc theo che dày đặc tuyết động cái sườn núi, đi tới cái sườn núi trên đỉnh. Sườn núi trên đỉnh đồng dạng bao trùm tuyết động, có khối đối lập bằng phẳng địa phương, miễn cưỡng xem như là cái không có tường vây sân. Sân sau là hai gian ở sát bên, có chút cũ kỹ nhà trệt. Quay về sân này chết trên mặt tường, góc tường hướng về trên, trong sân tuyết động đã che lấp đến bức tường 1/3 vị trí, lộ ra chút, mặt tường tường thất vọng đã có chút loang lổ tường thất vọng trên, còn tô vẽ, dùng hồng tất soạt một nhóm quảng cáo. Phục tùng mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật, không sợ hy sinh, chung với chức thủ. Tất sát đã có chút rút đi, có vẻ hơi loang lổ, nhưng vẫn như cũ dấu ấn ở trên tường. Hai gian phòng trước, trong sân, còn đứng thẳng cùng cờ, miễn cưỡng toán kéo cờ đài, trên cờ, màu đỏ quốc kỳ, vẫn như cũ ở đèn kịt trong bầu trời đêm, bên trong tuyết, theo từng trận gió lạnh, đồng bền. Đi tới trong sân, cột cờ bên, quân nhân trẻ tuổi quay về Liêm Ca, lên tiếng nói rằng. Liếc nhìn sân này một bên hai gian phòng, lại nhìn mắt bên cạnh người đồng bền quốc kỳ, dừng lại ánh mắt, Liêm Ca quay lại tầm mắt, cũng không nói gì. Bên này này là làm cơm ốc, bên này chính là trụ đến ốc. Tuyết rơi đến có chút lớn, tích điểm tuyết. Quân nhân trẻ tuổi nói chuyện, lại dẫn đường, đi tới trong đó gian phòng môn trước mặt, lao lực, kích thích trước cửa tích tuyết, quân nhân trẻ tuổi đem cửa phòng kéo dài chút. Lao Hương, vào nhà trước đi, vào nhà tránh tuyết. Quân nhân trẻ tuổi quay đầu lại, quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng, cảm tạ. Lại nhìn mắt bên cạnh cái kia bồng bềnh quốc kỳ, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nói tiếng cảm ơn, theo quân nhân trẻ tuổi đi vào này trong phòng. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Trong phòng có thể có chút thất vọng, Lao Hương ngươi ngồi trước một chút đi. Quân nhân trẻ tuổi tiên tiến úp, lại lui qua một bên, cái kia quân quyền theo, cũng xông vào, chờ Liêm Ca lại đi vào nhà bên trong, quân nhân trẻ tuổi mất công sức, lại đem cái kia cửa phòng, một lần nữa hợp lên, đem tuyết che ở ngoài phòng. Liêm Ca đi vào trong nhà, liếc nhìn cái kia tuổi trẻ quân nhân và cái kia quân quyền, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này trong phòng. Lao Hương, trên núi không điện, cũng không đèn, có chút hắc, Lao Hương ngươi chấp nhận ở dưới. Quân nhân trẻ tuổi đóng cửa lại, một lần nữa đi tới, quay về Liêm Ca hơi ngượng ngùng mà nói rằng, nghe tiếng, Liêm Ca liếc nhìn quân nhân trẻ tuổi, khẽ lắc đầu một cái, lại chuyển qua ánh mắt, nhìn này trong phòng không có đèn, có vẻ hơi đen kịt, chỉ là thiên nhãn bên dưới, đừng những nơi khác đều còn sáng sủa hơn chút. Trong phòng trang hoàng rất đơn giản, dựa vào hai bên bên tường, các bảy cái giường, trên một cái giường bày ra giường chiếu, điệp đầu hũ khối, còn lại tấm kia giường chiếu nhưng là không, chỉ là dùng tầng tấm lót. Hai chiếc giường trung gian, bảy cái bàn, bên cạnh bàn bày hai tấm ghế, bàn quá khứ, tới gần bên trong chết bên tường, vậy có giường chiếu giường cuối giường, còn bày ra chút thâm hậu tràn đông, tựa hồ là cái kia quân khuyển ngủ đến địa phương. Chỉ là hai chiếc giường trên, cái kia trên đất trên đệm, trên bàn, trên ghế, trên đất đều tích chữ tầng dày đặc thất vọng. Thời điểm trước kia còn có thể điểm điểm ngọn nến, hiện tại ngọn nến cũng chỉ có thể chấp nhận lại, thật không tiện a, Lão Hương. Lão Hương, ngươi ngồi trước một chút đi. Quân nhân trẻ tuổi có chút thật không tiện, quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng: "Cảm tạ." Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca nói tiếng cảm ơn, đưa tay ở cái kia trên ghế phủi một cái, trên ghế cho bụi theo sát lướt xuống trên mặt đất, ngồi xuống. Lao Ca là một người vẫn ở chỗ này. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt này tuổi trẻ quân nhân, lên tiếng nói câu. Nghe tiếng, quân nhân trẻ tuổi cả người động tác đầu tiên là dừng dưới, theo sát lại cười, lên tiếng đáp lời. Thời điểm trước kia, còn có cái chiến hữu theo ta một hồi. Sau đó hắn trước tiên xuống núi đi tới, ta liền ở đây trước tiên chỉ thủ. Cũng không tính chỉ có một mình ta đi, còn có cái chiến hữu đây, nói chuyện, quân nhân trẻ tuổi cúi đầu, nhìn ngó liền ngồi xuống ở hắn bên chân cái kia quân quyển, cười. Hai người bọn ta một hồi, ở chỗ này. Nói chuyện, quân nhân trẻ tuổi lại ngẩng đầu lên, nghiêng người sang, nhìn ngó ngoài phòng. Ngày hôm nay này tuyết ta, cũng thật là lớn a. Đúng rồi, tiểu tử, quân nhân trẻ tuổi nói chuyện, lại nghiêng đầu, nhìn về phía Liêm Ca, đầu tiên là do dự xuống, ngay lập tức vẫn là nói rằng. Tiểu tử, ngươi không phải người bình thường đi. Người bình thường, cũng không thể nhìn thấy ta. Cười, quân nhân trẻ tuổi quay về Liêm Ca nói rằng. Nghe tiếng, Liêm Ca liếc nhìn này tuổi trẻ quân nhân, cùng cái kia quân quyển, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt ngoài phòng. Ngoài phòng, vẫn như cũ tuyết lớn đầy trời. Chương 684, núi tuyết điên chương 684, núi tuyết điên tối nay này tuyết thật to lớn à. Gió lạnh cuốn lấy tuyết, va nhẹ đã có chút loang lổ, cũ kỹ cửa phòng, xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, phất vào nhà bên trong. Trong phòng, Liêm Ca ngồi ở đó trên ghế, nhìn, nghe, nhìn ngoài phòng xa xa, nghe ngoài phòng từng trận gió lạnh cuốn lấy tuyết gào thét âm thanh, trong phòng quân nhân lời nói thanh, cùng cái kia quân khuyển tựa hồ thở hổn hển âm thanh. Cái cửa, cái kia tuổi trẻ quân nhân hỏi Liêm Ca cũ qua đi, cũng không đợi Liêm Ca trả lời, ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa phòng trên đỉnh, dính đầy cho bụi pha lên hướng về ngoài phòng nhìn nó, lại nói cũ sau, đứng chặn chân, lại quay người lại, một lần nữa đi trở về. Con kia ngồi xổm ở hắn bên chân quân quyển, cũng theo hắn đứng dậy, đi theo bên cạnh hắn. Lão Hương, trong phòng thất vọng có chút nặng, này chăn lâu như vậy, sợ là cũng đã mục, không có cách nào nắp. Cửa phòng cũng có chút gió lùa, thật không tiện a, Lão Hương. Đi tới bàn kia bên, quân nhân trẻ tuổi dừng một chút chân, quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng, có cái có thể tránh tuyết địa phương liền được rồi. Liêm Ca nghe tiếng, chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn quân nhân trẻ tuổi, đáp một tiếng. Thực sự là thật không tiện. Này trong phòng đã lâu đều không người đến, lại có thêm chút thật không tiện, quân nhân trẻ tuổi nhìn ngó này trong phòng, lên tiếng nữa nói rằng, Lao Ca cũng ngồi xuống đi. Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, lại quay về quân nhân trẻ tuổi lên tiếng nói rằng, quân nhân trẻ tuổi gật gật đầu, lại đứng chạm chân, ở khác một cái trên ghế ngồi xuống, con kia quân khuyển cũng theo ở bên cạnh ngồi xuống xuống. Lao Ca vẫn ở chỗ này. Chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn phía ngoài phòng, xuyên thấu qua cửa phòng trên pha lê, ngoài phòng, dưới màn đêm, dày đặc hoa tuyết vẫn như cũ ở mái hiên ở ngoài bay xuống. Đúng đấy, vẫn ở chỗ này, một số thời khắc đi. Cái kia tuổi trẻ quân nhân đầu tiên là nhìn ngó ngoài phòng, thấp hơn phía dưới, nhìn một chút ngồi xổm ở bên cạnh hắn quân quyển ngồi xổm ở bên cạnh, tựa hồ thở hổn hển, nhìn trước người cùng một phía. Có chừng cái 20, 30 năm đi. Khu vực này, nhiều năm như vậy, đúng là không có thay đổi gì. Nay trụ đến địa phương, vừa lúc ở cái đỉnh dốc trên, trước đây từ này trên đỉnh nhìn xuống, đáy dốc dưới, gần địa phương xa, đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, bây giờ nhìn quá khứ vẫn là như vậy, ngoại trừ trên đỉnh đầu bầu trời, dưới đây phóng tầm mắt nhìn sang, mai cho đến chân trời, còn đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Quân nhân trẻ tuổi nói, lại ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cái kia cửa phòng trên đỉnh, dính cho bụi, có chút mơ hồ pha lê, tựa hồ nhìn ngoài phòng, lại dừng lại, quân nhân trẻ tuổi lại thả xuống chút ánh mắt, nói tiếp lại đi. Tiểu nhân hồi đó trong nhà nghèo, chỉ ta mẹ một người lôi kéo ta lớn lên, ta cũng không đọc sách bao nhiêu, lớn rồi, không tìm được cái gì tốt công tác, liền chạy tới làm binh. Lính mới liền hạ xuống, đến ngôi cái bộ đội tới đón binh thời điểm, ta cái kia lão doanh trưởng cũng không phải đồ tốt. Nói chuyện, quân nhân trẻ tuổi trên mặt lộ ra chút nụ cười, cười lên tiếng nói rằng, đem lời kích chúng ta, nói hắn chỗ này chỉ cần tốt nhất binh, hắn chỗ này tất cả đều là tốt nhất binh. Ta hồi đó mới bao lớn a, trẻ tuổi nóng tính, không phục, sau đó hãy cùng hắn đi rồi. Cái kia nơi đóng quân a, liền ở đây cách có mấy chục cái bên trong địa phương, cùng này khác biệt cũng không lớn, ra nơi đóng quân, cũng chỉ là có thêm điều có thể quá xe con đường, ở ngoài, cũng là khắp nơi đều khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Sau đó ta cái kia lão thủ trưởng a, câu chuyện lại thay đổi, cái kia cùng trở mặt tự. Nói, tới chỗ này, chính là chịu khổ, ngoại trừ khắp nơi đều có tuyết cho ngươi ăn, có gió lạnh cho ngươi hấp, cái gì khác đều không có. Lúc trước hắn giao động người đến thời điểm, không phải là như thế không nói. Hồi đó, đều đến nơi rồi, tuy rằng cảm thấy đến này lão thủ trưởng thật không phải đồ tốt, có điều cũng không thể làm đảo binh a. Vừa tới hồi đó, mới nhìn thấy này đâu đâu cũng có tuyết động, đâu đâu cũng có khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, khắp nơi đều mền dày đặc tầng tuyết thời điểm, cảm thấy rất đồ sộ. Đặc biệt đến này trên đỉnh đến trị thủ thời điểm, ngoại trừ này gian nhà, nhìn sang, đầy khắp núi đồi, không nhìn thấy người ở, không nhìn thấy thụ, không nhìn thấy thảo, đâu đâu cũng có một cái màu sắc, ngoại trừ trên đất dày đặc tầng tuyết động, không có thứ gì. Nhìn nhiều mấy ngày à, liền lại cảm thấy bắt đầu phiền chán, bởi vì ngoại trừ tuyết, cái gì đều không nhìn thấy, ngoại trừ có thể nghe được gió thổi âm thanh, cái khác liền cái tiếng chim hót đều rất khó nghe đến. Có điều, lâu lâu a, thật giống lại có chút không thể rời bỏ, ngươi nói kỳ quái đi. Nói chuyện, quân nhân trẻ tuổi lại ngẩng đầu lên, nhìn phía ngoài phòng, nhìn, trên mặt đầu tiên là lộ ra chút nụ cười, theo sát, lại có chút xuất thần. Mẹ ta thân thể yếu, ta lớn hơn qua đi, ta mới làm lính năm thứ hai, nàng liền đi. Chờ ta mẹ đi rồi qua đi, ta cảm giác mình thật giống cũng không có những nơi khác có thể đi, liền vẫn ở lại trong quân doanh. Nhìn ngoài phòng, quân nhân trẻ tuổi xuất thần, tiếp theo tiếp tục nói, ở chỗ này cách mấy chục dặm trong địa điểm cắm trại, năm đầu thời điểm đều không tới nơi này trị thủ. Liền nghe lão binh nói, tới nơi này chờ một tháng, vậy hay cùng quan một tháng cấm đoán gần như. Năm thứ hai thời điểm, ta theo cái lão binh, ta tiểu đội trưởng, đầu về tới nơi này trị thủ một tháng. Vừa mới bắt đầu đến thời điểm, ta xem phía trên này thật đẹp đẽ à, nghĩ, này cái nào cùng biệt giam lại có thể như thế, chỗ này rộng như vậy, rảnh rỗi thời điểm, còn có thể bên này trên đi dạo. Sau đó mới quá một hai ngày, liền bắt đầu lật lên lịch ngày bắt đầu đến ngày, thật không thể mỗi ngày không có rảnh rỗi thời gian, rảnh rỗi hay cùng ta tiểu đội trưởng hai người một bên tìm một số chuyện làm, vừa nói chuyện, từ nhỏ thời điểm nói, cái gì đều nói đến thất đại cô bát đại gì, sau đó lại hai người lặp lại nói. Đến mặt sau thời điểm, thực sự là nói bất động, hai người liền đều không nói lời nào. Mỗi cách cái mấy tiếng, hận không thể liền đi phiên phiên lịch ngày, nhìn ngày hôm nay làm sao còn không quá, đợi đến sáng ngày thứ hai một bỏ lên, liền đi cho lịch ngày trên vẽ cái vòng tròn, làm cái ký hiệu, cuối cùng cũng coi như là lại quá một ngày. Đến muốn từ trên núi hạ xuống ngày ấy, sáng sớm một làm xong sự tình, liền bắt đầu ngồi ở đây cửa các loại, chờ một lúc liền đi mở giới môn, hướng về sườn núi dưới đáy nhìn sang, xem có phải là muốn tới người thay ca, sau đó xem không người đến, liền lại ngồi trở lại đi, sau đó ngồi không được mấy phút, liền lại đứng lên đến, hướng về ngoài phòng xem làm sao còn không tới. Chờ từ lần này đi thời điểm, nhìn thấy cá nhân đã nghĩ nói chuyện. Đứng ở nơi đóng quân cửa, nhìn thấy cái kia trên đường có xe lại đây, nhìn đều cảm thấy đến thú vị. Nói chuyện, quân nhân trẻ tuổi trên mặt lộ ra chút nụ cười, theo sát, nụ cười rút đi, lại sẽ ánh mắt thả xuống chút, tiếp theo lại nói lại đi. Sau đó chớp mắt một cái, liền lâu như vậy rồi. Từ từ, thật giống lại không thể rời bỏ. Cũng không lại hướng về bên dưới ngọn núi đi tới, liền vẫn ở lại nơi này. Mỗi sáng sớm, trời trời đã sáng, liền thăng quốc kỳ, sau đó luyện tập, huấn luyện, hắn cũng bồi tiếp ta một hồi, hai chúng ta đồng thời. Nói chuyện, quân nhân trẻ tuổi lại cúi đầu, nhìn một chút bên cạnh quân quyển tựa hồ nghe đến đang nói hắn, đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn ngó quân nhân trẻ tuổi, dùng đầu sửa sửa quân nhân trẻ tuổi dài. Sau đó, một ngày chúng ta sẽ đi ra ngoài tuần tra ba lần, buổi trưa một lần, buổi chiều lại tuần tra một lần, buổi tối lại đi nữa một lần. Kỳ thực rất tốt. Trước đây rơi xuống lớn như vậy tuyết, chúng ta còn không có cách nào đi ra ngoài tuần tra, hiện tại mặc kệ như thế nào, đều có thể đi ra ngoài. Tuy rằng hiện tại cũng không cần chúng ta trị thủ chung quanh đây, có điều vẫn là muốn dọc theo tuần tra địa phương, nhìn. Dù sao, cái này chạm gác điểm vẫn là ta trị thủ đây, đều là muốn nhìn một chút đi.